Chương 874, như chút được gánh nặng. Đỉnh cấp yêu đương não chương 874, như chút được gánh nặng. Đỉnh cấp yêu đương não vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? La tổ trưởng, hắn vừa rồi đã trước tiên cùng chúng ta câu thông, đồng thời đáp ứng nguyện ý phối hợp cảnh sát điều tra, chỉ cần có thể đem cái kia hô hắn người bắt tới, hắn nguyện ý thừa nhận tội của mình. Nghe đến đó La Phi nhẹ gật đầu. Không bao lâu, theo lấy đối phương đến phòng thẩm vấn. Báo án người Khang Đường Biển cũng phi thường bị quất. Cảnh sát, chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của ta, đều là cái kia tên đáng chết lừa gạt ta, hắn nói số tiền này nhìn qua liền giống như thật, liền nghiệm tiền giấy cơ đều có thể qua. Cho nên ta liền xài hơn 2000 khối, mua 3000. Kết quả không nghĩ tới cái tên này vậy mà từ vừa mới bắt đầu chính là đang gạt ta, hắn nói mà nói tất cả đều là giả. Thế nhưng là nghe được tin tức này, La Phi lại là có chút buồn cười lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tại làm chuyện này trước đó nên trải qua một cái đại não. Ngươi liền không nghĩ tới. Hắn nói những lời này chính là vì lừa ngươi. Nghe đến đó, Khang Đường Biển cũng lập tức có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ đành vò đã mẹ không sợ rơi. Cảnh sát, ta biết mặc kệ ta nói cái gì đều đã vô dụng. Ta hiện tại chỉ cầu các ngươi có thể đem hắn bắt lại. Nhìn đối phương lòng đầy căm phẫn, La Phi còn đội vàng an ủi. Tiểu tử, ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ liền thành lập tổ chuyên án, tranh thủ trước tiên đem hắn bắt lấy. Nghe được đối phương đáp ứng, người này mới thoáng như chút được gánh nặng. Gần như cùng lúc đó, La Phi lại nhận được điện thoại báo cảnh sát. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, tại trung tâm thành phố phụ cận phát sinh cùng một chỗ vũ khí ném lung tung, ác ý đả thương người sự kiện. Mà lại bởi vì là lúc chạm vạng tối vẫn là tại khu náo nhiệt, chuyện này đã khiến cho phi thường ảnh hưởng không tốt. Nghe đến đó, La Phi nhẹ gật đầu. Đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, ngươi để bên kia chờ một chút, ta hiện tại liền đi qua. Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi bọn hắn đã tới bệnh viện. Một cái nam sinh lúc này đang nằm tại trên giường bệnh. Chỉ bất quá, hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều đã bị băng gạc che lại. Lúc này hắn cũng nói cho La Phi, cảnh sát, nhất định là có người cố ý hại ta, mà lại ta rất rõ ràng tên kia là ai. Hắn chính là cố ý tại trên mặt ta dội đồ vật. Nghe đến đó, La Phi cũng nhìn về phía một bên y tá. Vị tiên sinh này tình trạng thế nào? Cảnh sát, trộm đầu người nhất định đặc biệt hận hắn, bộ mặt của người đàn ông này đã bị đại diện tích bỏng, chúng ta sơ bộ phán đoán hẳn là axit mạnh. Nam nhân kia, lúc này hai tay nắm chắc ga giường, đồng thời cũng phi thường kích động. Mà La Phi thì là hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, ngươi nói ngươi biết người kia là ai, chẳng lẽ đối phương là cựu nhân của ngươi? Nhìn thấy đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, La Phi cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nói như vậy, người kia ngươi biết? Cảnh sát, gia hỏa này chính là ta vừa kết giao hơn 2 tháng bạn gái, tên của nàng gọi Thúy Liên. La Phi nghe cũng không khỏi hiếu kỳ. Phải không? Thế nhưng là ngươi đến cùng làm sự tình gì? Để nàng tức giận như thế, thậm chí muốn đem ngươi triệt để hủy. Nhìn thấy đối phương hoài nghi biểu lộ, nam nhân lại là nói nghiêm túc. Cảnh sát, ngươi là không biết ta cái này bạn gái chính là một cái cố chấp cuồng. Trước đó ta đều nói, chính mình hội một mực đi cùng với nàng, cũng sẽ không rời đi nàng, thế nhưng là cái tên này thế mà thúc giục ta cùng với nàng lập tức kết hôn, thế nhưng là chúng ta kết giao thời gian rất ngắn à, thế là ta liền nói chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Chỉ bất quá nghe được tin tức này, La Phi lại ngửi được một tia khác thường hương vị. Nữ nhân này thúc giục ngươi kết hôn, sẽ không phải là đổ tiền của ngươi a? Bất quá La Phi trên dưới đánh giá một phen, hắn cũng cảm thấy cái này nam nhân ăn mặc liền rất phổ thông, chính là một phổ thông tiểu tử. Chớ đừng nói chi là, hắn tướng mạo cũng rất giống như, không có đến Ngọc Thụ Lâm Phong, để cho người ta thần hồn điên đảo tình trạng. Bất quá người không thể xem bề ngoài, cho nên La Phi mới cố ý hỏi nhiều một câu. Nam nhân nghe càng là cảm thấy buồn cười. Làm sao có thể cảnh sát? Thực không dám dâu dếm, ta chính là một cái người làm công. Ta sở dĩ cùng với nàng kết giao, chính là cảm thấy nữ nhân này đối với ta là thật lòng, cho nên mới sẽ nguyện ý đi cùng với nàng. Ngay từ đầu ta cũng coi là, nàng đối với ta là chân tâm thật ý, thế nhưng là về sau ta mới phát hiện, nàng mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều mặc quần áo, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống như sợ bị ta phát hiện cái gì, thế là ta liền đề nghị mang theo hắn đi làm kiểm tra, dạng này mà nói cũng tốt, để phòng vạn nhất. Thế nhưng là vừa nghe đến nơi này, Vương Thúy Liên liền nói, tiểu tử chính là không yêu nàng, mới có thể đưa ra loại này yêu cầu vô lý. Cho nên khi đó, ta nghĩ lại, cái tên này cũng không dám đi với ta bệnh viện. Vậy có phải hay không nói rõ nàng khả năng có cái gì tật bệnh? Sợ bị ta phát hiện, nếu là dạng này mà nói, vậy ta lại không dám đi cùng với nàng. Nghe đến đó, La Phi nhẹ gật đầu. Người tiểu tử này vẫn tính so sánh thông minh, rất có bản thân bảo hộ ý thức. Chỉ bất quá nói như vậy, người trẻ tuổi lại thở dài. Bất quá cảnh sát, mặc dù lúc ấy ta nói với nàng, nếu như muốn kết hôn mà nói, chúng ta nhất định phải cùng đi làm kiểm tra, thế nhưng là cái này Thúy Liên căn bản không chịu. Mà lại từ khi nam nhân đưa ra điều thỉnh cầu này, đối phương tựa như biến thành người khác. Không riêng từ hai người trong nhà rời ra, hơn nữa còn hung tợn nguyền rủa hắn, nói muốn để cái này nam nhân trả giá đắt, bởi vì hắn làm nhục chính mình. La Phi nghe cũng nhẹ gật đầu. Dạng này nghe tới, có lẽ ngươi cái này bạn gái thật là có vấn đề, vậy ngươi có biết hay không nàng tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào? Người nhà của nàng ngươi có từng thấy không? Thế nhưng là nghe được La Phi hỏi như vậy, đối phương lại là chần chờ một chút. Cảnh sát, ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự không có cùng nàng người nhà đã gặp mặt, ta thậm chí không biết ba mẹ của nàng tên gọi là gì. Nàng cũng chỉ là cho ta nhìn qua người nhà chụp ảnh chung, vẫn là thật lâu trước đó. Nghe được tin tức này, La Phi nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy đến mà nói, cũng có lẽ hắn thật là cái lừa gạt, bất quá không phải gạt ngươi tiền, mà là lừa tình cảm của ngươi. Chỉ là nghe được cảnh sát phân tích, nam nhân vẫn như cũ giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này thực rất ghê tởm, nàng hiện tại hủy mặt của ta, để cho ta về sau làm người như thế nào? Ta là khẳng định phải hắn trả giá thật lớn. Nhìn thấy hắn tức giận, La Phi bọn hắn liền lập tức bắt đầu dựa theo nam nhân cung cấp tin tức, tại nhân khẩu hồ sơ trong kho tìm kiếm tư liệu, xem có thể hay không tìm tới nữ nhân này thông tin cá nhân. Thế nhưng là dựa theo nam nhân cho ra danh tự cùng tuổi tác, đưa vào tin tức về sau, La Phi cũng không có tìm tới cái này nữ. Cái này khiến La Phi cũng có chút buồn bực. Tiên sinh, nàng đưa cho ngươi có phải hay không tên giả, mà lại tuổi tác cũng là không chính xác. Không có khả năng à, nàng lúc trước nói với ta chính mình là 29 tuổi, mà lại độc thân chưa lập gia đình. Nếu là tuổi tác không đúng mà nói, ta cũng không phải mù lòa, làm sao có thể nhìn không ra đâu. Nhưng nhìn đến hắn như thế mù quáng tự tin, La Phi lại tại lúc này nói khẳng định. Tiên sinh, chúng ta vừa rồi thử tìm tòi một cái Vương Thúy Liên cái tên này. Phát hiện căn bản liền không có gọi cái tên này, tại ở độ tuổi này khu lúc nữ sĩ, cho nên ngươi hơn phân nửa là bị lừa. Tin tức như vậy, làm cho đối phương bất ngờ. Nam nhân cũng lập tức có chút tức giận. Tại sao có thể như vậy? Chỉ bất quá lúc này, nam nhân giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thế là cũng lập tức nói cho La Phi. Đúng rồi cảnh sát, tháng trước hai chúng ta đã từng cùng đi du lịch. Ta còn nhớ rõ khi đó chuyến bay số, cái kia tấm vé máy bay ta đến bây giờ đều giữ lại, có phải hay không là có thể cung cấp một chút manh mối? La Phi nghe đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó liền nói, nếu là màn hình giám sát còn tại mà nói, cái kia có lẽ có thể trở thành bằng chứng. La Phi nói xong, lập tức liên hệ nơi đó hàng không bộ, mà theo lấy La Phi nói rõ tình huống. Lúc nghe bọn hắn muốn điều tra vụ án thời điểm, hàng thi lãnh đạo cấp cao trực tiếp dứt khoát bật điện thoại, tự mình nghe. Đồng thời Phi thường kích động mà nói, La tổ trưởng, lần trước vụ án có thể thuận lợi phá được, đều là may mắn mà có ngài. Cũng tốt tại còn chưa tới một tháng, chúng ta thu hình lại lưu trữ còn không có xóa bỏ. Nhắc tới cũng xảo, kỳ thật khoảng cách hàng không bộ môn quét sạch thu hình lại còn có 2 ngày trái phải thời gian. Nếu là tiếp qua 2 ngày, khả năng này thu hình lại liền không tìm được. Cho nên lúc này, La Phi bọn hắn cũng căn cứ thu hình lại, tìm được cái này nam nhân cùng hắn bạn gái thân ảnh. Bất quá khi lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc người, cái này nam nhân lại là nhịn không được có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Thứ không nghĩ tới, cái tên này vậy mà lại đối ta làm ra chuyện như vậy. Ta là tạo cái gì nghiệt, thế mà muốn bị nàng đối xử như thế. Chỉ bất quá, nhìn chằm chằm video nhìn một lúc sau, La Phi liền phi thường khẳng định mà nói, "Tiên sinh, ta cơ bản có thể xác định nữ nhân này tuyệt đối không chỉ 29 tuổi." Nam nhân nghe trong lòng giật mình, "Cảnh sát, cái kia nàng cụ thể lớn bao nhiêu tuổi tác, ngài nói đi, ta có thể chịu được." Nghe được đối phương giọng hoài nghi, La Phi cũng chỉ là trầm mặc một hồi, liên đối với một bên Tô Kiến Phàm nói, "Kiến Phàm, ngươi đem lần này lục soát tuổi tác phạm vi đề cao đến 45 tuổi hạn mức cao nhất." "La tổ trưởng, không có a." "Cái kia đề cao đến 60 tuổi đâu?" Lời này vừa nói ra, người trẻ tuổi kia mắt tối sầm lại, đã là mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Hắn là nằm mơ cũng không tới, bạn gái của mình lại là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Cũng quả nhiên, tại tuổi tác điều chỉnh đến 60 tuổi hạn mức cao nhất về sau, bọn hắn phát hiện, có một cái 55 tuổi bác gái cùng tên tiểu tử này miêu tả đặc thù không sai biệt lắm. Mặt khác, căn cứ chúng ta điều tra, hắn cũng sớm đã kết hôn. Chỉ là nghe được tin tức này, tiểu tử cũng là mắt tối sầm lại, kém chút liền té xỉu. "Cảnh sát, các ngươi thật không phải là đang nói đùa?" Gần như cùng lúc đó, La Phi đã liên hệ đến vị nữ sĩ này trợ phu. "Tiên sinh, xin hỏi ngươi là Vương Thúy Liên nữ sĩ trưởng phu sao?" Nghe ra đối phương có chút hoài nghi, cái này cũng là từ chối cho ý kiến. "Cảnh sát là ta, bất quá chúng ta hai cái đã ở riêng một đoạn thời gian rất dài, bởi vì nàng rất không an phận, trước kia lúc ở nhà liền suốt ngày tại trên mạng cùng một chút tuổi trẻ tiểu tử trò chuyện tao. Mà lại nếu như ta nhớ không lầm mà nói, nàng còn lấy một cái dùng tên giả." "Nguyên lai, vị này trượng phu cùng thê tử cũng đã không phải một ngày tình cảm bất hòa. Bất quá hai người ở riêng nhiều năm, cơ bản tương đương với sắp ly hôn trạng thái. Ta cùng nàng không có vẻ mặt, cũng đều là vì hài tử. Dù sao con của chúng ta đều đã đi làm. Hắn hiện tại ngay tại tình yêu tình báo, lập tức liền muốn thành nhà. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, vậy đối với hải tử ảnh hưởng không tốt." Nghe được tin tức này, một bên người trẻ tuổi trong đầu một trận ông tác hưởng. Hắn cũng là đánh chết cũng không nghĩ đến, bạn gái của mình vậy mà đã thành ra. Chỉ có như vậy một người, thế mà lừa gạt mình nói hắn là không đến 30 tuổi cô nương trẻ tuổi. Nghĩ đến chính mình không riêng bị lừa, mà lại hiện tại còn bị cảnh sát biết. Cái này nam nhân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng là một trận sụp đổ. Chỉ bất quá nhìn thấy hắn trầm mặc không nói, La Phi cũng nói, "Chúng ta vừa rồi đã điều tra qua nữ nhân này ngân hàng tiêu phí đi chép, nàng hiện tại đang cùng một người khác tại trong nhà khách." Ý thức được đỉnh đầu của mình đã là một mảnh thanh thanh thảo nguyên, nam nhân nghe lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Cảnh sát, ta muốn một người lánh tĩnh một chút, ta cũng không muốn lại nhìn thấy nàng." Nhìn thấy nam nhân nói tới đây thời điểm, biểu lộ cũng là ngũ vị tạp trần. La Phi lập tức sảng khoái đáp ứng, "Tiên sinh yên tâm, chuyện này bao trên người ta." Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi bọn hắn lái xe hỏa tốc chạy tới nhà khách. Lúc này một cái nam nhân chính mặt mũi tràn đầy bất an đứng tại cổng. Trên người hắn còn trùm khăn tắm, nhưng cả người cuộn thành một đoàn, rõ ràng là nhận được kinh hãi. Mà La Phi lại là căn bản không có phản ứng hắn. ngược lại là nhìn về phía phòng cái kia đang ngồi ở trên mép giường, tóc trắng phơ nữ nhân. Ngươi hẳn là Vương Thúy Liên a? Nghe được hắn hỏi như vậy, nữ nhân hít sâu một hơi. Cảnh sát, ta không có lừa gạt bất luận người nào tình cảm, là nam sinh kia có lỗi với ta, cho nên ta mới muốn để hắn ăn chút đau khổ, đây là hắn nên được báo ứng. Thế nhưng là nghe được đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, La Phi lại là cười lạnh. Nói như vậy, ngươi lừa gạt hắn tình cảm vẫn là đúng rồi. Chúng ta có phải hay không còn hẳn là đối ngươi tiến hành khen ngợi, cho ngươi phát một đóa tiểu hồng hoa. Nhìn thấy đối phương có chút khinh thường, nữ nhân cũng rất nói khẳng định. Cảnh sát, ta cùng người kia cùng một chỗ thời điểm là hai mái hiên tình nguyện, chúng ta là tự do yêu đương, đây không tính là phạm pháp đi. Đương nhiên ngươi có trượng phu của mình vượt quá giới hạn, đó là ngươi sự tình, chúng ta không xem bảo. Thế nhưng là ngươi giật dây bạn trai của mình tại người khác trên mặt rồi axit sùn thiểu gì, đây chính là cố ý tổn thương, mà lại ta đoán chuyện này trượng phu của ngươi cũng không biết ta. Câu nói này, để Vương Thúy Liên trầm mặc. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là lấy mái tóc đường đến sau tai, khắp khuôn mặt là điềm nhiên như không có việc gì. Nam nhân kia cùng ta sớm đã không còn tình cảm, hai chúng ta sở dĩ còn tại cùng một chỗ không có ly hôn, cũng là bởi vì không muốn để cho thân thích chế giễu. Nữ nhân nói xong, biểu lộ phức tạp. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, chính mình cùng trượng phu duyên phận đã sớm lấy hết, chỉ bất quá bởi vì bọn họ tuổi tác tương đối lớn, cho nên tư tưởng truyền thống mới sẽ không tùy tiện ly hôn. Cũng là ở sau đó điều tra bên trong, La Phi tại nữ nhân trong bọc phát hiện tóc giả. Thế nhưng là cho dù nhìn thấy bằng chứng như núi, nữ nhân này vẫn như cũ mạnh miệng. Ta chẳng qua là thích trưng diện mà thôi, cái này không có vấn đề chứ? Chẳng lẽ lại cái này cũng phạm pháp sao? Đại tỷ, ngươi biết rõ ta hỏi không phải cái này, nhưng ngươi vẫn là muốn giả ngốc à? Chương 875, tình có thể hiểu. Xử lý khoan dung chương 875, tình có thể hiểu. Xử lý khoan dung La Phi lời nói để nữ nhân trầm mặc một hồi, cảnh sát, ta tại lúc còn trẻ là tại trong nhà xưởng đi làm, mỗi ngày xuyên rách tung tóe. Nghĩ chính mình ăn mặc một cái đều không được, hiện tại tuổi tác cao, muốn mang tóc giả cũng là tình có thể hiểu. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rõ ràng không cảm thấy chính mình có vấn đề gì, La Phi cũng chỉ đành sụ mặt nhắc nhở nàng. Đại tỷ, lỗi của ngươi căn bản không tại thích chứ diện, mà là ở ngươi xúi dục mình bây giờ cái bạn trai này đi tổn thương người khác, đây mới là ngươi vấn đề lớn nhất. La Phi lời nói, để nữ nhân hít sâu một hơi. Nàng cũng ý thức được, có lẽ đối phương nói không sai. Thấy được nàng cúi đầu, không nói lời nào, La Phi cũng chân thành nói, đại tỷ, nếu như ngươi bây giờ theo chúng ta đi mà nói, vậy ta có lẽ có thể cân nhắc đối ngươi xử lý khoan dung. Nếu như ngươi cự không phối hợp, còn không chịu thừa nhận tội của mình, vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Nguyên bản cái này Vương Thúy Liên vẫn là một dạng thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế, giống như chính mình là trong trắng liệt nữ, vì chân ái có thể liều lĩnh. Thế nhưng là nghe tới La Phi lời nói này, nét mặt của nàng lập tức thay đổi. Cảnh sát, chuyện này không phải ta một người sai, mà là ta bạn trai cố ý giật dây ta. Cũng có thể nói, ta sẽ làm ra chuyện vọng động như vậy, hắn cũng có một nửa trách nhiệm. Nhìn thấy Vương Thúy Liên hung tợn chừng chính mình một chút, một bên nam nhân cũng bị nói á khẩu không trả lời được. Không phải đại tỷ, ta cũng cho là ngươi là tuổi trẻ tiểu cô nương, ai biết ngươi là một cái bà già. Nếu là biết ngươi là cái này đức hạnh mà nói, vậy ta là đánh chết cũng sẽ không cùng ngươi kết giao. Nhìn thấy đối phương rất kích động, La Phi lại là nhắc nhở bọn hắn. Được rồi, các ngươi cũng đừng gia đình bạo ngược. Mặc kệ chuyện này là các ngươi trách nhiệm của ai, chuyện bây giờ đều đã phát sinh. Hiện tại nam nhân kia đã hủy dung, các ngươi nhất định phải giao pháp luật trách nhiệm. Theo lấy thủ hạ cảnh sát mang theo cái này đại tỷ rời đi. Cái này cùng một chỗ bản án cũng coi như là phá. Cái này khiến La Phi thoáng như chút được gánh nặng. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi chúng ta tiếp vào cùng một chỗ báo án, có một thiếu nữ đang đi làm trong lúc đó đem chính mình một đồng sự đánh thành trọng thương, đưa bệnh viện cứu chữa về sau vô hiệu, cái kia đồng sự hiện tại đã tắt thở rồi. Tin tức như vậy, để La Phi mí mắt giật một cái. Ta đã biết, ta liền tới đây. Theo lấy đối phương đáp ứng, La Phi bọn hắn cũng tới đến hiện trường. Lúc này một người nữ sinh chính lơm lớp lo sợ đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Ánh mắt của nàng hoảng hốt, giống như nhận lấy kích thích rất lớn. Mà La Phi cũng thuận thế đoạt lấy trên tay nàng đao, đồng thời ôn nhu nhắc nhở, "Tiểu cô nương, vừa rồi chính là ngươi dùng cái búa đập bị thương đồng nghiệp của mình." Nghe được La Phi hỏi thăm, cô gái này hít sâu một hơi. Cảnh sát, không sai, chính là ta. Nhìn thấy đối phương nơm nớp lo sợ thừa nhận, sắc mặt cũng có chút hỏng bét. La Phi liền hỏi, vị cô nương này, ngươi tại sao muốn tổn thương hắn? Là có cái gì thâm cừu đại hận? Nhìn xem trên mặt đất cái kia một đại quán vết máu, La Phi rất khẳng định, nữ sinh này nhất định là tại đem đối phương đập ngã về sau, kỵ ở trên người hắn lại liều mạng bổ mấy chùy, mà lại đều là vết thương chí mạng, này mới khiến nam nhân kia tại chỗ bị choáng. Thế nhưng là nghe được La Phi vấn đề, cô gái này lại nói, là hắn vừa rồi nhẹ nhàng đụng phải ta một cái, ta cảm thấy có đã bị mạo phạm đến, cho nên liền nhất thời xúc động, nhưng ta thật không phải là cố ý. Chỉ bất quá cô gái này đang nói câu nói này thời điểm, cảm xúc cơ hồ không có một tia chập trùng. Cái kia cho người cảm giác, tựa như là nàng căn bản không để ý cái này có phải hay không sẽ chết. Lại hoặc là nói hắn cảm thấy đối phương đã bị hắn đánh chết đó cũng là đáng đợi. Cái này khiến La Phi cảm thấy vụ án nhất định có ẩn tình khác. Thế là hắn đối một bên Lý Dục liếc mắt ra hiệu. Vị cô nương này, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ về tổ trọng án, chúng ta cẩn thận tâm sự, có được hay không? Nghe được La Phi hỏi như vậy, nữ hài lúc này mới nhẹ gật đầu. Mà tại sau một lúc lâu, theo lấy bọn hắn trở lại tổ trọng án, La Phi mới hỏi, cô đương, nói đi, người nam kia chính là không phải đối ngươi làm rất quá đáng sự tình, mà lại ngươi không dám để cho người khác biết, sợ hắn hội trả thù chính mình. La Phi phỏng đoán ngược lại là có lý có cứ, bởi vì thực nói không chừng chuyện đã xảy ra chính là như thế, mới có thể để cô gái này tại vừa rồi bộc phát kích động như thế cảm xúc. Mà là nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, nữ hài lại nói: "Tiên sinh, ta không muốn nói chuyện của ngươi, có thể hay không để cho vừa rồi tỷ tỷ kia đi bảo?" Thấy được nàng đem mặt đường hướng ở bên, giống như cũng không dám cùng mình đối mặt, tựa hồ là đối với mình có chút sợ hãi. La Phi lúc này mới ra phòng thẩm vấn, để Lý Dục cùng Lăng Mộc Chu hai người cùng tiến lên. Còn hắn thì đang theo dõi phòng bên này xem xét tình huống, lắng nghe mấy người đang đối thoại. Gần như cùng lúc đó, cô gái này cũng thở sâu: "Cảnh sát, ta biết chính mình nói như vậy, ta có thể có chút kỳ quái, nhưng là từ bản thân ba ba liền nói cho ta, nam nhân đều là manh thú, đều là động vật. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài khách khách khí khí với ta, thế nhưng là một khi có cơ hội liền sẽ nghĩ biện pháp cường bạo ta. Dạng này ngôn luận khiến người khác đều là sững sờ. Bọn hắn thậm chí tưởng rằng chính mình nghe lầm. Không phải tiểu cô nương, vì cái gì ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Cảnh sát, ta tin tưởng đây là sự thực, bởi vì cho tới nay ta đụng phải không ít nam nhân, bọn họ đích xác là phụ thân ta nói cái dạng kia, chỉ cần có cơ hội liền sẽ nghĩ biện pháp chiếm ta tiện nghi, cái gọi là cùng ta yêu đương cũng chỉ bất quá là hoa ngôn xảo ngữ, vì cái gì? Bất quá là vì đối ta làm loại chuyện đó." Nữ Hải Phi thường bình tĩnh nói đây hết thảy. Thế nhưng là Lam Mộng Chu bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Cô gái này nội tâm có chút bặm mẹo, ý nghĩ của nàng cũng phi thường cực đoan. Mà không hề nghi ngờ, cái này cùng nàng từ nhỏ là gia đình độc thân, còn có phụ thân loại này phương thức giáo dục là chặt chẽ không thể tách rời. Mà là nhìn ra đối phương biểu lộ phức tạp, giống như thực đem nam nhân đều trở thành quái vật, thậm chí là hội xâm phạm chính mình người xấu. Lam Mộng Chu biết, trong thời gian ngắn muốn thay đổi nàng loại ý nghĩ này là không thể nào. Nàng dù sao đều đã trưởng thành, cái này tiếp cận 20 năm qua, khẳng định vẫn luôn là kiên trì loại này giá trị xem. Bất quá tìm người đến cho nàng làm tâm lý phụ đạo, đây đều là nói sau. Hiện tại mấu chốt là làm rõ ràng nàng tại sao muốn tổn thương người nam kia đồng sự. Thế là Lý Dục lúc này mới hỏi: "Tiểu cô đương, người nam kia đồng sự đối ngươi làm cái gì, mới khiến cho ngươi có phản ứng lớn như vậy?" Nghe ra đối phương hoài nghi, nữ hài thở sâu: "Cảnh sát, ta là không nghĩ tới, gia hỏa này luôn luôn trên ta ban thời điểm động tay động chân với ta. Ngay từ đầu thời điểm hắn chỉ là ngôn ngữ ngạo lớn, mà lại có một lần ta còn nghe thấy mấy người bọn hắn nam sinh tập hợp một chỗ trò chuyện yêu đương chủ đề. Bọn hắn mà nói rất khó nghe, nói cái gì chỉ cần có thể thành công ba đắp, vậy bọn hắn coi như thành công một nửa." Nghe được tin tức như vậy, đang theo dõi trong phòng La Phi nhíu mày, cũng là vì chứng thực chân tướng. Hắn lập tức đem cái này nữ hài mấy cái đồng sự đều gọi đi qua: "Mấy vị, cô nương này nói là sự thật sao? Các ngươi thực nói rồi câu nói như thế kia, mới có thể kích thích đến nàng. Thế nhưng là nào có a? Cảnh sát, cái tên này liền thích suy nghĩ lung tung, đoán chừng những lời kia cũng đều là hắn nói bừa ra." "Đúng vậy à, cảnh sát, ngài khả năng không biết, chúng ta cái này đồng sự Trần Hiểu Mộng bình thường liền có bạo lực khuynh hướng." Căn cứ mấy cái đồng sự giải thích, La Phi mới biết được, Trần Hiểu Mộng ngày bình thường liền có bạo lực khuynh hướng. Nữ đồng sự cùng nàng tiếp xúc còn tốt, nếu là nam hơi tới gần nàng một điểm, nàng đều hội một dạng, giống như là tùy thời muốn cùng đối phương ngọc đá cùng bỡ bộ dáng. Còn có hắn cái kia lão ba càng là khoa trương, có một lần uống nhiều về sau vậy mà liền chạy đến chúng ta cái này trung tâm tắm rửa nháo sự. Tại không có bất cứ chứng cứ gì dưới tình huống, liền nói có đồng sự khi dễ nữ nhi của hắn, muốn bị nàng lấy lại công đạo. Liên vì cái này sự tình, còn dùng bình rượu đập bị thương chúng ta trong đó một cái nam đồng sự, đừng đề cập có nhiều đáng ghét. Nghe đến đó, La Phi nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy mà nói, có lẽ các ngươi thực không có làm cái gì, mà về phần cái kia một chút nguy hiểm tình huống, toàn bộ đều là hắn tưởng tượng ra được. Nhìn thấy đối phương có chút khó có thể tin, mấy người này cũng nói cho La Phi, là tổ trưởng không sai. Chúng ta cái kia đồng sự lúc ấy đã bị hắn đả thương, vì cái này còn nằm viện vài ngày. Từ đó về sau liền không có người còn dám trêu chọc Trần Tiểu Mộng, đáng nhắc tới chính là, mặc dù lãnh đạo cũng biết, Trần Hiểu Mộng tính tình so sánh cố chấp, bất quá hắn cũng biết, Trần Hiểu Mộng là tại chúng ta rửa chân thành làm phổ thông phục vụ viên. Đại đa số thời điểm tiếp xúc đều là nữ sinh, chỉ có bọn hắn lĩnh ban là cái nam. Dù sao cũng không thể bởi vì tính cách của nàng không tốt, liền đem những đồng nghiệp khác đuổi đi, cái công ty này cũng không phải nhà nàng, dựa vào cái gì nàng định đoạt đâu. Hỏi như vậy, để La Phi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, các ngươi nói có đạo lý, nếu như là chính hắn cố chấp tùy hứng, còn huyễn tưởng ra đồ vật loạn thất bát ao, vậy các ngươi đích thật là không có lý do vì nàng mà từ trước. Bất quá ta vẫn là hoài nghi, nam nhân kia có thể là đối Trần Hiểu Mộng làm cái gì, cho nên không biết các ngươi có phát hiện hay không manh mối gì. Cảnh sát, chúng ta ngược lại là nhận biết Trần Tiểu Mộng mấy cái đồng học, bọn hắn trước kia là một chỗ trường cấp 3, chỉ bất quá Trần Tiểu Mộng không muốn tại tốt nghiệp về sau đi lên đại học, miễn cho tự mình một người đối mặt một đám nam nhân xa lạ, cho nên nàng liền dứt khoát đều không có đi tham gia lao sư, trực tiếp ở nhà nằm đi ngủ, tiếp đó liền ra làm công. Chúng ta nhưng biết nàng trước kia mấy cái kia đồng học vẫn rất thích nàng, cũng không thể không nói, đối với người như nàng, lại còn có người có thể khăng khăng một mực, cũng là rất không tầm thường. Nếu là chúng ta mà nói, đoán chừng đều lẫn mất xa xa, không phải vậy vạn nhất ngày nào nàng một cái kích động, đem người cho làm chết khô đều nói không chừng. Nghe được mấy vị đồng sự, tựa hồ cũng đối Trần Tiểu Mộng tính sợ tránh xa. La Phi cũng ý thức được, tiểu cô nương này cũng không đơn thuần. Chính mình tốt nhất tìm một cái tâm lý chuyên gia cho cái này Trần Tiểu Mộng làm giám định. nhìn xem nàng có phải hay không có tinh thần loại vấn đề. Nếu là nàng thật sự có bệnh tâm lý, kia là không thể dựa theo thông thường mạch suy nghĩ đến xem vụ án này, bởi vì này lại ảnh hưởng đến sau cùng phán quyết kết quả. Cũng có lẽ nàng hiện tại còn trẻ, về sau còn có cơ hội có thể lần nữa tới qua. Chỉ là nghe được La Phi phân tích, một bên đến những người khác lại có chút khó có thể tin. Cảnh sát, ngài là đang nói đùa? Đúng vậy à, liền cái này Trần Hiểu Mộng làm ra sự tình, chúng ta bây giờ ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu để cho nàng cứ như vậy nhẹ phán, đây chẳng phải là về sau chỉ cần là người, nói mình là người điên liền có thể tùy tiện cố ý đả thương người. Các vị, ta đương nhiên chưa hề nói nhất định sẽ dạng này phán đoán, ta chẳng qua là nói có khả năng này, huống hồ liền xem như nhẹ phán, dùng hắn loại tình huống này chỉ sợ ít nhất phải ở bên trong nghỉ ngơi hơn 10 năm. Nghe được đối phương phân tích, hai người này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có cảnh sát ngươi câu nói này, chúng ta cũng liền có thể yên tâm. Chỉ bất quá theo lấy chân tướng nổi lên mặt nước, La Phi cũng cảm thấy vụ án này cũng không đơn thuần. Ngoại trừ Trần Tiểu Mộng tình huống bên này cùng vấn đề tương đối lớn, một bên khác, phụ thân của nàng đầu kia mình cũng phải làm tốt tư tưởng công việc. Nếu không bạn nhất nếu là bọn hắn hai cha con lại bởi vì cái này đi đả thương người, cái kia vô tội người bị hại lại muốn nhiều gia tăng mấy cái. Nghe được đối phương phân tích, Lam Ngọc Chu cũng nói, La tổ trưởng, ta cảm thấy ngươi nói đúng, bởi vì vừa rồi ta cùng nàng giao lưu thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm giác được, cô gái này cả người đều thần kinh căng cứng. Nàng tại nói chuyện với chúng ta thời điểm, cũng không dám nhìn ánh mắt của chúng ta, đủ để chứng minh, kỳ thật hắn đã có nghiêm trọng tâm lý thương tích, chỉ bất quá chính mình khả năng không thừa nhận. Lúc chạm vào tối, theo lấy Trần Hiểu Mộng phụ thân đến cục cảnh sát, La Phi cũng đem lần này đại khái phán quyết kết quả nói cho hắn. Chỉ bất quá lúc nghe con gái của mình, bởi vì cố ý đả thương người mà bị nắm lên thời điểm, lão phụ thân cũng là vô cùng hối hận. Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ bất quá muốn cho hắn đề cao một chút bản thân bảo hộ ý thức, nhưng bạn không nghĩ tới cái này vậy mà hại hắn. Nhìn thấy đối phương có chút buồn bực, nói đến đây nhịn không được thở dài. La Phi cũng là vội vàng an ủi. Tiên sinh, tâm tình của ngươi chúng ta rất có thể hiểu được. Bất quá một số thời khắc giáo dục hài tử hay là phải dùng chính xác phương thức phương pháp. Nếu như mỗi lần ngươi cũng cho nàng quán thâu những cái kia cực đoan tư tưởng, cái kia nàng nhất định sẽ làm ra cực đoan sự tình, kỳ thật lần này ngoài ý muốn lúc đầu có thể phòng ngừa. Bất quá đến mức tiếp xuống, muốn thế nào đối mặt người bị hại này ra thuộc, đó chính là vị này lão phụ thân sự tình. La Phi bọn hắn có thể làm cũng rất có hạn. Chỉ là nghe đến đó, vị này lão phụ thân cũng là sủ mặt. Cảnh sát, sự tình như là đã phát triển đến một bước này, vậy ta cũng sẽ không che lấp lấp, nếu là đối phương bởi vì nhà ta con gái tổn thương người khác liền muốn để cho ta đền mạng mà nói, vậy ta cũng không oán không hối. La Phi nghe lắc đầu. Tiên sinh, trọng yếu kỳ thật không phải ngươi đến đền mạng, mà là tại con gái phương thức giáo dục lên khả năng cũng muốn cải thiện một cái phương pháp. La Phi nhắc nhở, làm cho đối phương từ chối cho ý kiến. Liên tục gật đầu, là cảnh sát nói rất đúng. Ta thật là phải thật tốt nghĩ lại một cái chính mình. Kỳ thật cho tới nay, Trần Hiểu Mộng phụ thân không phải là không có tiếp vào qua khiếu nại. Chỉ bất quá lần này, là thật sự tình làm lớn chuyện. Hơn nữa còn hại chết một người, mới khiến cho hắn ý thức được. Có lẽ là chính mình trước kia phương thức giáo dục thật sự có vấn đề. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Tiểu Mộng kiểm tra báo cáo ra. La tổ trưởng, ngài đoán quả nhiên không sai. Nhìn thoáng qua báo cáo, La Phi ngược lại là không có thật bất ngờ. Chương 876, ứng va chạm chứng ngại. Làm cho người giận sôi chương 876, ứng va chạm chứng ngại. Làm cho người giận sôi làm cầm tới kết quả này đơn thời điểm. La Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Kiến Phàm cũng nói cho hắn biết. La tổ trưởng, trải qua kiểm tra, chúng ta đánh giá ra, Trần Hiểu Mộng là bởi vì nhận người nhà tư tưởng quán thâu, cho nên mới sẽ sinh ra cực đoan ý nghĩ. Bởi vì cái này phụ thân thời gian dài quán thâu nam nhân đều là ác ma tư tưởng, cho nên nàng mới sinh ra ứng va chạm chướng ngại tâm lý. La Phi nghe gật gật đầu. Nếu như vậy mà nói, vậy hắn có lẽ còn có cơ hội, nếu không mà nói đoán chừng chính là tử hình. Kỳ thật đối với cô gái này mà nói, cơ hội như vậy đã là tương đương hiếm thấy. Nàng cũng thực rất may mắn, có thể gặp La Phi bọn hắn. Từ đó đối nàng tâm lý tình trạng làm ra phán đoán chuẩn xác. Dù sao rất nhiều người tại lúc còn trẻ phạm sai lầm, loại kia đến bọn hắn lớn tuổi một điểm, liền sẽ triệt để biến thành không cách nào vãn hồi. Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, bọn hắn lại tiếp vào một trận điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát, cậu ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ta không nghĩ tới. Gia hỏa này lại là cái đồ biến thái, hắn làm ra sự tình đơn giản làm cho người giận sôi. Ô ô ô. Ngay sau đó, trong điện thoại chính là một cái nam nhân cầu thần. Cảnh sát, ta có thể cam đoan ta không làm chuyện xấu sự tình. Ngài cũng không thể nghe nữ nhân này lời nói của một bên. Nghe được thanh âm của đối phương có chút bối rối. Đầu bên kia điện thoại cũng tựa hồ ngay tại cãi nhau. La Phi một buổi sáng sớm lên của đốn, cơ hồ là trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Thế là hắn cũng nhẫn mại tính tình hỏi, vị cô nương này ngươi là gặp phiền phải gì? Nghe ra đối phương có chút không hiểu, nữ hài đành phải kiên nhẫn giải thích. Cảnh sát, ngay tại hai ngày trước ta cảm giác thân thể không thoải mái, liền nghĩ để cho ta trước kia một cái đồng học tại hắn vật lý trị liệu quán giúp ta điều trị một cái. Hắn nói mình là chuyên nghiệp xoa bóp sư phụ, mà lại thủ pháp rất không tệ, ta liền tin tưởng. Nguyên bản nữ hài là không muốn phiền phức bằng hữu, dù sao hai người đã có rất nhiều năm không có liên hệ. Thế nhưng là cái này đồng học còn đáp ứng, có thể cho ta giá ưu đãi cách. Có thể để cô gái này không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay trước kia, nàng đi vật lý trị liệu hội sở về sau, đầu tiên là đã bị yêu cầu nằm ở trên giường. Về sau đối phương liền cho nàng uống một loại cái gọi là dịch dinh dưỡng. Cảnh sát, lúc kia ta cũng cảm giác đầu mình bất tỉnh nao trướng, phi thường khốn, ngay sau đó chỉ chốc lát liền ngủ mất. Mà liền tại ý thức mơ hồ ở giữa, nàng thậm chí cảm giác có đồ vật gì thuận chân của mình trèo lên trên. Cho nên cảnh sát, ta hoài nghi chính là tại ta trong lúc hôn mê, cái này nam nhân đối ta làm không thể miêu tả sự tình. Ta cũng thực không nghĩ tới, ta cái này đồng học lại là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ngại nhưng nhất định phải thay ta làm chủ. Nhìn thấy đối phương rất kích động, La Phi cũng nhẹ gật đầu. Cô nương, sự tình đại khái trải qua chúng ta đã hiểu rõ, ngươi cung cấp cái này manh mối cũng hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu. Ngươi đem địa chỉ phát cho ta, ta hiện tại liền dẫn đội đi qua. Chỉ bất quá La Phi bọn hắn vừa ra tổ chuyên án, liền thấy Trần Hiểu mập phụ thân. Lúc này đang liều mạng túi đầu không lưng, cho người bị hại kia Lữ Minh sóng cha mẹ chịu nhận lỗi. Ta mặc kệ nhà ngươi hải tử có hay không bệnh, nhà chúng ta con trai thực thật thế thảm. Chúng ta hai người già vất vả hơn nửa đời người, chỉ như vậy một cái con trai. Kết quả hiện tại hắn đã bị các ngươi hại chết. Các ngươi muốn làm sao đền bù chúng ta? Nhìn xem hai vị lão nhân mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Không nghĩ tới con của mình vừa mới thành ra lập nghiệp. Lúc đầu sinh hoạt đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, hết thảy đều tại phát triển không ngừng. Bây giờ lại trở thành một cỗ thi thể. Đoán chừng lúc này nội tâm của bọn hắn hẳn là vô cùng lộn xộn. Nghĩ như vậy, La Phi bọn hắn cũng đuổi tới hiện trường. Theo lấy bọn hắn đi vào chỗ này ở vào chợ bán thức ăn kế bên vắng vẻ vật lý trị liệu quán. Lên lầu 2. Lúc này một cái thân hình có chút phúc hậu tuổi trẻ nữ hài, chính gắt gao níu lại một bên xấu mã tuổi khô nam nhân. Cảnh sát, ngươi tới vừa bạn, ngươi đến cho ta phân xử thử. Cái tên này còn nói chính mình kém một chút liền trở thành bệnh viện chính quy thầy thuốc, cũng tốt tại hắn chẳng qua là chính mình mở vật lý trị liệu quán vật lý trị liệu sư. Nếu là hắn thực tiến vào bệnh viện, cái kia nói không chừng còn có bao nhiêu nữ sinh hội giống như ta bị thương tổn. Nữ nhân này nhìn xem chừng 30 tuổi, thân hình hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng ngũ quan còn tính là duyên dáng. Chỉ là nghe được nàng lên án, một bên nam nhân lại là sầu mi khổ kiểm. Không phải, cảnh sát, chuyện này không phải như ngươi nghĩ. Đây đều là chính nàng suy nghĩ lung tung, cũng là nàng cố ý ngậm máu phun người. Khi thấy cảnh sát đến rồi, cái này vật lý trị liệu sư cũng lập tức luống cuống, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Cảnh sát, ta thực không có cố ý tổn thương nàng, ta chỉ là rất thích nàng. Thế nhưng là nghe được đối phương nói như vậy, La Phi lại là cười lạnh. Vị tiên sinh này, vừa rồi chúng ta đã nghe nói chuyện đã xảy ra. Nếu như ngươi thực vô tội, vậy sẽ phải xuất ra tương ứng chứng cứ. Không phải cảnh sát, nơi này liệu trong phòng là không có giám sát, nhưng là ta có thể dùng nhân cách của mình làm đảm bảo, ta tuyệt đối cái gì cũng không làm. Nhìn thấy đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, La Phi cũng nói, thật sao, nhưng là chỉ tiếc, chúng ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Cho nên trừ phi có người có thể chứng minh ngươi là vô tội. Nếu không ta là không có cách nào tùy tiện tin tưởng ngươi. Nghe được cái này, nam nhân cái khó lo cái khôn, cũng liền bận bịu giải thích. Cảnh sát, lúc ấy vật lý trị liệu trong phòng mặt ngoại trừ hai chúng ta, nhưng còn có trợ lý. Bọn hắn đều có thể làm cho ta chứng. Nghe đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chút nào cảm thấy chính mình có lỗi. La Phi cũng hỏi một bên đã sớm dọa sợ tiểu trợ lý. Tiểu cô nương, ngươi lúc đó thực tại phòng khám bên trong sao? Ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu là làm ngụy chứng mà nói là phải bị tương ứng trách nhiệm. Nhìn thấy đối phương phi thường nghiêm túc, cái này trợ lý lại lập tức giải thích. Cảnh sát, ta tuyệt đối không có cố ý giả mạo chứng. Chỉ bất quá lúc ấy ta là từ vật lý trị liệu trong phòng mắt đi ra một hồi, đến mức trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Nhìn đối phương sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là có chút không biết nên làm sao bây giờ. La Phi cũng là nhìn về phía một bên nam nhân. Tiên sinh, đã không có chứng cứ có thể chứng minh ngươi là vô tội. Vậy ta chỉ có thể giải quyết việc chung. Chỉ là nghe được dạng này, nam nhân lại nhịn không được sầu mi khổ kiểm. Không phải a, cảnh sát, chuyện này không phải như ngươi nghĩ, ta thực không có đối nàng làm cái gì. Nhưng là nhìn lấy đối phương lập tức liền muốn khóc lên. Nữ nhân lại nói, cảnh sát, ta lúc ấy đang cùng bạn trai của mình gọi điện thoại, hắn có thể làm cho ta chứng. Dù sao đều là bạn học cũ, mà lại rất nhiều năm không gặp. Ta căn bản không có cố ý vu oan hắn tất yếu. Cái này đối ta có chỗ tốt gì a? Giờ khắc này, một cái tiểu tử cũng đã cưỡi xe điện đến trước mặt. Thân hình của hắn trắng kiện, nhìn qua cũng liền ngoài 30, lúc này khỏe miệng còn ngậm một điếu thuốc, mà lại sắc mặt âm trầm. La tổ trưởng, ta chính là báo án người bạn trai, ta gọi Tôn Lương Đống. Nghe được đối phương hạ giọng, La Phi cũng tin tưởng. Nếu không phải là mình ở chỗ này, chỉ sợ là hắn đã xông lên, cho cái này cái gọi là bạn học cũ một quyền. Lúc này, Tôn Lương Đống cũng nói cho La Phi. Cảnh sát, ta cảm thấy bạn gái của ta không có nói láo, nàng nói đều là thật. Ta nhưng biết, nàng cái này đồng học trước kia liền thích nàng, chỉ bất quá bởi vì hắn tướng mạo giống như, hơn nữa lúc ấy liền có không ít đồng học chuyển cho hắn là cái dây nam. Cho nên hắn không chỉ là một lần ở trường học trong lúc đó đã bị bạn gái chia tay. Nhưng nhìn đến đối phương chỉ trích chính mình, vật lý trị liệu sư lại là giận không kèm được. Nói chuyện cũng cả lăm. Cảnh sát, không phải, chuyện này không phải hắn nói như vậy, hắn là cố ý vu oan hãm hại, đây là cố ý cho ta dội nước bẩn. Thật sao? Thế nhưng là ngươi vừa rồi tại điện thoại ghi âm bên trong tiếng thở dốc lại thế nào giải thích? Tôn Lương Đống nói xong, đem điện thoại di động của mình đưa cho La Phi. Theo lấy bên trong phát hình một đoạn ghi âm. Vật lý trị liệu sư biểu lộ cơ hồ là trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì ngay từ đầu ghi âm bên trong, vị đại tỷ này còn có nói có cười. Nhưng rất nhanh liền biến thành một trận nam nhân tiếng thở dốc. Vật lý trị liệu sư, lần này ngươi tổng không có cách nào phản bác ta. Bất quá nhìn xem Tôn Lương đống đỉnh đầu nổi gân xanh, La Phi cũng thật sự là rất khó tưởng tượng. Hắn vừa rồi thế mà nhịn 5 phút lâu, liền vì ghi lại chứng cứ, chứng minh bạn gái là đã bị người xâm phạm. Khả năng đây chính là nị dạ rùa a. Cảnh sát, ta thực không có làm loại chuyện đó. Mà giờ khắc này, theo lấy chứng cứ bày ở trước mặt, vật lý trị liệu sư cũng triệt để không lời nào để nói. La Phi cũng đối một bên Thái Tuấn Phong liếc mắt ra hiệu, mang đi. Theo lấy hắn đã bị nhét vào xe cảnh sát. Một bên nữ nhân mới liên tục cảm kích đến. Cảnh sát, lần này sự tình thực tạ ơn ngài. Nếu như không phải ngài mà nói, trong sạch của ta liền triệt để hủy. Hơn nửa canh giờ, theo lấy ghi chép kết thúc, đem vật lý trị liệu sư đưa vào sở câu lưu. Tô Kiến Phàm cũng nói cho La Phi, La tổ trưởng, ngay tại nửa giờ sau, chúng ta nhận được một trận kỳ quái điện thoại báo cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? La Phi nghe cũng lập tức nghe đài một đoạn này đi âm. Hắn cũng lập tức ý thức được, sự tình có chút phức tạp. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, có một cái nam nhân gọi điện thoại đến, nói mình cùng lao bà đang định tự sát. Thế nhưng là vợ của hắn đã chết, mà chính hắn nhưng vẫn là bình yên vô sự. Hắn cho ra lý do là chính mình tự sát đến một nửa không muốn chết, cho nên muốn cùng cảnh sát chúng ta cầu cứu. Chỉ là nghe được đối phương loại này lời nói, La Phi lại nhịn không được cười lạnh. Cái này nam nhân nói chính là thực sao? Ta làm sao hoài nghi hắn có thể là đang cố ý nói láo? Từ La Phi góc độ đến xem, cái này nam nhân rất có thể là hại chết lão bà, nhưng là lại không muốn ngồi bền vững, cho nên mới sẽ lập ra loại này quỷ kéo lý do. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định đi hiện trường xem xét tình hình bên dưới huống, đồng thời cũng tốt sưu tập một chút tài liệu, cho Lang Mộng Chu về sau tiến hành phổ pháp tuyên truyền, để dân chúng đề cao bản thân bảo hộ ý thức. Dù sao thời đại này, ngoại trừ nhập thất cướp bóc người so sánh ghê tởm, tiếp theo tương đối nguy hiểm chính là mình người bên gối. Hơn 10 phút sau, theo lấy La Phi bọn hắn đến vụ án phát sinh địa điểm, tiến vào Hưng Thịnh vườn hoa cư xá lầu trọ. Một cái nam nhân chính cả người là huyết ngồi tại nhà mình trong phòng khách, mà vợ của hắn sớm đã ngã trong vũng máu, người đã không có hô hấp, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. La tổ trưởng, người này đã triệt để lạnh. La Phi thì là nhìn về phía một bên nam nhân. Triệu Đông Minh, vừa rồi chính là ngươi báo cảnh. Đúng vậy cảnh sát, vừa rồi ta cùng lão bà của ta đang định tự sát. Chỉ bất quá ta vừa nghĩ tới con của chúng ta, bây giờ còn đang lên nhà trẻ, ta liền nghĩ chính mình nhất định phải sống sót, cho nên mới trước tiên cho ngài gọi điện thoại cầu cứu. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy không đúng, La Phi lại nhịn không được cau mày. Tiên sinh, ngươi xác định các ngươi là tự sát, mà không phải ngươi tại kích tình phía dưới giết ngươi lão bà, hiện tại lại làm bộ chính mình là vô tội. Nhìn ra đối phương hoài nghi, Triệu Đông Minh lại là vội vàng giải thích. Cảnh sát, ta tuyệt đối không có cố ý làm ra loại sự tình này, ta cùng lao bà của ta cùng một chỗ đều đã 7-8 năm, hai người tình cảm một mực rất tốt. Triệu Đông Minh, ngươi còn muốn lừa gạt tới khi nào? Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, một đôi vợ chồng trung niên cũng đã lao đến. Ngươi đổ hôn chứng này, đừng lại tiếp tục nói láo, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi làm cái gì. Nhìn thấy đối phương rất tức giận, tựa hồ đã hoài nghi đến trên đầu mình. Cái này nam nhân cũng chỉ đành liều mạng lắc đầu. Cha, mẹ, chuyện này thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy, là vừa rồi hai chúng ta ước định tốt rồi cùng một chỗ tự sát, bởi vì chúng ta biết mình thiếu quá nhiều tiền, căn bản còn không lên. Nhưng là bây giờ ta hối hận. Thật xin lỗi, ta thực sai. Thế nhưng là nghe được nam nhân, một bên vợ chồng già lại là sụ mặt, nói cho La Phi. Cảnh sát, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng gia hỏa này. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, con gái chúng ta liền đã gọi qua điện thoại, nàng cùng chúng ta khóc lóc kể lể, nói mình trượng phu vụng trộm công nàng bỏ ra rất nhiều tiền. Nguyên lai, cái này nam nhân trước đó không biết nên tin ai ta, thế mà liền say mê đầu tư cổ phiếu. Tiếp đó liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản, điên cuồng ném tiền đến thị trường chứng khoán. Hắn không riêng đem chính mình tích xúc tất cả đều nện vào thị trường chứng khoán, thậm chí còn tìm bên người đồng sự, bằng hữu thân thích vay tiền. Tóm lại phàm là có thể vay tiền, hắn đều mượn. Nhưng cuối cùng tất cả tiền đều vỏ chăn bền vững, náo loạn một cái mất cả chỉ lẫn trải. Nói đến đây, lão nhân cũng là nhịn không được thở dài. Cảnh sát, ngay từ đầu nữ nhi của chúng ta cũng không dám nói cho chúng ta biết nói hai người bọn họ đã đem phòng ở thế chân, liền vì đổi một chút tiền đi lấp bù hắn tại giá cổ phiếu lỗ thủng. Về sau chúng ta hai người già chấp vá lung tung cho bọn hắn góp đủ tiền, thật vất vả đem thiếu nợ cũng còn lên. Hai người già lúc đầu coi là cái này hai người này sinh hoạt liền có thể đi vào quỹ đạo, không cần tại tiếp tục vì nợ nần lo lắng. Thật không nghĩ đến, tên phá của này lại cầm chúng ta cho hắn mượn tiền vụng trộm đi đầu tư cổ phiếu. Liên vì cái này, chúng ta nữ nhi kinh thường ban đêm cả đêm ngủ không yên, ba ngày lúc làm việc còn bị lão bạn phê bình. Cho nên lão nhân tin tưởng, chuyện này tuyệt đối chính là con rể làm. Là hắn nhìn thấy nợ nần hoàn lại không lên, thẹn quá hóa giận phía dưới, cho nên liền giết con gái của mình, hiện tại còn muốn giả tạo thành ngoại ý muốn hiện trường. Cảnh sát, ngài cần phải cho chúng ta con gái chủ trì công đạo. Nhìn thấy vợ chồng già rất khó chịu, ruột đều muốn hối hận xanh, rõ ràng là đối với cái này nam nhân triệt để thất vọng. Cái này nam nhân còn cực lực giải thích. Cảnh sát, mặc dù là dạng này, nhưng là ta nhưng không có nghĩ tới hại lao bà của ta có thể cùng ngươi cam đoan. Cho tới nay ta cùng lão bà của ta đều là rất ân ái. Ta cũng tuyệt đối không có khả năng cố ý hại nàng, còn mời ngài nhất định phải tin tưởng ta. Nhìn thấy đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chút nào cảm thấy chính mình có lỗi, La Phi lại tại lúc này sụ mặt. Chương 877, hết thảy đều kết thúc. Liên hoàn phạm tội chương 877, hết thảy đều kết thúc. Liên hoàn phạm tội 2024-11-21 tác giả, Lý Tứ hung thủ lời nói này, tựa như một chậu nước lạnh, làm cho nam nhân đã bị rót lạnh đầu tim. Hắn cũng có chút khó có thể tin. Không phải, cảnh sát, ngươi không có lầm chứ? Ta căn bản liền không có cùng hắn cãi nhau. Nàng làm sao lại bởi vì ta giết người đâu? Cái này thực sự quá bất hợp lý. Chỉ bất quá nam nhân mặc dù không thể tin được, nhưng là La Phi có thể cảm giác được. Hắn chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Chẳng qua là không muốn thừa nhận chính mình hại chết người khác. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhìn thấy đối phương phi thường xoắn suýt, La Phi cũng nói. Nói tóm lại, chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi. Bất quá bây giờ việc cấp bách là muốn tìm tới cái này Cao Mỹ Lan, bởi vì chúng ta hoài nghi nàng rất có thể tại đem thi thể vứt bỏ về sau, liền sẽ bỏ trốn. Ông! Ngay lúc này La Phi điện thoại di động vang lên. Cầm lấy xem xét, rõ ràng là nữ nhân kia hiện tại dừng xe chỗ. Thế là La Phi cũng lập tức đối hai người nói. Hai vị, xin các ngươi trước lánh tính một chút. Ta hiện tại đã tìm được cái kia Cao Mỹ Lan, ta sẽ đi cùng hắn ở trước mặt tra hỏi, đem chuyện đã xảy ra làm rõ ràng. Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi bọn hắn tìm tới Cao Mỹ Lan. Lúc này nàng đã bị đeo lên cổ tay, ngồi ở đồn công an văn phòng. Thẳng thắn giảng, nếu như không phải là bởi vì chứng cứ đầy đủ, liên liên cảnh sát giao thông giam không lục tương đều vô xuống Cao Mỹ Lan vứt bỏ từng cái màu đen túi nhựa video, cái kia La Phi khả năng cũng sẽ không tin tưởng nữ nhân này lại là một cái tội phạm giết người. Bởi vì nàng nhìn qua gầy gò yếu ớt, mặc một bộ vàng nhạt áo khoác, còn hóa đậm trang, cho người cảm giác chính là hiền thê lương mẫu. Nếu là đi trên đường, La Phi tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng phần tử phạm tội liên tưởng đến nhau. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm, mà thấy được nàng túi đầu không nói một lời. Một bên trượng phu cũng hỏi, Cao Mỹ Lan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy đối phương có chút hoài nghi, La Phi nghiêm túc nói, Cao nữ sĩ, ngươi mấy ngày nay có phải hay không đang khắp nơi bức xác? Cao Mỹ Lan nghe vẫn như cũ không nói lời nào. Nhìn xem nàng túi đầu trầm mặc, La Phi liền đi tới dương phía sau kế bên, mở ra dương phía sau. Chỉ là theo lấy cái kia 28 tấc dương hành lý mở ra, La Phi bất ngờ nhìn thấy, trong này đặt vào từng cái màu đen túi nhựa, mà bên trong thân thể tổ chức đều là đã bị nấu qua. Cảnh tượng như vậy để một bên trượng phu đều kém chút nhịn không được phun ra. Không phải đâu, Cao Mỹ Lan, chuyện này thế mà thật là ngươi làm. Nhìn thấy đối phương trên mặt tràn đầy khó có thể tin, Cao Mỹ Lan cũng là thở sâu, sau đó mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cảnh sát, chuyện này đều là ta chồng trước sai, nếu như không phải là bởi vì hắn thường xuyên ép buộc ta mang hải tử gặp hắn, vậy ta cũng sẽ không làm đến một bước này. Nói đến đây, Cao Mỹ Lan cũng là nhịn không được khóc thành tiếng. Lúc này La Phi mới biết được, nguyên lai Cao Mỹ Lan trước đó liền cùng chồng trước đề cập qua, hy vọng về sau đừng lại gặp mặt, bởi vì chính mình có mới gia đình, mà lại hiện tại cái này trượng phu phi thường bất mãn, cũng thường xuyên đối nàng không có hào sắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, ta chồng trước căn bản không đáp ứng. Hắn còn nói, nếu như ta nếu là không khẳng tiếp tục mang hài tử gặp hắn, vậy sẽ phải đi công ty của ta, nói cho tất cả mọi người hai chúng ta còn ngẫu đức tơ còn liền, nói cho tất cả mọi người, ta cùng hắn có lao lâm làm loạn. Nguyên lai, kỳ thật Cao Mỹ Lan cùng chồng trước câu thông qua mấy lần, nàng hy vọng chồng trước có thể đừng lại tra tấn chính mình. Về sau xem hài tử thời điểm gọi cái bảo mẫu mang theo là được rồi. Cao Mỹ Lan cũng không cần mỗi lần đều trình diện. Thế nhưng là chồng trước lại nói, hắn đối người xa lạ không yên lòng, cũng sợ bảo mẫu mưu đồ làm loạn, chính là muốn Cao Mỹ Lan mang theo con trai cùng đi tìm chính mình. Hắn nói bởi vì ly hôn là ta nói ra, cho nên liền muốn dùng loại thủ đoạn này đến trừng phạt ta. Bởi vì lúc trước ly hôn là Cao Mỹ Lan nói ra, cho nên hắn liền muốn tra tấn thế tử. Cũng chính bởi vì hắn loại hành vi này, tăng thêm chồng bây giờ lại không để ý tới giải Cao Mỹ Lan. Tại song trọng dưới áp lực, nàng cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Cho nên đêm hôm đó cùng hắn đi ra tới chơi thời điểm, ta liền để hải tử đi kế bên trong phòng làm trò chơi, bởi vì ta mua cho hắn rất nhiều mới đồ chơi. Mà Cao Mỹ Lan thì là tại Chu Hành Bân cả gì trong cơm, tăng thêm rất nhiều thuốc ngủ. Chờ hắn mê man về sau, ta trước hết là đem hắn giết chết, sau đó lại tách ra thuận tiện vứt bỏ, dùng dương hành lý vụn trộm mang về nhà bên trong. Thừa dịp ban ngày trượng phu ra ngoài lúc làm việc, liền dùng trong nhà nồi bắt bầu chậu đun sôi, mỗi ngày ném ra bên ngoài một điểm. Tin tức như vậy, để Lâm Tiên Sinh nhịn không được, phun một cái liền phun ra. Nhất là nghĩ đến mấy ngày nay chính mình ở nhà nấu cơm, thậm chí lười nhác cọ nồi, hắn liền vô cùng hối hận. Cảnh sát, nữ nhân này quả thực là triệt để điên rồi. Đồng thời, một bên muội muội cũng che miệng lại. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai từ ca ca mất tích bắt đầu, hắn liền đã không tại nhân thế. Mà lúc kia, Cao Mỹ Lan thậm chí còn ngụy trang ca ca khẩu khí cho Chu Hiểu Lông Vũ tin nhắn, để nàng không nên lo lắng. Đều tại ta, nếu là ta có thể sớm một chút phát giác được không thích hợp, vậy ca ca hắn cũng sẽ không rơi vào hôm nay hạ tràng. Cũng đừng nói là Chu Hiểu Vũ. Liên liên một bên đương nhiệm trượng phu cũng là rung động không thôi. Cao Mỹ Lan, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy một người. Ta nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Mà lại nếu như ta không có đoán sai mà nói, con của chúng ta cũng là đã bị ngươi hại chết à. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tin tức như vậy, để La Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chính mình lúc đầu điều tra chính là cùng một chỗ giết người vứt xác án, bây giờ lại trở thành liên hoàn án. Tiên sinh, đây là có chuyện gì? Nguyên lai cái này Lâm tiên sinh cùng Cao Mỹ Lan còn có một đứa bé. Đứa bé kia cũng mới 3 tuổi đại mà thôi. Thế nhưng là ngay tại một đêm bên trên, Lâm tiên sinh cùng hài tử ngủ chung thời điểm, sáng ngày thứ hai mới phát hiện con trai đã không còn thở. Lúc kia chúng ta đi tìm chuyên môn bác sĩ làm giám định, Dù sao con trai trước đó không có bất kỳ cái gì tật bệnh, khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng, lại đột nhiên qua đời. Thầy thuốc thì là nói cho ta nói, hắn là bởi vì lúc ngủ đầu hướng xuống, tiếp đó tuổi tác lại nhỏ, tăng thêm ta lúc ngủ khả năng hoạt động, xoay người thời điểm đem hắn đẻ chết. Lúc kia ta liền tự trách không thôi. Nguyên lai, Lâm tiên sinh sở dĩ đối Cao Mỹ Lan bất mãn, các loại tìm đối phương phiền phức, nhưng thật ra là không muốn thừa nhận chính mình hại chết con trai, cái này trở thành hắn một cái tâm bệnh. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, cũng có lẽ là lúc kia Cao Mỹ Lan ngay tại cơn của ta bên trong thuốc ngủ, thừa dịp ta ngủ say thời điểm đem con trai bóp chết. Phải biết, đây chính là con trai ruột của nàng, nữ nhân này thật là thật độc các tâm. Chỉ bất quá trượng phu mặc dù nói như vậy, nhưng cái này Cao Mỹ Lan chết sống không thừa nhận. Ngươi không có chứng cứ liền không thể cho ta định tội, ngươi cũng ít ở chỗ này ngậm máu phun người. Nàng nói xong toàn thân run rẩy, nhưng là ánh mắt rất toán độc. Rất hiển nhiên, nàng là đối cái này nam nhân thất vọng vô cùng, nhưng là mình lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể đem khí rơi tại chồng trước cùng hài tử vô tội trên thân. Cao Mỹ Lan, ngươi bởi vì cố ý giết người, cho nên đã bị bắt. La Phi rất rõ ràng, đối phương loại hành vi này phi thường ác liệt, mà lại coi như không thể làm thực nàng là cố ý hại chết thân nhi tử. Cái kia tại giết người về sau không có tự thú, thậm chí còn muốn hủy thi không để lại dấu vết, hơn phân nửa là sẽ bị phán tử hình. Hơn nửa cách giờ, theo lấy La Phi trở lại tổ trọng án, hắn nhìn thấy mọi người đang ngồi ở trong phòng khách, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thế là liền có chút hiếu kỳ, hôm nay là ngày gì? Các ngươi chẳng lẽ đang họp? Thái Tuấn Phong đội vàng giải thích, là tổ trưởng, tại chúng ta bản địa có một cái ngoài trời cực hạn vận động câu lạc bộ, ngươi biết không? Tin tức như vậy, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của La Phi. Hắn cũng nhẹ gật đầu, nói đến ta còn thực sự không biết. Bất quá theo lấy kinh tế tiến lên, thường lễ thành phố bản địa khách du lịch không ngừng phát triển, liền xem như sẽ có nghiệp vụ như vậy đó cũng là tình có thể hiểu. Nhìn thấy đối phương có chút khó có thể tin, Lão Hàn cũng nói, La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, có một cái tham dự nhảy dù hành khách từ trên trời rơi xuống thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tại mương nước kế bên có một cái sáng trắng người, chờ xích lại gần hắn mới phát hiện cái kia lại là một cỗ thi thể. Người này cũng thật là bị dọa đến không nhẹ. La Phi cũng hỏi, thi thể bây giờ tại địa phương nào? Lão Hàn chỉ đường cái đối diện nơi giám định. Đáng nhắc tới chính là, để cho tiện vụ án điều tra cùng phá án và bắt giam, cho nên Đặng Văn bọn hắn tại tổ trọng án đối diện mới thuê một tòa ký túc xá. Tương ứng pháp y tương quan thiết bị cũng đều đã chuyển rời đến nơi này. La tổ trưởng, chúng ta vừa rồi đối thi thể làm đơn giản kiểm tra, phát hiện người chết là một nữ nhân trẻ tuổi, tuổi tác tại 25 đến 30 tuổi ở giữa. Đầu có ngừng ngắt tổn thương, cổ còn bị người bóc qua. Hẳn là trước gặp vật nặng đập nện về sau đã bị người cưỡng gian, mặt khác cái kia hung thủ ADN còn rơi rất lại tại trong cơ thể của nàng. Nghe đến đó, La Phi nhẹ gật đầu. Nếu là có ADN chứng cứ mà nói, cái kia bản án hẳn là rất dễ dàng phá. Thế nhưng là nghe được đối phương mà nói, Đặng Văn lại nhịn không được thở dài. La tổ trưởng, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, chúng ta vừa rồi cùng ADN kho số liệu đã tiến hành qua so sánh, phát hiện người này ADN số liệu cũng không tại chúng ta hồ sơ kho, nói cách khác hắn không phải người địa phương, mà tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tại bản địa phát sinh cưỡng gian án giết người đã có mấy lên. Nguyên lai từ khi La Phi bọn hắn lần trước đi Hương Chấn đồn công an thăm hỏi về sau, có không ít phụ cận địa khu đồn công an đều chủ động đem chính mình còn không có phá án chưa giải quyết cùng tương quan số liệu hồ sơ án đưa đến tổ trọng án, cho nên đang tiến hành số liệu đệ đơn về sau, chúng ta phát hiện cái này hung phạm rất có thể là trước đó cái kia mấy vụ giết người phạm án người. Nói đến, ngay từ đầu Lão Hàn còn cảm thấy tên hung thủ này khả năng không chỉ là một người, bởi vì cái này cùng một chỗ bản án phát sinh ở mương nước phụ cận. Thế nhưng là theo lấy càng ngày càng nhiều bản án đệ đơn, hắn cũng phát hiện người này gây án địa điểm từ đồng ruộng dần dần biến thành vùng ngoại ô nghĩa địa. Cái này khiến hắn ý thức được, có lẽ đối phương chính là một cái kẻ tái phạm, mà lại là dần dần làm trầm trọng thêm. Tra xét mấy phần hồ sơ, La Phi cũng nhẹ gật đầu. Xem ra cái này là cái kẻ tái phạm, không chỉ có như thế, hắn còn thích tại nghĩa địa công cộng kế bên làm án. Một bên Tô Kiến Phàm cũng nói, La tổ trưởng, chúng ta vừa rồi đã cùng một chút đang đào phạm hồ sơ tiến hành so sánh, kết quả không nghĩ tới. Người này số liệu cũng không tại hồ sơ kho. Bất quá nghe đến đó, La Phi lại là nói nghiêm túc. Cái này hội lưu lại ADN còn rơi rất lại, vậy đã nói rõ hắn không có quá kinh nghiệm phong phú. Bất quá từ hắn gây án tần suất đến xem, có lẽ hắn trước kia liền ngồi sồn qua ngục giam, cho nên hắn tiến hào từ nguyên nhân, cũng có thể là cùng phương diện này có liên quan, tỉ như cường nhọn hay là họ quay rối các loại bản án. Mặt khác bình thường loại tình huống này, đều là trước đó phạm qua vụ án nhỏ, hết hạn tù thả ra tội phạm. Bởi vì không có cách nào tìm tới công việc đàng hoàng, sinh hoạt trùng điệp đả kích phía dưới, bọn hắn thường hội đi đến lần nữa phạm tội đường xưa, thậm chí làm trầm trọng thêm. Nghe được La Phi phân tích, Đặng Văn nhẹ gật đầu. La tổ trưởng nói rất đúng, chúng ta cũng là căn cứ manh mối này, ngay tại đối gần nhất cái này 1-2 năm vừa ra ngục trở về xã hội thành viên tiến hành 2 lần điều tra. Đúng lúc này, La Phi cũng nhìn thấy một bên nhảy dù vận động viên đã đổi lại phổ thông trang phục, nhưng là sắc mặt của hắn trắng bệnh, cả người vẫn là nơm nớp lo sợ. Cảnh sát, ta thực không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tham gia một cái cực hạn vận động, thế nhưng là đang nhảy dù quá trình bên trong vậy mà có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cái này thực sự thật là đáng sợ. Nghe được đối phương nói như vậy, La Phi an ủi, tiên sinh, ngươi thay cái góc độ nghĩ, cũng may mà là ngươi lần này có nhảy dù mới có thể để chúng ta trước tiên phát hiện cô thi thể này. nếu không mà nói chúng ta khả năng căn bản không có biện pháp tìm tới tung tích của hắn. Nghe đến đó, nam nhân liên tục gật đầu. Cảnh sát, ta hiện tại chỉ cầu ngươi có thể nhanh lên điều tra ra chân tướng, nếu không mà nói nếu là ta đã bị người khác hiểu lầm, vậy cũng rất phiền phức. Nhìn thấy đối phương lo sợ bất an, La Phi cũng nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta đã đại khái có manh mối, cái này hơn phân nửa trước kia liền thường xuyên đối nữ tính tiến hành quấy rối tình dục, thậm chí còn vì thế tiến vào ngục giam, chỉ bất quá tại sau khi đi ra, hắn chẳng những không có sửa lại sai lầm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Cũng quả nhiên không bao lâu, Lý Dục bọn hắn liền đã lấy được báo cáo. La tổ trưởng, chúng ta điều tra có kết quả. Tin tức như vậy, để La Phi không khỏi có chút ngại cứng. Cái này tên gọi là gì? La tổ trưởng cái này gọi Tôn Đại Dũng. Trước đó cũng bởi vì bị ổi thiếu nữ, bị phán án hơn 20 năm, những năm này một mực tại trong ngục giam. Bởi vì biểu hiện tích cực, cho nên vừa hơn 10 năm liền đã bị phóng ra. Bất quá hắn cũng không có mua nhà, cũng không có cưới la bà. Xem ra tựa hồ vẫn là không có tìm tới công việc đàng hoàng, cho dù là ra hơn một năm nay bên trong, nhân sinh của hắn hẳn là cũng rất không thuận lợi. Mặc dù không phải rất khẳng định, nhưng là có lẽ cái này chính là có vấn đề. Tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta đối với hắn mật thiết chú ý, tốt phòng ngừa hắn lại làm ra tương tự sự tình. La Phi nói xong, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này nam nhân chính là có rất lớn vấn đề. Bất quá, mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng là La Phi biết, hiện tại trước mắt chứng cứ không đủ. Nếu là cho đối phương định tội, cái kia còn cần càng nhiều chứng cứ. Thế là hắn cũng chân thành nói, "Lý Dục, các ngươi tiếp tục mật thiết chú ý cái này nam nhân. Bất quá trong thời gian ngắn, chúng ta còn chưa thể tùy tiện cho đối phương định tội." La Phi biết, chính mình có thể muốn sưu tập càng nhiều chứng cứ. Thế nhưng là nghe được cái này, Tô Kiến Phàm lại có chút phát sầu. "La tổ trưởng, dạng này thực không có vấn đề a?" Hắn thấy, liền xem như La Phi ra khỏi thành, vậy cũng vẫn như cũng là chứng cứ không đủ. Chương 878, hết thảy đều kết thúc. Liên hoàn phạm tội chương 878, hết thảy đều kết thúc. Liên hoàn phạm tội lời nói này, tựa như một chậu nước lạnh, làm cho nam nhân đã bị rót lạnh đầu tim. Hắn cũng có chút khó có thể tin. "Không phải, cảnh sát, ngươi không có lầm chứ? Ta căn bản liền không có cùng hắn cãi nhau. Nàng làm sao lại bởi vì ta giết người đâu? Cái này thực sự quá bất hợp lý." Chỉ bất quá nam nhân mặc dù không thể tin được, nhưng là La Phi có thể cảm giác được, hắn chính là đang trốn tránh trách nhiệm, chẳng qua là không muốn thừa nhận chính mình hại chết người khác, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhìn thấy đối phương phi thường xoắn xuýt, La Phi cũng nói, "Nói tóm lại, chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi. Bất quá bây giờ việc cấp bách là muốn tìm tới cái này Cao Mỹ Lan, bởi vì chúng ta hoài nghi nàng rất có thể tại đem thi thể vứt bỏ về sau, liền sẽ bỏ trốn." "Ông." Ngay lúc này La Phi điện thoại di động vang lên. Cầm lấy xem xét, rõ ràng là nữ nhân kia hiện tại dừng xe chỗ. Thế là La Phi cũng lập tức đối hai người nói: "Hai vị, xin các ngươi trước lánh tính một chút. Ta hiện tại đã tìm được cái kia Cao Mỹ Lan, ta sẽ đi cùng hắn ở trước mặt tra hỏi, đem chuyện đã xảy ra làm rõ ràng." Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi bọn hắn tìm tới Cao Mỹ Lan. Lúc này nàng đã bị đeo lên cổ tay, ngồi ở đồn công an văn phòng. Thẳng thắn giảng, nếu như không phải là bởi vì chứng cứ đầy đủ, liên liên cảnh sát giao thông giam không lục tương, đều vô xuống Cao Mỹ Lan bứt bỏ từng cái màu đen túi nhựa video, cái kia La Phi khả năng cũng sẽ không tin tưởng, nữ nhân này lại là một cái tội phạm giết người. Bởi vì nàng nhìn qua gầy gò yếu ớt, mặc một bộ vàng nhạt áo khoác, còn hóa đậm trang, cho người cảm giác chính là hiền thê lương mẫu. Nếu là đi trên đường, La Phi tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng phần tử phạm tội liên tưởng đến nhau. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm, mà thấy được nàng túi đầu không nói một lời. Một bên trưởng phu cũng hỏi: "Cao Mỹ Lan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nhìn thấy đối phương có chút hoài nghi, La Phi nghiêm túc nói: "Cao nữ sĩ, ngươi mấy ngày nay có phải hay không đang khắp nơi bức xác?" Cao Mỹ Lan nghe vẫn như cũ không nói lời nào, nhìn xem nàng túi đầu trầm mặc. La Phi liền đi tới dương phía sau kế bên, mở ra dương phía sau, chỉ là theo lấy cái kia 28 tấc dương hành lý mở ra. La Phi bất ngờ nhìn thấy, trong này đặt vào từng cái màu đen túi nhựa, mà bên trong thân thể tổ chức đều là đã bị nấu qua. Cảnh tượng như vậy để một bên trưởng phu đều kém chút nhịn không được phun ra. "Không phải đâu, Cao Mỹ Lan, chuyện này thế mà thật là ngươi làm." Nhìn thấy đối phương trên mặt tràn đầy khó có thể tin, Cao Mỹ Lan cũng là thở sâu, sau đó mặt mũi tràn đầy phiền muộn. "Cảnh sát, chuyện này đều là ta chồng trước sai, nếu như không phải là bởi vì hắn thường xuyên ép buộc ta mang hải tử gặp hắn, vậy ta cũng sẽ không làm đến một bước này." Nói đến đây, Cao Mỹ Lan cũng là nhịn không được khóc thành tiếng. Lúc này La Phi mới biết được, nguyên lai Cao Mỹ Lan trước đó liền cùng chồng trước đề cập qua, hy vọng về sau đừng lại gặp mặt, bởi vì chính mình có mới gia đình, mà lại hiện tại cái này trượng phu phi thường bất mãn, cũng thường xuyên đối nàng không có háo sắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, ta chồng trước căn bản không đáp ứng. Hắn còn nói, nếu như ta nếu là không khẳng tiếp tục mang hài tử gặp hắn, vậy sẽ phải đi công ty của ta, nói cho tất cả mọi người hai chúng ta còn ngẫu đức tơ còn liền, nói cho tất cả mọi người, ta cùng hắn có lao lâm làm loạn. Nguyên lai, kỳ thật Cao Mỹ Lan cùng chồng trước câu thông qua mấy lần, nàng hy vọng chồng trước có thể đừng lại tra tấn chính mình, về sau xem hài tử thời điểm gọi cái bảo mẫu mang theo là được rồi. Cao Mỹ Lan cũng không cần mỗi lần đều trình diện. Thế nhưng là chồng trước lại nói, hắn đối người xa lạ không yên lòng, cũng sợ bảo mẫu mưu đồ làm loạn, chính là muốn Cao Mỹ Lan mang theo con trai cùng đi tìm chính mình. Hắn nói bởi vì ly hôn là ta nói ra, cho nên liền muốn dùng loại thủ đoạn này đến trừng phạt ta. Bởi vì lúc trước ly hôn là Cao Mỹ Lan nói ra, cho nên hắn liền muốn tra tấn thế tử. Cũng chính bởi vì hắn loại hành vi này, tăng thêm chồng bây giờ lại không để ý tới giải Cao Mỹ Lan. Tại song trọng dưới áp lực, nàng cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Cho nên đêm hôm đó cùng hắn đi ra tới chơi thời điểm, ta liền để Hải Tử đi kế bên trong phòng làm trò chơi, bởi vì ta mua cho hắn rất nhiều mới đồ chơi. Mà Cao Mỹ Lan thì là tại Chu Hành Bân cả gì trong cơm, tăng thêm rất nhiều thuốc ngủ. Chờ hắn mê man về sau, ta trước hết là đem hắn giết chết, sau đó lại tách ra thuận tiện vứt bỏ, dùng dương hành lý vụn trộm mang về nhà bên trong. Thừa dịp ban ngày trượng phu ra ngoài lúc làm việc, liền dùng trong nhà nồi bắt bầu chậu đun sôi, mỗi ngày ném ra bên ngoài một điểm. Tin tức như vậy, để Lâm Tiên Sinh nhịn không được, phun một cái liền phun ra. Nhất là nghĩ đến mấy ngày nay chính mình ở nhà nấu cơm, thậm chí lười nhác cọ nồi, hắn liền vô cùng hối hận. Cảnh sát, nữ nhân này quả thực là triệt để điên rồi. Đồng thời, một bên muội muội cũng che miệng lại. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai từ Kaka mất tích bắt đầu, hắn liền đã không tại nhân thế. Mà lúc kia, Cao Mỹ Lan thậm chí còn ngụy trang Kaka khẩu khí cho Chu Hiểu Lông Vũ tin nhắn, để nàng không nên lo lắng. Đều tại ta, nếu là ta có thể sớm một chút phát giác được không thích hợp, vậy Kaka hắn cũng sẽ không rơi vào hôm nay hạ tràng. Cũng đừng nói là Chu Hiểu Vũ, liên liên một bên đương nhiệm trượng phu cũng là rung động không thôi. Cao Mỹ Lan, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy một người. Ta nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Mà lại nếu như ta không có đoán sai mà nói, con của chúng ta cũng là đã bị ngươi hại chết à? Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tin tức như vậy, để La Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chính mình lúc đầu điều tra chính là cùng một chỗ giết người vứt xác án, bây giờ lại trở thành liên hoàn án. Tiên sinh, đây là có chuyện gì? Nguyên lai cái này Lâm tiên sinh cùng Cao Mỹ Lan còn có một đứa bé. Đứa bé kia cũng mới 3 tuổi đại mà thôi. Thế nhưng là ngay tại một đêm bên trên, Lâm tiên sinh cùng Hải Tử ngủ chung thời điểm, sáng ngày thứ hai mới phát hiện con trai đã không còn thở. Lúc kia chúng ta đi tìm chuyên môn bác sĩ làm giám định. Dù sao con trai trước đó không có bất kỳ cái gì tật bệnh, khỏe mạnh, nhảy nhót tương mừng, lại đột nhiên qua đời. Thầy thuốc thì là nói cho ta nói, hắn là bởi vì lúc ngủ đầu hướng xuống, tiếp đó tuổi tác lại nhỏ, tăng thêm ta lúc ngủ khả năng hoạt động, xoay người thời điểm đem hắn đẻ chết. Lúc kia ta liền tự trách không thôi. Nguyên lai, Lâm tiên sinh sở dĩ đối Cao Mỹ Lan bất mãn, các loại tìm đối phương phiền phức, nhưng thật ra là không muốn thừa nhận chính mình hại chết con trai, cái này trở thành hắn một cái tâm bệnh. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, cũng có lẽ là lúc kia Cao Mỹ Lan ngay tại cơn của ta bên trong thuốc ngủ, thừa dịp ta ngủ say thời điểm đem con trai bóp chết. Phải biết, đây chính là con trai ruột của nàng, nữ nhân này thật là thật độc các tâm. Chỉ bất quá trượng phu mặc dù nói như vậy, nhưng cái này Cao Mỹ Lan chết sống không thừa nhận. Ngươi không có chứng cứ liền không thể cho ta định tội, ngươi cũng ít ở chỗ này ngậm máu phun người. Nàng nói xong toàn thân run rẩy, nhưng là ánh mắt rất toán độc. Rất hiển nhiên, nàng là đối cái này nam nhân thất vọng vô cùng, nhưng là mình lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể đem khí rơi tại chồng trước cùng hài tử vô tội trên thân. Cao Mỹ Lan, ngươi bởi vì cố ý giết người, cho nên đã bị bắt. La Phi rất rõ ràng, đối phương loại hành vi này phi thường ác liệt, mà lại coi như không thể làm thực nàng là cố ý hại chết thân nhi tử. Cái kia tại giết người về sau không có tự thú, thậm chí còn muốn hủy thi không để lại dấu vết, hơn phân nửa là sẽ bị phán tử hình. Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi trở lại tổ trọng án. Hắn nhìn thấy mọi người đang ngồi ở trong phòng khách, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thế là liền có chút hiếu kỳ. Hôm nay là ngày gì? Các ngươi chẳng lẽ đang họp? Thái Tuấn Phong đội vàng giải thích. Là tổ trưởng, tại chúng ta bản địa có một cái ngoài trời cực hạn vận động câu lạc bộ, ngươi biết không? Tin tức như vậy, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của La Phi. Hắn cũng nhẹ gật đầu, nói đến ta còn thực sự không biết. Bất quá theo lấy kinh tế tiến lên, thường lễ thành phố bản địa khách du lịch không ngừng phát triển, liền xem như sẽ có nghiệp vụ như vậy đó cũng là tình có thể hiểu. Nhìn thấy đối phương có chút khó có thể tin, Lão Hàn cũng nói, La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, có một cái tham dự nhảy dù hành khách từ trên trời rơi xuống thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tại mương nước kế bên có một cái sáng trắng người, chờ xích lại gần hắn mới phát hiện cái kia lại là một cỗ thi thể. Người này cũng thật là bị dọa đến không nhẹ. La Phi cũng hỏi, thi thể bây giờ tại địa phương nào? Lão Hàn chỉ đường cái đối diện nơi giám định. Đáng nhắc tới chính là, để cho tiện vụ án điều tra cùng phá án và bắt giam, cho nên Đặng Văn bọn hắn tại tổ trọng án đối diện mới thuê một tòa ký túc xá. Tương ứng pháp y tương quan thiết bị cũng đều đã chuyển rời đến nơi này. La tổ trưởng, chúng ta vừa rồi đối thi thể làm đơn giản kiểm tra, phát hiện người chết là một nữ nhân trẻ tuổi, tuổi tác tại 25 đến 30 tuổi ở giữa. Đầu có ngừng ngắt tổn thương, cổ còn bị người bóc qua. Hẳn là trước gặp vật nặng đập nện về sau đã bị người cưỡng gian, mặt khác cái kia hung thủ ADN còn rơi rất lại tại trong cơ thể của nàng. Nghe đến đó, La Phi nhẹ gật đầu. Nếu là có ADN chứng cứ mà nói, cái kia bản án hẳn là rất dễ dàng phá. Thế nhưng là nghe được đối phương mà nói, Đặng Văn lại nhịn không được thở dài. La tổ trưởng, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, chúng ta vừa rồi cùng ADN kho số liệu đã tiến hành qua so sánh, phát hiện người này ADN số liệu cũng không tại chúng ta hồ sơ kho, nói cách khác hắn không phải người địa phương, mà tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tại bản địa phát sinh cưỡng gian án giết người đã có mấy lên. Nguyên lai từ khi La Phi bọn hắn lần trước đi Hương Chấn đồn công an thăm hỏi về sau, có không ít phụ cận địa khu đồn công an đều chủ động đem chính mình còn không có phá án chưa giải quyết, cùng tương quan số liệu hồ sơ án đưa đến tổ trọng án. Cho nên đang tiến hành số liệu đệ đơn về sau, chúng ta phát hiện cái này hung phạm rất có thể là trước đó cái kia mấy vụ giết người phạm án người. Nói đến, ngay từ đầu lão Hàn còn cảm thấy tên hung thủ này khả năng không chỉ là một người, bởi vì cái này cùng một chỗ bản án phát sinh ở mương nước phụ cận. Thế nhưng là theo lấy càng ngày càng nhiều bản án đệ đơn, hắn cũng phát hiện người này gây án địa điểm từ đồng ruộng dần dần biến thành vùng ngoại ô nghĩa địa. Cái này khiến hắn ý thức được, có lẽ đối phương chính là một cái kẻ tái phạm, mà lại là dần dần làm trầm trọng thêm. Tra xét mấy phần hồ sơ, La Phi cũng nhẹ gật đầu. Xem ra cái này là cái kẻ tái phạm, không chỉ có như thế, hắn còn thích tại nghĩa địa công cộng kế bên làm án. Một bên Tô Kiến Phàm cũng nói, La tổ trưởng, chúng ta vừa rồi đã cùng một chút đang đào phạm hồ sơ tiến hành so sánh, kết quả không nghĩ tới. Người này số liệu cũng không tại hồ sơ kho. Bất quá nghe đến đó, La Phi lại là nói nghiêm túc. Cái này hội lưu lại ADN còn rơi rất lại, vậy đã nói do hắn không có quá kinh nghiệm phong phú, bất quá từ hắn gây án tần suất đến xem, có lẽ hắn trước kia liền ngồi xổm qua ngục giam, cho nên hắn tiến hào từ nguyên nhân, cũng có thể là cùng phương diện này có liên quan, tỉ như cường nhọn hay là họ quay rối các loại bản án. Mặt khác bình thường loại tình huống này, đều là trước đó phạm qua vụ án nhỏ, hết hạn tù thả ra tội phạm. Bởi vì không có cách nào tìm tới công việc đàng hoàng, sinh hoạt trùng điệp đả kích phía dưới, bọn hắn thường thường hội đi đến lần nữa phạm tội đường xưa, thậm chí làm trầm trọng thêm. Nghe được La Phi phân tích, Đặng Văn nhẹ gật đầu. La tổ trưởng nói rất đúng, chúng ta cũng là căn cứ manh mối này, ngay tại đối gần nhất cái này 1-2 năm vừa ra ngục trở về xã hội thành viên tiến hành 2 lần điều tra. Đúng lúc này, La Phi cũng nhìn thấy một bên nhảy dù vận động viên đã đổi lại phổ thông trang phục, nhưng là sắc mặt của hắn trắng bệnh, cả người vẫn là nơm nớp lo sợ. Cảnh sát, ta thực không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tham gia một cái cực hạn vận động, thế nhưng là đang nhảy dù quá trình bên trong vậy mà có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cái này thực sự thật là đáng sợ. Nghe được đối phương nói như vậy, La Phi an ủi, tiên sinh, ngươi thay cái góc độ nghĩ, cũng may mà là ngươi lần này có nhảy dù, mới có thể để chúng ta trước tiên phát hiện cô thi thể này. Nếu không mà nói chúng ta khả năng căn bản không có biện pháp tìm tới tung tích của hắn. Nghe đến đó, nam nhân liên tục gật đầu. Cảnh sát, ta hiện tại chỉ cầu ngươi có thể nhanh lên điều tra ra chân tướng, nếu không mà nói nếu là ta đã bị người khác hiểu lầm, vậy cũng rất phiền phức. Nhìn thấy đối phương lo sợ bất an, La Phi cũng nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta đã đại khái có manh mối, cái này hơn phân nửa trước kia liền thường xuyên đối nữ tính tiến hành quấy rối tình dục, thậm chí còn vì thế tiến vào ngục giam, chỉ bất quá tại sau khi đi ra, hắn chẳng những không có sửa lại sai lầm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Cũng quả nhiên không bao lâu, Lý Dục bọn hắn liền đã lấy được báo cáo. La tổ trưởng, chúng ta điều tra có kết quả. Tin tức như vậy, để La Phi không khỏi có chút ngại cứng. Cái này tên gọi là gì? La tổ trưởng, cái này gọi Tôn Đại Dũng. Trước đó cũng bởi vì bị ổi thiếu nữ, bị phán án hơn 20 năm, những năm này một mực tại trong giam. Bởi vì biểu hiện tích cực, cho nên vừa hơn 10 năm liền đã bị phóng ra. Bất quá hắn cũng không có mua nhà, cũng không có cưới la bà. Xem ra tựa hồ vẫn là không có tìm tới công việc đàng hoàng, cho dù là ra hơn một năm nay bên trong, nhân sinh của hắn hẳn là cũng rất không thuận lợi. Mặc dù không phải rất khẳng định, nhưng là có lẽ cái này chính là có vấn đề. Tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta đối với hắn mật thiết chú ý, tốt phòng ngừa hắn lại làm ra tương tự sự tình. La Phi nói xong, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này nam nhân chính là có rất lớn vấn đề. Bất quá, mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng là La Phi biết, hiện tại trước mắt chứng cứ không đủ. Nếu là cho đối phương định tội, cái kia còn cần càng nhiều chứng cứ. Thế là hắn cũng chân thành nói, Lý Dục, các ngươi tiếp tục mật thiết chú ý cái này nam nhân. Bất quá trong thời gian ngắn, chúng ta còn chưa thể tùy tiện cho đối phương định tội. La Phi biết, chính mình có thể muốn sưu tập càng nhiều chứng cứ. Thế nhưng là nghe được cái này, Tô Kiến Phàm lại có chút phát sầu. La tổ trưởng, dạng này thực không có vấn đề a. Hắn thấy, liền xem như La Phi ra khỏi thành, vậy cũng vẫn như cũng là chứng cứ không đủ. Chương 879, màn hình giám sát. Lời nói dối hết bài này đến bài khác. 2024-12-20 tác giả, Lý Tứ hung thủ chương 879, màn hình giám sát. Lời nói dối hết bài này đến bài khác. Chương 879, màn hình giám sát. Lời nói dối hết bài này đến bài khác. Bởi vì tại vùng ngoại thành là không có màn hình giám sát. Liền xem như La Phi muốn điều tra cái này cùng một chỗ sự kiện, cái kia chỉ sợ cũng rất khó khăn. Thế nhưng là La Phi tin tưởng, cái này cùng một chỗ bản án sớm muộn sẽ được phơi bày. Chính mình cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực điều tra chân tướng. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi chúng ta tiếp vào cùng một chỗ báo án. Chuyện gì xảy ra? Có người nói, nữ nhi của hắn đã mất tích mấy ngày. Mà khác nàng mất tích trước đó, một lần cuối cùng cùng gia trưởng liên lạc chính là tại cái kia làng du lịch. Tin tức như vậy để La Phi nhíu nhíu mày. Không có trùng hợp như vậy sự tình a. La Phi là có chút ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể nói, cái thôn này thật sự là phong thủy bảo địa. Bất quá chỉ sợ tin tức như vậy truyền đi về sau đều sẽ không còn có người dám tới nơi này tìm nơi ngủ trọ. Bất quá vì hiểu rõ tình huống thật, La Phi vẫn là lập tức lên đường tiến về làng du lịch, mà lại so sánh may mắn là bởi vì nghĩa địa công cộng cũng tại vùng ngoại ô, cho nên vẫn tính so sánh tiện đường. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Chu Hiểu Vũ, Chu lão bản biểu lộ đã trở nên phi thường phức tạp. La tổ trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Lúc này Chu Hiểu Vũ đã đổi lại màu đen tang phục, nhưng biểu lộ lại hơi choáng. Rất hiển nhiên, nàng là không nghĩ tới chính mình làng du lịch, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng vậy mà liên tiếp ra hai vụ giết người. Nay lại nữ hải kia cha mẹ cũng đã đến làng du lịch. Cảnh sát, đa tạ ngươi nguyện ý cùng chúng ta gặp mặt. chúng ta cũng thực không nghĩ tới con gái hội bỗng nhiên mất tích. Nhìn thấy đối phương phi thường thương cảm, La Phi cũng hỏi: "Tiên sinh, phu nhân, các người có biết hay không con gái của mình tại mất tích trước đó đi qua địa phương nào? Còn con nàng có hay không người quen?" "Cảnh sát. Nữ nhi của chúng ta mới từ trường học tốt nghiệp, đang định tìm một phần công việc phù hợp. Bất quá bởi vì nàng bình thường thích tập thể hình, mỗi ngày sinh hoạt đều rất quy luật, cho nên chúng ta hai người già cũng nói, nàng không cần gấp gáp như vậy làm quyết định. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, từ hôm qua bắt đầu chúng ta liền rốt cuộc liên lạc không được nàng. Mặt khác nàng bình thường sẽ đi lên tập thể hình khóa, trên cơ bản mỗi ngày đều đi." Nói đến đây hai người già mới nghĩ đến. "Đúng rồi cảnh sát, chúng ta có thể cùng hắn huấn luyện viên thể hình liên hệ, cái này có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp một chút manh mối." Lao nhân nói. Lập tức bấm huấn luyện viên thể hình điện thoại. "Tiên sinh, ngươi tốt, không biết ngươi có biết ta hay không con gái?" "Nàng gọi Lâm Tĩnh Di." Nghe được đối phương hỏi như vậy, huấn luyện viên mới đầu vẫn còn giả bộ ngốc. "Lâm Tĩnh Di? Nàng là ai?" "Ta không biết ta." Thế nhưng là nghe được cái này nam nhân, Lâm tiên sinh lại có chút kích động. "Huấn luyện viên, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta nữ nhi kinh thường lên ngươi nơi đó lên lớp, mà lại nàng còn phát qua rất nhiều xã giao động thái." Nhưng nghe được cái này, huấn luyện viên vẫn như cũ mạnh miệng. "Tiên sinh, ta và ngươi con gái thực không nhất định nhận biết, dù sao học viên của ta có nhiều lắm, có một ít khả năng chỉ là ở ta nơi này ngắn hạn huấn luyện. Cho nên vì phòng ngừa làm ra sai lầm phán đoán, ta xem chúng ta vẫn là phải gặp mặt, dạng này cũng tốt xác nhận ta không có nói sai." Nguyên bản đây đối với Lao Phu Thê còn có chút do dự. La Phi thì là gật đầu ra hiệu. Lâm tiên sinh lúc này mới đáp ứng. "Huấn luyện viên, chúng ta tối nay liền sẽ đi qua tìm ngươi. Ở trước đó mời ngươi trước lánh tính một chút, suy nghĩ thật kỹ chính mình cùng vị này Lâm tiểu thư đến cùng có hay không thấy qua mặt." Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, Chu Hiểu Vũ lại tại lật nhìn vào ở đơn đăng ký về sau, lập tức có chút kích động. "La tổ trưởng, ta biết ngươi muốn tìm cái này nam nhân. Chu lão bản nói không phải huấn luyện viên, mà là cái kia hư hư thực thực cường nhọn tội phạm giết người." Chu Hiểu Vũ mà nói, để La Phi đều tưởng rằng chính mình nghe lầm. "Ngươi xác định?" Nhìn đối phương có chút khó tin, Chu Hiểu Vũ lại phi thường khẳng định mà nói: "Cảnh sát cái này vừa vặn tháng trước thời điểm đến chỗ của ta nhận lời mời, hắn nói mình trước kia ngồi xổm qua cục cảnh sát, cho nên không có cách nào tìm tới một phần chính quy công việc, nếu như ta có thể làm cho hắn lưu lại làm bảo an mà nói, hắn hội vô cùng cảm kích." "Nguyên lai." Chu Hiểu Vũ ngay từ đầu là có chút không tin đối phương loại người này, thế nhưng là nghĩ đến đối phương đều đã khoảng 40 tuổi, không có gia đình, nếu là mình đều không chứa chấp hắn, cái kia chỉ sợ hắn thực hội cùng đường mặt lộ. Cũng là nhìn hắn đáng thương, cho nên ta mới đáp ứng để hắn lưu lại, kết quả không nghĩ tới. Cái tên này vậy mà hư hư thực thực có tiên khoa. Tin tức như vậy, để La Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Chu Hiểu Vũ cũng nói cho bọn hắn: "La tổ trưởng, mà lại cái này hai ngày này vừa vặn luân phiên, ta có thể đem hắn kêu đến." Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, nam nhân kia đã ăn mặc đồng phục an ninh, trên tay cầm lấy cái chổi tại trong làng du lịch bắt đầu tuần sát. Chỉ bất quá làm đón đầu đụng tới La Phi bọn hắn, nét mặt của hắn lập tức trở nên rất hoảng, tựa như là sợ đã bị người chú ý tới. Mà La Phi cũng cơ hồ là không có chút gì do dự, trực tiếp một cái bước xa xuống tới. Mắt thấy La Phi hướng mình lao đến, cái này nam nhân có cẳng liền chạy. Nhưng trên thực tế, từ vừa rồi Tô Kiến Phàm cùng Hàn Thiết Sinh đã vụng trộm vây quanh phía sau hắn, cho nên ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, Hàn Thiết Sinh đã đem hắn đè xuống đất, mang lên trên cổ tay. "Không phải, cảnh sát các ngươi làm cái gì, ta là người tốt ta." Nam nhân còn tại liều mạng dãy rủa, đầu đầy đổ mồ hôi giải thích: "Các ngươi có phải hay không sai lầm? Ta thực không có hại bất luận kẻ nào, là các ngươi hiểu lầm." Nhưng nhìn đến hắn lơm lớm lo sợ, khắp khuôn mặt là không biết làm sao. La Phi lại là cười lạnh hỏi lại: "Phải không? Vậy ngươi muốn hay không giải thích một chút? Chúng ta vì cái gì tại gần nhất mấy lên án giết người người bị hại thể nội phát hiện ngươi ADN?" Nam nhân nghe vẫn là sửng sở. "Cái gì? Ta nghe không hiểu." Trực tiếp điểm nói: "Ngươi có phải hay không cùng mấy cái kia người bị hại phát sinh quan hệ?" "Không có a cảnh sát, ta cùng mấy cái kia cô nương căn bản không biết, là các nàng tự nguyện cùng ta chui rừng cây nhỏ." Chỉ bất quá, nguyên bản La Phi còn không phải đặc biệt khẳng định. Thế nhưng là nam nhân câu nói này, cơ hồ bại lộ hắn chính là có vấn đề, cũng là ý thức được chính mình sơ ý một chút nói lộ ra miệng. Cái này nam nhân đành phải như tang thi nhóm giống như thở dài. "Cảnh sát, ta cũng là nhất thời xúc động." Nhưng nghe được câu này, La Phi cũng nhịn không được muốn cười ra. Dù sao nếu như chỉ là một lần xúc động, cái kia còn tình có thể hiểu. Nhưng vấn đề là, cái này nam nhân không chỉ một lần làm ra táng tận thiên lương sự tình. Thế là hắn cũng nghiêm túc nói: "Vị tiên sinh này, nếu như ngươi chỉ là nhất thời xúc động, vậy tại sao xuất hiện nhiều cái người bị hại, mà lại ngươi mỗi lần lựa chọn gây án địa điểm đều không khác mấy? Ngươi tổng sẽ không nói cho chúng ta đây cũng là trùng hợp a?" Giờ khắc này, họ Trần cuối cùng không nói. Kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mình làm ra sự tình là không thể tha thứ. Chỉ bất quá hắn còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may. "Cảnh sát, ta cũng không biết chính mình là thế nào, nhưng ta chính là khống chế không nổi." "Nguyên lai." Hắn tại ngục giam thời điểm, liền không ngừng cho mình tẩy não, hy vọng chính mình có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi. Thế nhưng là từ trong sở câu lưu sau khi đi ra, hắn lại cảm giác mình đã cùng xã hội tách rời. Loại kia cảm giác bị thất bại, để hắn từng bước một đi hướng phạm tội vực sâu. "Cảnh sát, ta ngay từ đầu là tìm được một cái quét đường phụ nữ. Nàng vốn chính là lẻ loi một mình, lại không có thân phận đăng ký, cho nên không có đã bị cảnh sát phát hiện. Nhưng về sau ta phát hiện, chính mình tựa hồ đối với loại chuyện này nghiện, liền bắt đầu triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là mặc dù nam nhân mặt mũi tràn đầy sám hối, nhưng sự tình đã phát sinh, đã bị hắn hại chết cái kia 4-5 người cũng đã không về được, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi ra phòng thẩm vấn, cái này nam nhân bị bắt giữ, Chu Hiểu Vũ cũng gọi tới làng du lịch quản lý, đồng thời lấy ra một tháng này vào ở đơn đăng ký. Là tổ trưởng, kỳ thật ta vừa rồi nhìn một chút chúng ta làng du lịch tiếp đãi danh sách, cái kia huấn luyện viên thể hình Quách Minh sáng sớm trước đó hoàn toàn chính xác có mang theo một ít học viên đến chúng ta nơi này luyện yoga, hắn nói dạng này có thể thân cận thiên nhiên. Chu Hiểu Vũ ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này huấn luyện viên chẳng qua là muốn mượn cơ hội vớt thu nhập thêm, dùng thân cận thiên nhiên danh nghĩa dốc lòng cầu học viên môn thu nhiều phí, nhưng bây giờ xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Mặt khác, La tổ trưởng, ta có thể điều một cái giám sát, nhìn xem cái kia huấn luyện viên có phải thật vậy hay không có đối cái kia Lâm Tĩnh Di làm cái gì. Nhìn thấy đối phương tại cho mình nghĩ biện pháp bày mưu tinh kế, dùng chứng minh chính mình là vô tội, La Phi cũng nói: "Chu lão bản, lần này sự tình ta còn thực sự chính là đa tạ ngươi, trợ giúp của ngươi đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại." Chu Hiểu Vũ nghe lắc đầu: "Cảnh sát, ngươi quá khen, ta chẳng qua là tại đền bù chính mình nội tâm khuyết điểm." Nàng rất rõ ràng, nếu là mình có thể sớm một chút nhắc nhở ca ca, có lẽ đối phương liền sẽ không gặp gỡ nguy hiểm như vậy. Mà thấy được nàng rất tự trách, La Phi cũng nói: "Chu tiểu thư, có một số việc không phải chúng ta có thể quyết định, như là đã phát sinh, chỉ có thể thuận theo tự nhiên." Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, nơi xa chuyển đến một trận chó sủa. "Là tổ trưởng, nhìn ta cho ngươi đưa chi viện đến rồi." Thấy là Ngụy Hiểu Thần chủ động ra mặt, La Phi còn có chút không hiểu. "Ngụy Hiểu Thần, ngươi làm sao lại tới?" Ngụy Hiểu Thần thì là cười nói: "Là tổ trưởng, ta cái này không vừa vặn trở lại trước đó cảnh khuyển trại huấn luyện. Nơi đó dẫn đội đội trưởng liền để ta mang theo hai đầu chó tới, xem như cho chúng ta giải bờn, đồng thời cũng đề cao một cái những này cảnh khuyển năng lực thực chiến." Nghe được cái này, La Phi lắc đầu. Tình cảm hắn là đem chúng ta tổ trọng án xem như mênh mông đội trại huấn luyện. Nhìn thấy đối phương có chút giật mình, Ngụy Hiểu Thần gãi đầu một cái: "La tổ trưởng, ta đây không phải nghĩ đến nữ hải kia mất tích về sau, cũng khó nói hội lưu lại một chút mùi, nếu như người nam kia huấn luyện viên chết sống không thừa nhận mình làm cái gì, chúng ta cũng có thể dùng chứng cứ đến để hắn nói thật ra." Nhìn thấy đối phương rõ ràng so với trước kia trưởng thành rất nhiều, La Phi rất cảm thấy vui mừng. "Hoàn toàn chính xác, ngươi nói có đạo lý. Đã dạng này, chúng ta liền trở về làng du lịch, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút dấu vết để lại." Hơn nửa canh giờ, theo lấy đại kim dưới lông xe, nó cũng thẳng đến cái kia huấn luyện viên đi qua căn phòng. "Go, go." Chỉ là nó mới vừa vào phòng, liền đối đặt ở nhà kho nơi hẻo lánh một cái tủ lạnh, sủa loạn không thôi. Cảnh tượng như vậy, để La Phi không khỏi nhíu mày. Cái này chó là thế nào? Chẳng lẽ nói nó phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm? Nghe được cái này, Tô Kiến Phàm còn có một số không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, nữ hải kia chẳng lẽ bị giấu ở chỗ này? Nhìn thấy đối phương có chút giật mình, La Phi cũng nói: "Loại chuyện này cũng không chừng." Nói chuyện thời gian, La Phi đã xốc lên đắp lên tủ lạnh phía trên bài. Hắn cũng phát hiện, cái này tủ lạnh lại bị người khóa lại. "Chu lão bản, ngươi biết nơi này có cái gì?" "Là tổ trưởng, cái này làng du lịch mua sắm sự tình không phải ta phụ trách, mà lại ta cũng không nhớ rõ có để bọn hắn mua qua dạng này một cái tủ lạnh." Chu Hiểu Vũ là rất rõ ràng, chính mình tại làng du lịch tủ lạnh là thống nhất đặt hàng, cũng tuyệt đối không phải là loại này đời cũ thức. Mặc dù không xác định bên trong có cái gì, nhưng là Đại Kim Long lúc này phản ứng phi thường cường liệt. Vậy thì để La Phi nhắc lên cảnh giác, cũng là vì tiến một bước điều tra chân tướng. Hắn liền gọi người lấy ra công cụ, cưỡng ép phá hủy cái này khóa. Giang giác, theo lấy tủ lạnh mở ra, một trận mùi vị khác thường hấp dẫn La Phi lực chú ý, bởi vì cái này trong tủ lạnh có một cỗ nồng đậm phỏ mã lìn hương vị. Cái này khiến một bên Chu Hiểu Vũ cũng nhịn không được cảnh giác lên. "Là tổ trưởng, nơi này là không phải thả cái gì đồ vật ghê gớm?" Nhìn thấy đối phương có chút hoài nghi, La Phi lại hỏi: "Chu tiểu thư, vấn đề này hẳn là ta đến hỏi ngươi a." Ngay tại hai người nói chuyện thời gian, La Phi đã mở ra tủ lạnh, xốc lên đắp lên phía trên cái chăn. Mà khi nhìn thấy phía dưới vật kia một máy mắt, Chu Mưa nhỏ lập tức sợ đến nghẹn ngào gào lên: "A a, tại sao có thể có loại vật này tại trong tủ lạnh?" Bất quá cũng có trách, bởi vì tại cái này trong tủ lạnh đặt vào, lại là một bộ đã bị cắt thành hai đoạn cơ thể. Đắp lên phía trên là hai đầu đôi chân dài, phía dưới là một cái đã đông cứng nữ thi. Chỉ là nhìn thấy Chu Mưa nhỏ sợ đến run chân, cả người ngồi dưới đất, La Phi lại lạnh lùng hỏi: "Chu tiểu thư, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao?" Nhìn thấy đối phương hoài nghi biểu lộ, Chu Hiểu Vũ lúc này mới ý thức được, chính mình là đã bị xem như người bị tình nghi. Nàng cũng chỉ đành vội vàng giải thích: "Cảnh sát, không có sự tình, cô thi thể này thực cùng ta không hề quan hệ." Nhìn thấy đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, La Phi lại nói: "Chu tiểu thư, ta là ngươi mà nói, tốt nhất liền cho ta thành thật khai báo, cô thi thể này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Hắn luôn không khả năng là trống rỗng xuất hiện đi, mà lại đây chính là ngươi làng du lịch, đột nhiên xuất hiện loại vật này, ngươi làm sao có thể không biết?" Chu Hiểu Vũ ngay từ đầu còn có chút xoắn xuýt, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. "Đúng rồi, anh ta trước kia tại làm buôn bán thời điểm, có một ít làm ăn đồng bạn biết ta mở ra làng du lịch, liền thường xuyên tìm nó hỗ trợ cất giữ một vài thứ, cái này tủ lạnh đại khái là hắn cái nào đó bằng hữu." Bất quá mặc dù không thể xác định Chu Hiểu Vũ động cơ gây án, nhưng La Phi vẫn là đem thi thể mang về đang giám định tâm. Đồng thời để đây đối với vợ chồng già kiểm tra một hồi thi thể hình dạng. Cảnh sát, thực thật xin lỗi, cái này cũng không phải là nữ nhi của chúng ta. Nghe được đối phương khẳng định trả lời, La Phi vội vàng an ủi. Không sao, hai vị. Đồng thời Lý Dục cùng Lăng Mộng Chu cũng đi tới. Đồng thời nói cho La Phi. La tổ trưởng, chúng ta vừa rồi đã đối Chu Hiểu Vũ nữ sĩ làm phát hiện nói dối trắc nghiệm, sự thật chứng minh nàng nói đều là thật, cũng không có nói láo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cô thi thể kia rất có thể là hắn ca ca bằng hưu, xin nhờ hắn đặt ở làng du lịch. Mà lại từ tủ lạnh phía dưới vết tích đến xem, cái này tủ lạnh từ khi đưa tới về sau liền rốt cuộc chưa từng mở ra. Chương 880, chiếu sáng rạng rỡ. Mò kim đáy biển chương 880, chiếu sáng rạng rỡ. Mò kim đáy biển Chu Hiểu Vũ lúc này cũng là nhịn không được nâng chán. La tổ trưởng, đoán chừng là anh ta bằng hữu nói dốc cái lý do, để hắn hỗ trợ cất giữ một cái này tủ lạnh. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thì rút một tay gửi lại. Nghe đến đó, La Phi không khỏi khóe miệng run lên. Cái này cần là tâm bao lớn, cũng không nhìn gửi lại là vật gì, vạn nhất nếu là một chút hàng cấm đâu. Chu Hiểu Vũ nghe thở dài. Cảnh sát, ta cũng không có cách nào. Anh ta hắn trước kia chính là một cái đặc biệt tốt mặt mũi người. Chu Hiểu Vũ là tận mắt nhìn đến qua. Chính mình thằng ngốc kia đại ca rõ ràng đều đã uống rượu muốn uống nôn. Kết quả bằng hữu gọi hắn ra ngoài xa giao, chỉ cần nói một câu, có phải hay không không đủ anh em nghĩa khí. Vậy hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố. Hắn cái này làm việc căn bản không dùng đại não, không phải vậy mà nói cũng sẽ không bị chính mình vợ trước làm hại thảm như vậy. Giải thích như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý. La Phi cũng nhẹ gật đầu. Đại khái tình huống ta đã hiểu rõ. Bất quá bây giờ cô thi thể này, như là đã bị La Phi bọn hắn chụp xuống. Vậy chỉ cần xác nhận một chút tủ lạnh phía trên vân tay. Nói không chừng liền có thể biết được vị này hung thủ đến cùng là ai. Hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới cái kia mất tích Lâm Tĩnh Di, bởi vì nàng nói không chừng còn sống. Nghĩ tới đây, La Phi lập tức mang theo Tô Kiến Phạm, còn có đầu này mới tới Đại Kim Long, chạy tới cái kia huấn luyện viên chỗ phòng tập thể thao. Mà trên xe, nhìn cái này Kim Mao hai cái mắt to vụ sáng vụ sáng, một thân bộ lông màu vàng nóng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. La Phi cũng cười, xem ra tiểu ngụy tìm đến đầu này cảnh khuyển vẫn rất lợi hại, vừa mới gia nhập đội ngũ liền giúp chúng ta phá án. Không chỉ có như thế, có lẽ là bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên cho dù là ngụy hiệu thần không cùng, đầu này cảnh khuyển cũng rất nghe lời. Nhưng là nhìn lấy nó nhu thuận ngồi chồm hổm ở trên chỗ ngồi, một bên Tô Kiến Phàm này lại trầm mặc. Biểu hiện như vậy để La Phi cũng không khỏi buồn bực. Thế nào? Không có gì La tổ trưởng, chỉ là ta trước kia cũng nuôi qua sủng vật, nhưng là về sau hắn liền không có ở đây, cho nên đối với điểm này ta còn là so sánh kháng cự. Nhìn thấy đối phương là có chút xoắn xuýt, nói đến đây biểu lộ cũng là trở nên phức tạp. La Phi có thể rõ ràng loại tâm tình này, bởi vì đối với Tô Kiến Phàm mà nói, hắn cũng không biết ta đuổi ra sao. Cũng tốt tại này lại, xe đã đến mục đích. Tại bọn hắn đến phòng tập thể thao thời điểm, La Phi phát hiện cái này một nhà phòng tập thể thao lầu một là tập thể hình khu, tầng hai thì là khu dừng chân. Chỉ bất quá mấy người vừa mới xuống xe, Đại Kim Long liền đã vọt thẳng ra ngoài. Cũng tốt ở trên người hắn ăn mặc đồng phục áo lót, lúc này mới không có gây nên người chung quanh khủng hoảng. Ai nha, đây là ở đâu ra cảnh quyền? Không thể nào, nhà này phòng tập thể thao chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? A, không thể nào, ta thế nhưng là vừa làm 2 năm thẻ, không biết tiền có thể hay không lui. Gần như cùng lúc đó, phòng tập thể thao cửa hàng trưởng cũng đã bước nhanh đi tới. Mặt mũi tràn đầy quấn bách đi ra. Cảnh sát, ngài làm sao lại tự mình tới? Không phải là chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện gì? Cửa hàng trưởng nói xong, là có chút lo lắng. La Phi đành phải giải thích nói. Chính Vân Phong tiên sinh đúng không? Chúng ta đang điều tra cùng một chỗ án mưu sát. Cho nên khả năng cần các ngươi phòng tập thể thao tích cực phối hợp. Án mưu sát? Đây không có khả năng a. Nhìn xem cửa hàng trưởng giật mình không thôi. La Phi lại là nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, một mặt mở mịt nam nhân. Tiên sinh, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải hỏi thăm một cái vị kia. Giờ khắc này, Trịnh Vân Phong cũng là có chút khó có thể tin. Dù sao La Phi nói tới, đúng là bọn họ phòng tập thể thao minh tinh huấn luyện viên. Không thể đi, cảnh sát ngươi là đang nói đùa. Mà đi theo Đại Kim Long, đi tới tầng 2 khu nghỉ ngơi. Mới vừa vào đến trong đó một gian ký túc xá, con chó này liền đối cuối giường vị trí kia sủa loạn không thôi. Mà lúc này, đứng tại cổng huấn luyện viên Trần Bang Hữu cũng vô cùng xấu hổ. Cảnh sát, ta không phải nói ta biết Lâm Tĩnh gì, nàng cũng chỉ là ta đông đảo học viên một trong. Ngươi làm sao còn cố ý làm một con chó tới? Khiến cho thật giống như ta trộm ẩn giấu cái gì hàng cấm. Người này nhìn qua chừng 30 tuổi, mang theo kính mắt cũng khó nén trên thân và mỡ, giống như nhã nhặn. La Phi lại nói: "Trần tiên sinh, bây giờ Lâm tiểu thư đã mất tích 2 ngày, bởi vì cha mẹ của nàng căn bản liên lạc không được nàng. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp điều tra. Dù sao thân chính không sợ bóng nghiêng, nếu là ngươi không có phạm sai lầm, hẳn là sẽ không để ý chúng ta vào nhà điều tra đi." Trần Bang Hữu nghe vội vàng đáp ứng: "Đương nhiên." Chỉ bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, đỉnh đầu của hắn lại toát ra đổ mồ hôi, rõ ràng có chút chột dạ. La Phi thật giống như không thấy được, ngược lại lấy ra vết máu kiểm chắc đèn, bắt đầu ở trong phòng của hắn sưu tập chứng cứ. Ngay từ đầu thời điểm, La Phi còn cố ý đem đèn pha soi sáng trong phòng nghỉ trên bàn sách, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì vết máu phản ứng. Cái này khiến Trần Bang Hữu nhẹ nhàng thở ra. "Cảnh sát, ta liền nói ta không có vấn đề đi. ngươi còn chưa tin. Bất quá khi La Phi đem đèn pha soi sáng cuối giường bộ phận thời điểm, vậy mà tại nơi đó phát hiện rất nhiều máu dấu vết phản ứng, thậm chí có một ít còn thấm đến dưới giường đơn mặt. Không chỉ có như thế, bao quát đặt ở dưới giường cái kia dương hành lý trên, cũng có rất nhiều máu dấu vết phản ứng. Cái này khiến La Phi nhịn không được hiếu kỳ. Vị tiên sinh này, nếu là ta không nhìn lầm mà nói, hành lý của ngươi dương hẳn là chứa qua cái gì đồ vật ghê gớm à? Nguyên bản cái này nam nhân còn muốn giải thích, nhưng một bên cho đối với hắn sủa loạn không thôi. Tăng thêm Lâm Tĩnh Di cha mẹ đã ngăn ở cổng, Trần Bang Hữu cũng chỉ đành thở sâu. Cảnh sát, chuyện này thật không phải là như ngươi nghĩ. La Phi thì là nghiêm túc nói, tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Lúc này Trần Bang Hữu vậy mà không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, ngược lại là ngồi ở bên giường, hai tay thật sâu cắm vào trong đầu tóc. Ta ngay từ đầu cũng chỉ bất quá là muốn cùng nàng thân cận, nhưng là không nghĩ tới hắn kịch liệt phản kháng, ta tại dưới sự kích động cũng chỉ phải che miệng của nàng, để nàng không nên phát ra âm thanh, thật không nghĩ đến chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Tĩnh Di đã không còn thở. Tin tức như vậy, để tại cửa ra vào hai người già kích động không thôi. Người tên cặn bã này, chúng ta muốn ngươi cho chúng ta con gái đền mạng. Hai vị, các ngươi trước lánh tĩnh một chút, để hắn nói hết lời. Cũng tốt tại có Hàn Thiết Sinh bọn hắn ngăn cản hai người, bọn hắn mới không có xuống tới, đem Trần Bang Hữu đánh một trận tơi bời. La Phi thì là cố nén phẫn nộ, tận lực giữ vững tỉnh táo. Vậy cái này nữ nhân bây giờ ở nơi nào? Nàng đã bị ngươi giấu đến địa phương nào đi? Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, cái này nam nhân lại là cắn răng. Cảnh sát ta không muốn để cho nàng bị người phát hiện, cho nên liền vụng trộm đem nàng chia làm mấy bộ phận, cất vào trong dương hành lý, vứt xuống vùng ngoại ô chỗ tập kết rác rưởi. Lời này vừa nói ra, một bên vợ chồng già lập tức vô cùng sụp đổ. A a a, nữ nhi của chúng ta a, tại sao có thể như vậy? Tiểu Tĩnh nàng một mực rất hiền lành, làm sao hiện tại liền tao ngộ chuyện như vậy? Mẫu thân thế nhưng là nhớ rõ, con gái không chỉ là một lần cùng mình nói qua, hy vọng có thể chính mình kiếm tiền, mua một tòa căn phòng lớn, tốt cho cha mẹ dưỡng lão. Chỉ có như vậy một cái rất có hiếu tâm con gái, bây giờ lại gặp phải chuyện như vậy. Nhìn thấy hai người đã cực kỳ bi thương, lão phu nhân cơ hồ muốn mất đi. La Phi cho Lý Dục liếc mắt ra hiệu, để nàng đem hai người này dẫn đi, mà chính hắn thì là sụ mặt nói, Trần Bang Hữu, ngươi còn nhớ rõ chính mình đem thi thể nhét vào địa phương nào sao? Nhìn đối phương ánh mắt hoài nghi, Trần Bang Hữu yên lặng nhẹ gật đầu, ta đại khái có thể nhớ kỹ, ta mang các ngươi đi qua tìm. Hơn một giờ sau, theo lấy La Phi bọn hắn đến lẽ thường ngoại ô thành phố khu, nơi này là một chỗ cỡ lớn chỗ tập kết rác rưởi. Tô Kiến Phàm chỉ cảm thấy có chút sụp đổ. La tổ trưởng, cái này chúng ta nhưng có dễ tìm, bất quá cũng có trách, bởi vì cái này chỗ tập kết rác rưởi khoảng chừng 4-5 cái sân bóng lớn như vậy, nếu là một chút xíu tìm kiếm, vậy sẽ chỉ như là mò kim đáy biển. Cũng may chúng ta lần này có bên ngông đội, nó hẳn là có thể giúp chúng ta bận điệu. La Phi nói xong, cầm qua hai người già từ nữ nhi ra bên trong cầm qua một đỉnh mũ, cho Kim Mao ngửi ngửi, cũng là theo lấy quen thuộc Lâm Tĩnh Di mùi. Đầu này cảnh khuyển liền bắt đầu tại chỗ tập kết rác rưởi phụ cận bắt đầu tìm kiếm. Lúc chạm vào tối, sắc trời dần dần tối xuống, nhưng La Phi bọn hắn vẫn là canh giữ ở trạm thu hồi kế bên, đánh lấy cao độ sáng đại hào đèn tin, tại trồng chất như núi rác rưởi bên trong tìm kiếm. La tổ trưởng, không sai biệt lắm. Theo lấy Tô Kiến Phàm nhắc nhở một câu, Kim Mao dã mệt đến ngất ngư. La Phi vội vàng chuẩn bị cho nó làm sưởng hun khói cùng một bát nước. Vất vả ngươi tiểu huynh đệ, chó con cũng tựa hồ bởi vì nhận khích lệ, cho nên liền nhịn không được hưng phấn bay bôi. Cũng là dưới sự giúp đỡ của nó, La Phi bọn hắn thành công tìm được 7 cái túi nhựa. Không đúng La tổ trưởng, chỉ là theo lấy Thang Tư Kỳ cùng Đặng Văn Chấp và không sai biệt lắm. Hai người cũng rất nhanh liền phát hiện vấn đề. La tổ trưởng, căn cứ chúng ta cầm tới khối vụn số lượng đến xem, cái này thi thể cũng không hoàn chỉnh. Nghe được tin tức như vậy, La Phi cũng là nhìn về phía một bên Trần Bang Hữu. Ngươi có phải hay không còn có cái khác vứt xác địa điểm? Bởi vì mỗi ngày đều tại xử lý các loại bản án, cho nên đối với loại tình huống này, La Phi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mà nhìn đối phương ánh mắt hoài nghi, nam nhân cũng là do dự một chút mới mở miệng. Cảnh sát, ta trước đó là cảm thấy cái này Lâm Tĩnh Di vẫn rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, cho nên hai bộ phận này ta vụng trộm giấu ở trong nhà mình trong tủ lạnh. Nam nhân nói ngữ khí chết lặng, thật giống như hắn đang đàm luận không phải một người, mà là một kiện vật phẩm. Dạng này, để La Phi bọn hắn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Bất quá bọn hắn biết, đối với loại này biến thái mà nói, liền xem như chính mình đối với hắn phát hỏa cũng vô dụng. Hiện tại như là đã ngồi vững hắn ác liệt hành vi, cái kia La Phi nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành. Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, giám định qua bên kia vân tay so sánh công việc cũng đã kết thúc. La tổ trưởng, chúng ta tại cái này tủ lạnh phía trên thật có phát hiện hai người vân tay, bất quá trong đó một người đặc biệt nhiều, mà lại hắn tấp nập chốt mở qua tủ lạnh, tựa hồ là đang giết chết người chết về sau còn đã từng mở ra tủ lạnh để thưởng thức hắn hình dạng. La Phi thì là dứt khoát hỏi, cái kia vân tay là của ai? La tổ trưởng, căn cứ chúng ta kho số liệu so sánh tình huống đến xem, cái này hẳn là Chu tiên sinh làm ăn đồng bạn. Hai người trước đó cùng một chỗ đầu tư một cái hạng mục, bất quá tại làm ăn thất bại về sau, cái này nam nhân liền biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi đem ảnh chụp đưa cho Chu Hiểu Vũ, nàng lại là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là gia hỏa này. Nhìn thấy đối phương vậy mà nhận biết cái này nam nhân, La Phi cũng là không khỏi hiếu kỳ. Chu tiểu thư, chẳng lẽ ngươi biết người này là ai? nhìn thấy đối phương có chút giật mình. Chu Hiểu Vũ cũng nói, La tổ trưởng, kỳ thật trước đó anh ta cũng coi là, cái này Hoàng Hạo Đức là cái không sai làm ăn đồng bạn, bởi vì đối phương lái hào xe, mà lại ăn mặc đều rất xa hoa. Nhưng về sau chúng ta mới ý thức tới, hắn chẳng qua là đang trang bị tiền, hắn tất cả trang phục, bao quát xe sang trọng đều là một tới. Nguyên lai Chu lão bản mới quen Hoàng Hạo Đức thời điểm, còn tưởng rằng đối phương là một cái không sai làm ăn đồng bạn. Bởi vì đối phương kinh nghiệm phong phú, chậm rãi mà nói, thật không nghĩ đến. Đối phương chỉ là ngoài miệng ba hoa trích chòe, nhưng trên thực tế một điểm làm ăn kinh nghiệm đều không có, hoàn toàn là cái bao cỏ. Cho tới nay, hắn đều dựa vào đối với mình túi của ta trang, cùng người bên ngoài thổi phồng mới có thể trà trộn tại thương nghiệp vòng. Anh ta về sau cũng là rất nhanh liền ý thức được điểm này, cho nên liền trước tiên cùng cái này họ Hoàng phân rõ giới hạn. Chu Hiểu Vũ còn nhớ rõ, trước đây nàng cùng Kaka đã từng lại một lần nữa tiệc tối lên gặp Hoàng Hạo Đức, mà lúc đó Hoàng Hạo Đức còn đụng phải trước kia làm ăn đồng bạn. Lúc kia chúng ta còn buồn bực, vì cái gì việc buôn bán của hắn đồng bạn nhìn thấy cái này nam nhân đều là không nói một lời. Về sau mới ý thức tới, nguyên lai là hắn trước kia làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên những này cái gọi là đồng bạn đều không muốn nói chuyện cùng hắn, căn bản liền không muốn phản ứng hắn. Đại khái tình huống La Phi đã biết được, bất quá từ trước mắt tình trạng đến xem, cái này ngoại trừ thích sĩ diện trang rộng rãi, đồng thời còn là một cái vụ trộm giấu thi tội phạm giết người. Đinh linh linh. Đúng lúc này, La Phi điện thoại di động vang lên. Tiếp lên nghe xong, đầu kia bất ngờ chuyển đến tiếp tuyến viên âm thanh. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi bản địa một nhà ngân hàng cho chúng ta trả lời điện thoại. Bọn hắn đang theo dõi thu hình lại bên trong, thấy được cái kia hư hư thực thực tội phạm, Hoàng Hạo Đức thân ảnh. Cho nên muốn cho chúng ta cung cấp một chút manh mối. Ta đã biết, mà rất nhanh. Phu cận một nhà ngân hàng bên kia liền chuyển đến tin tức. La tổ trưởng, chúng ta vừa rồi đã chú ý tới, cái này Hoàng Hạo Đức tại nhà mình phụ cận một nhà ngân hàng, lấy đi 30 vạn hơn tiền mặt, mà lại hắn còn cố ý mang theo tóc giả che khuất nửa gương mặt, cũng tốt tại hắn không có tránh thoát máy rút tiền phía trên màn hình giám sát, nếu không chúng ta khả năng còn không có biện pháp phân biệt thân phận của hắn. Nghe được chuyện đã xảy ra, La Phi cũng phi thường khẳng định, cái này nam nhân 89 phần 10 chính là bọn hắn muốn tìm cái kia tội phạm. Giữa trưa ngày thứ 2 thời gian, Hoàng Hạo Đức này lại ngay tại một nhà trong tiểu điểm ăn uống thả cửa, cùng một đám có tiền lão bản huyên thuyên. Các vị còn xin các ngươi ngàn vạn yên tâm, chỉ cần cùng ta cùng một chỗ hợp tác, vậy ta bảo đảm các ngươi hội kiếm nhiều tiền, nhất định có thể cùng ta cùng một chỗ phát đạt. Mặc dù nói hắn tại người quen biết nơi đó thanh danh đã xấu xấu, nhưng là trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu đồ đần. Nhất là nhìn thấy hắn cùng nhiều như vậy nhân sĩ thành công từng có chụp ảnh chung, thậm chí còn từng thu được không ít giải thưởng. Những này người đầu tư cùng lão bản đều muốn hướng hắn thỉnh kinh, cùng hắn giao lưu kinh nghiệm, xem có thể hay không hướng hắn học tập như thế nào kiếm lấy càng nhiều tiền. Chương 881, ra quân ổ ạt. Không cách nào buông được chương 881, ra quân ổ ạt. Không cách nào buông được nhưng lại tại lúc này, một đám cảnh sát phần phật một cái vọt vào trong phòng. Ngay sau đó, La Phi liền nghiêm nghị quát lớn, tất cả chớ động. Nghe được đối phương gọi mình, Hoàng Hạo Đức đỉnh đầu toát ra đổ mồ hôi. Không phải cảnh sát, đây là thế nào? Có chuyện gì cần ngươi dạng này ra quân ổ ạt? Nhìn thấy đối phương khó có thể tin, La Phi lại nói, Hoàng lão bản, ngươi còn cùng chúng ta dạng ngu đâu? Ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi tại sao muốn giết chết Tần Tiểu Vũ? Tin tức như vậy để ở đây tất cả mọi người hoảng hồn. Không thể nào, Hoàng lão bản lại là tội phạm giết người. Chỉ bất quá nhìn thấy những người khác là khó có thể tin. Hoàng lão bản cũng chỉ đành lúng túng nhếch miệng. Cảnh sát, ta nguyện ý thừa nhận sai lầm, đồng thời cùng ngài về cục cảnh sát, nhưng là ngài có thể hay không đừng ở chỗ này ồn ào. Nhìn thấy hắn thế mà còn tại cùng chính mình thương lượng, đến loại thời điểm này còn muốn bảo trụ chính mình cuối cùng một tia thể diện. La Phi lại là cười ra tiếng. Hoàng lão bản, ngươi có phải hay không thật đúng là đem mình làm lão bản? Liên hiện tại loại tình huống này, chúng ta không có trực tiếp đem ngươi đặt tại trên bàn đã coi như là rất tốt, là chính ngươi đeo lên cổng tay theo chúng ta đi, vẫn là ta gọi người giúp ngươi. Nghe đến đó, Hoàng lão bản cũng chỉ có thể xám xịt cúi đầu. Nhìn thấy hắn cúi đầu, không nói. Những người khác cũng ở thời điểm này, ít nhiều có chút giật mình. Thực tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này lại là một cái đại lừa gạt, may mà chúng ta mới vừa rồi không có vội vã cho nó đầu tư, nếu không mà nói lại muốn lên làm. Nhìn thấy mấy cái lão bản như chút được gánh nặng, La Phi lại nhắc nhở bọn hắn. Các vị lão bản, về sau các ngươi tại đầu tư thời điểm nhất định phải cảnh giác, tuyệt đối không nên tùy tiện bị lừa. Mặc dù những người này còn có chút do dự, nhưng là bởi vì sự thật đã bày ở trước mặt, cho nên bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi bọn hắn trở lại tổ trọng án, La Phi cũng đem Hoàng Hạo Đức đưa vào phòng thẩm vấn. Hắn lúc này cũng đã mang lên trên ngân thủ vòng tay. La Phi thì là lạnh lùng hỏi, Hoàng lão bản, Tần Tiểu Vũ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi tại sao muốn hại nàng, chẳng lẽ là vì tiền? Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, Hoàng Hạo Đức lại lắc đầu. Cảnh sát, ngươi quá coi thường ta, với ta mà nói, liền xem như ta thiếu tiền mà nói, ta cũng không cần dựa vào một nữ nhân. Liền bên cạnh ta những cái kia đồng ốc, có bao nhiêu đều cho là ta là chân chính thành công đại lão bản, bọn hắn đều nguyện ý cho ta nộp học phí, hướng ta học tập làm ăn kinh nghiệm. Cho nên nếu như ta thực thiếu tiền tiêu, chỉ cần cùng bên người những cái kia nghĩ đến phát tài người đầu tư cùng tiểu lão bản, hoa luôn xảo ngữ một phen, nói cho bọn hắn, có thể cho bọn hắn giới thiệu thành công bí phương, những người này liền sẽ ngoan ngoãn đem tiền đưa đến trên tay của ta. Nhìn thấy đối phương dương dương đắc ý, La Phi lại lạnh lùng nói, Hoàng lão bản, ngươi chớ cùng ta vòng vo. Ngươi hẳn là rõ ràng ta muốn hỏi chính là cái gì. nhìn đối phương ánh mắt hoài nghi. Hoàng Hạo Đức vô cùng đắc ý nói: "La tổ trưởng, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không muốn thương tổn hại nàng, bởi vì cái kia Tần Tiểu Vũ là ta hàng xóm, ta còn nhìn qua một chút nàng diễn vai phụ phim truyền hình." Nguyên lai, mới đầu Hoàng Hạo Đức còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm, nhưng về sau hắn mới ý thức tới, chính mình hàng xóm chính là cái kia nửa đỏ không đỏ tiểu minh tinh. Ta cũng cảm thấy nếu có thể cùng hắn thân quen mà nói, cái kia có lẽ không sai. Thế nhưng là ta bạn không nghĩ tới, Tần Tiểu Vũ tại ta đi tìm nàng thời điểm, vậy mà la to. Nguyên lai, Hoàng Hạo Đức ngày đó là lấy hết dũng khí, thừa dịp Tần Tiểu Vũ khi về nhà, chủ động cùng đối phương thổ lộ. Nhưng là bởi vì hắn dắt lấy Tần Tiểu Vũ vào phòng, còn khóa trái cửa phòng, cho nên Tần Tiểu Vũ sợ đến hô to cứu mạng. Ta lúc ấy cũng là một cái kích động, liền đem nàng cho bóp chết. Hoàng Hạo Đức nói xong, tựa hồ còn có chút hối hận. Nói đến ta là thật cảm thấy nàng rất xinh đẹp, ta còn muốn lấy, nếu như về sau càng có tiền hơn, có lẽ có thể cùng nàng cả một đời cùng một chỗ. Nhìn đối phương có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ rất là tiếc hận, nhưng này phó biểu tình, rõ ràng chính là bản thân say mê. La Phi cũng nói: "Hoàng lão bản, đã ngươi như vậy thích nàng, vì cái gì đang hại chết nàng về sau không có tự thú, ngươi ngược lại còn đem chuyện này giấu giếm xuống, càng là đem nàng bụng trộm giấu vào trong tủ lạnh. Ngươi làm như vậy chẳng khác nào là đang cố ý giấu giếm chân tướng, ngươi có biết hay không?" Nhìn thấy Tô Kiến Phạm bọn hắn có chút khó có thể tin, Hoàng Hạo Đức lại chớp chớp mắt, giống như người không việc gì một dạng giải thích nói: "Không phải a cảnh sát, nữ hài kia không phải Tần Tiểu Vũ. Đến mức Tần Tiểu Vũ, ta còn cố ý bảo lưu lại một bộ phận ngâm trong phọ mã lịn, hiện tại còn cất giữ tại nhà ta trong tủ bảo hiểm." Tin tức như vậy để La Phi nhíu nhíu mày. Nói như vậy ngươi còn hại một người khác, cái kia trong tủ lạnh đến cùng là ai? Nghe đến đó, Hoàng Hạo Đức cười khổ một cái: "Cảnh sát, nàng là bằng hữu của ta, nói đến ta cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại xuống tay với nàng. Cái này cũng thật có chút đáng tiếc, bởi vì ngay từ đầu ta vốn là chuẩn bị cùng nàng một mực tại cùng nhau. Nguyên lai cô gái này là tại một lần thành công học tọa đàm trên, chủ động tìm tới Hoàng Hạo Đức, hỏi có thể hay không làm hắn thực tập trợ lý. Mặc dù đối phương không có nói thẳng, nhưng là Hoàng Hạo Đức có thể cảm giác được, cái này Lục Bình Bình chính là đối với hắn có ý tứ. Nói đến, nàng đang đến gần ta thời điểm, ta liền biết cô gái này không đơn giản, nàng tới gần ta hơn phân nửa là vì tiền. Thế nhưng là nghe đến đó, một bên Tô Kiến Phạm khoát tay áo: "Tiên sinh, ngươi cho ta chờ một chút, ngươi mới vừa nói ngươi biết cô gái này tới gần ngươi là vì tiền, cái kia đã dạng này mà nói, ngươi lại thế nào khả năng thực thích nàng?" Nhìn đối phương rất giật mình, giống như hoài nghi mình đang nói láo. Hoàng Hạo Đức lắc đầu: "Ngươi trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ của ngươi, chính là kinh nghiệm yêu đương không đủ phong phú a." Phốc phốc. Hoàng Hạo Đức câu nói này, để một bên lão Hàn kém chút liền nhịn không được. Phốc phốc một cái sắp bật cười. Bất quá đối phương ngược lại là nói đến điểm quan trọng bên trên. Tô Kiến Phàm nếu quả như thật kinh nghiệm phong phú, đối với tình cảm thuận buồm xuôi gió, khả năng cũng không trở thành đã bị bạn gái của mình buồng lịch xoay quanh. Bất quá so sánh dưới, La Phi vẫn như cũ nghiêm túc, đồng thời còn sụ mặt: "Hoàng lão bản, ngươi nói cho ta rõ, lời này là có ý gì? Ngươi gây án cùng kinh nghiệm yêu đương phong phú hay không có quan hệ gì sao?" Hoàng Hạo Đức kiên nhẫn giải thích: "Cảnh sát, ý của ta là, giống chúng ta dạng này thương nhân, bình thường gặp nhiều người đi, những cái kia ngoài miệng nói xong thành tâm thành ý cùng ngươi làm ăn lợi, ngược lại khả năng có cái khác mục đích, thậm chí có thể sẽ hại ngươi. Ngược lại là Lục Bình Bình dạng này cô nương, một lòng chỉ nghĩ đến đòi tiền, tâm tư ngược lại đơn thuần, cũng càng tốt khống chế." Đối phương mà nói chợt nghe xong có lý có cứ, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, đó căn bản là ngụy biện. Nhưng Tô Kiến Phàm vẫn là có nghi hoặc: "Cái kia đã ngươi cảm thấy Lục tiểu thư cùng ngươi như vậy xứng đôi, vì cái gì còn muốn xuống tay với nàng?" Hắn thấy, Hoàng Hạo Đức mà nói bất quá đều là hoa ngôn xảo ngữ. Nếu như hắn muốn thực như vậy thích đối phương, cũng không trở thành giết chết cái cô nương này, còn đem thi thể của nàng nhét vào tủ lạnh. Nhìn thấy đối phương có chút hoài nghi, nam nhân lắc đầu: "Ta ngay từ đầu là cảm thấy, nàng khả năng tương đối là đơn thuần. Nhưng là về sau ta phát hiện, nàng chỉ là ngoài miệng nói xong thích ta, trên thực tế lại con ta vụng trộm cùng người khác kết giao." Nguyên lai Hoàng Hạo Đức ngay từ đầu còn tưởng rằng, chính mình cùng Lục Bình Bình cùng một chỗ, có thể hưởng thụ được đã bị đối phương kính ngưỡng cảm giác. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, trên thực tế, hắn chẳng qua là Lục Bình Bình hồ cá bên trong trong đó một cái lốp xe dự phòng. "Cảnh sát, chuyện này nhắc tới cũng là không khéo. Đêm hôm đó ta lúc đầu không muốn hại Lục Bình Bình, chỉ là muốn cùng nàng thật tốt tâm sự. Thật không nghĩ đến tiểu nha đầu này vậy mà cùng ta vừa khóc vừa gào, vừa bận khi đó ta làm ăn không phải rất lấy, ta nhất thời kích động liền xuống tay với nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng tốt như vậy một cô đường, cứ thế mà chết đi, thật sự là khá là đáng tiếc." Chỉ bất quá nhìn thấy cái này, nam nhân tựa như rất lý tính làm ra phân tích, còn bất đắc dĩ giang tay ra. La Phi đơn giản đều muốn bị tức cười rồi. "Ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành gì, làm nửa ngày như lời ngươi nói tất cả lời nói, làm tất cả mọi chuyện, chẳng qua là cho mình hại người tìm một cái lý do mà thôi. Ngươi chẳng qua là không muốn để cho chính mình ném đi mặt mũi, mới có thể các loại bù." Giờ khắc này, Hoàng Hạo Đức cuối cùng trầm mặc, bởi vì hắn ý thức được, chính mình hết thể giả vờ giả vịt, hết thể thoại thuật, tại La Phi trước mặt đều lộ ra là buồn cười như vậy, cho nên hắn cũng chỉ có thể thở dài nói: "Cảnh sát, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ta cũng không nói thêm cái gì." La Phi này lại thì là nhắc nhở một câu: "Nói chính sự, hiện tại nữ sinh kia thi thể tại trong tủ lạnh, một người khác đâu, đã bị ngươi giấu ở chỗ nào rồi?" Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, Hoàng Hạo do dự một chút mới nói, "Cảnh sát, Tần Tiểu Vũ không phải người bình thường, nàng trước đó thế nhưng là kém chút trở thành đại minh tinh. Cho nên đối với nàng loại người này xử lý, ta khẳng định không thể cùng một cô bé khác đồng dạng." Hoàng Hạo Đức nói có lý có căn cứ. Thế nhưng là cái này tựa hồ lại cùng hắn mới vừa nói mà nói trước sau mâu thuẫn. Bất quá La Phi không để ý, dù sao đối với cảnh sát mà nói, chỉ cần có thể điều tra ra chân tướng, như vậy đủ rồi. Hoàng Hạo Đức này lại cũng nói cho La Phi một cái địa chỉ. "Cảnh sát, cô bé này liền đã bị ta chôn ở chỗ này, nàng thi thể còn lại bộ phận đều ở cái địa phương này cất giấu. Dù sao xinh đẹp như vậy một cô nương, ta không có khả năng tùy tiện đem nàng ném ở một chỗ liền mặc kệ." Nói đến, có lúc ngẫm lại, đêm hôm đó vẫn rất kích thích. Hoàng Hạo Đức nói xong, khoe miệng vậy mà hiện ra một vẻ quỷ dị cười. Cũng không biết là biết mình đại nạn sắp tới, cho nên hồi quang phản chiếu, vẫn là căn bản đối với hại người chuyện này không có bất kỳ cái gì tình ngộ, hai lần giết người kinh lịch để nội tâm của hắn chết lặng, lúc này mới sẽ ở khoe miệng giơ lên nụ cười. Không bao lâu, theo lấy ra phòng thẩm vấn, La Phi gọi người đi đào thi thể. Mặc dù biết vụ án đã hết thảy đều kết thúc, cái này Hoàng Hạo Đức không có cố ý nói láo tất yếu, bất quá La Phi vẫn là đề nghị Hiểu Thần mang theo Đại Kim Long cùng đi, dạng này mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đinh linh linh, giữa trưa, La Phi chính cùng lão Hàn tại nhà ăn ăn cơm, lại nhận được một trận điện thoại báo cảnh sát. Bất quá lần này lại là người quen biết cũ, Triệu phóng viên đánh tới. "Triệu phóng viên, ngươi làm sao lại điện thoại tới? Không phải là lại xuất hiện cái gì thực phẩm vấn đề an toàn, cần chúng ta đi giám sát?" Nghe đến đó, Triệu phóng viên còn cười, "Không phải là tổ trưởng, lần này là vừa vặn có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Sau đó Triệu phóng viên liền phát tới một phần văn kiện. "La tổ trưởng là như thế này, có một vị phụ nữ trung niên trượng phu tại 7 năm trước ra tai nạn xe cộ, nhưng là nàng hoài nghi trên xe một người khác chính là nàng trượng phu vượt quá giới hạn đối tượng, mà lại đối phương rất có thể còn sống." Tin tức như vậy để La Phi nhíu nhíu mày. Thế nhưng là chuyện kia đều đã đi qua nhiều năm, tăng thêm nam nhân kia đều đã không có ở đây, coi như xác nhận chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ? La Phi là biết đến. Theo lấy trượng phu ngoài ý muốn tử vong, vậy cái này báo án người cùng tên kia người chết hôn ước liền tự động giải trừ. Mặt khác, bởi vì đây là dân sự tranh chấp, cho nên khả năng cái này cùng một chỗ bản án qua lâu rồi truy tố kỳ. Triệu phóng viên nghe gật gật đầu. "La tổ trưởng, ta trước đó cũng là dạng này nói với nàng, bởi vì từ ta tra được tư liệu đến xem, đây chính là sự thật. Thế nhưng là nữ nhân kia lại nói nhân sinh của mình đều đã bị hủy, bởi vì nàng cố chấp vì người đàn ông này thủ tiết nhiều năm, nhưng là cuối cùng không nghĩ tới, chính mình vậy mà biết được hắn tại xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm liền đã xuất quỹ. Cái này khiến nàng cảm thấy rất không cam tâm. Nói cho cùng, nàng chính là muốn tìm cái kia bên thứ ba lý luận, hy vọng đối phương có thể vì chính mình phá hư gia đình của nàng chủ động xin lỗi." La Phi nghe gật gật đầu. "Người đem nữ nhân này còn có trượng phu nàng tài liệu cá nhân phát cho ta. Chờ tối nay ta hội gọi người của khoa kỹ thuật tại hệ thống bên trong thẩm tra một cái cá nhân hắn tin tức, cũng có lẽ có thể ở chỗ này phát hiện một chút dấu vết để lại." Nghe được La Phi đáp ứng, Triệu phóng viên cũng phi thường cảm kích. "La tổ trưởng, ngươi đồng ý giúp đỡ thật sự là quá tốt rồi, cái này thực đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại." Nghe được đối phương rất là mừng rỡ, La Phi cũng nói, "Chớ cao hứng trước quá sớm, lại hoàn toàn xác định chân tướng trước đó, chúng ta khả năng không có cách nào cung cấp quá nhiều manh mối, cho nên cũng hy vọng vị nữ sĩ này có thể kiên nhẫn chờ đợi, nếu không chúng ta có thể làm kỳ thật cũng rất có hạn." La Phi rất rõ ràng, như loại này bản án bình thường đều là khổ sai sự tình, bởi vì là nhiều năm trước bản án, lúc kia chứng minh người chết thông tin cá nhân, bao quát ADN khả năng đều không có tồn tại, mà lại nếu như xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, cái kia vượt quá giới hạn đối tượng cũng xảy ra chuyện. Vậy cái này vụ án thì càng khó điều tra. Đinh linh linh. Ngay lúc này, tổ trọng án văn phòng trên bàn điện thoại vang lên. Tiếp lên nghe xong, đầu kia là một nữ hải thanh âm nhẹ nào. "Cảnh sát, ta, bằng hữu của ta nàng khả năng ở nhà tự sát, cầu ngài giúp ta một chút. Nàng là đã bị người hại chết." Nghe ra đối phương ngữ khí là cuồng loạn, gần như sụp đổ. La Phi lại ân cần hỏi, "Bằng hữu của ngươi hắn thế nào?" Nữ hải nghe lại thở dài. "Cảnh sát, bằng hữu của ta nàng bởi vì nhiễm một đầu nhan sắc tiên diễm tóc, kết quả ảnh chụp liền đã bị một chút vô lương truyền thông lấy trộm. Cũng bởi vì mái tóc màu đỏ này, để nàng bị trước nay chưa từng có mạng bạo. Cũng là bởi vì chịu không được quá nhiều tạp âm cùng áp lực tâm lý, cho nên nàng mới có thể từ trên nóc lầu nhảy đi xuống." Chương 882, hai bay vạ gió. Xôn xao chương 882, hai bay vạ gió. Xôn xao nói đến đây, nữ hải đã khóc không thành tiếng. Mà tại nàng đứt quãng giảng thuật bên trong, La Phi mới biết được, đây cũng không phải là cái cô nương kia lần thứ nhất muốn tìm chết. Trước đó, nàng đã nhiều lần tìm kiếm pháp luật trợ giúp, tìm luật sư muốn đối kháng những này thai bày bạ gió. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới, nàng vẫn không thể nào gánh vác áp lực. Bởi vì bệnh trầm cảm, nhịn không được ngày lâu. "Cảnh sát, ta người bạn này thời điểm ở trường học là học sinh xuất sắc, nàng rất biết vẽ tranh, ca hát cũng rất tốt. Là thanh nhạc lão sư thích nhất học sinh, còn cầm qua rất nhiều giải thưởng. Chỉ có như vậy một cái thành tích ưu dị, hiếu thuận trưởng bối tuổi trẻ cô nương, cũng bởi vì tại lúc tốt nghiệp muốn đặc biệt một điểm, nhiễm một đầu sinh đẹp tóc, vậy mà liền bị dạng này thay bày bạ gió." Căn cứ đối phương giải thích, La Phi mới hiểu, lúc ấy đầu kia tin tức tại trên mạng xôn xao, cũng không ít nhân tạo ra nói, trong bức tranh nữ hài kia cùng vị lão nhân kia là người yêu quan hệ. Thế nhưng là không có ai biết, lão nhân kia là cô gái này ra ra, cũng là từ khi cha mẹ của nàng song vong về sau, treo chống nàng duy nhất tâm linh trụ cột. Nghe được tin tức như vậy, La Phi sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Hắn cũng lập tức đối cái cô nương này nói, tiểu cô nương, chúng ta tổ trọng án mặc dù không thể giúp chút gì không, nhưng là chuyện này xác thực hẳn là nhắc lên coi trọng. Dù sao hiện tại mạng lưới bạo lực kẻ tái phạm thực tế quá nhiều, có rất nhiều người chỉ cần dựa vào một tấm đồ, căn bản không hỏi trần tướng, liền có thể bẻ cong sự thật, tạo ra cố sự. Mà như vậy dạng giả tạo ra cái gọi là báo cáo tin tức, lại có thể sinh ra khủng bố như thế bị dị tính. Nó thậm chí cướp đi một đầu tuổi trẻ mà hoạt bát sinh mệnh. Cái này khiến La Phi không thể coi thường. Mà tại cùng tiểu cô nương câu thông về sau, ước định cẩn thận, để nàng mang theo bằng hữu ảnh chụp cùng tất cả có thể làm chứng đồ vật. Đi vào tổ trọng án về sau, La Phi cũng đem lần này tình huống cùng Triệu phóng viên nói rõ lúc nghe chuyện đã xảy ra về sau. Hắn cũng cảm thấy đau lòng nhức óc. La tổ trưởng, ngươi nói chuyện này thật là có coi trọng tất yếu. Dù sao hiện tại có rất nhiều tự truyền thông, đích thật là khuyết thiếu đốt thuốc, nếu không cũng sẽ không tạo thành dạng này bi kịch. Mà những cái kia tại trên mạng tùy ý nhắn lại bình luận, đối người khác tạo thành to lớn tổn thương người, thậm chí không cần gánh chịu trách nhiệm. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tìm kỹ thuật viên mau chóng tìm kiếm cái này địa chỉ IP, đồng thời tìm tới những cái kia lưu lại ác ý bình luận, dẫn đến đối phương tự bế người, đối nó tiến hành truy trách. Không sai, mặc dù có một ít cỡ nhỏ tranh chấp hay là đưa tới xã hội ảnh hưởng cũng không lớn, chúng ta khả năng không cần quá coi trọng, nhưng là lần này tình huống đã diễn biến đến nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn xuất hiện nhân mạng bản án, chúng ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. La Phi lời nói để Triệu phóng viên rất cảm động. La tổ trưởng, vậy cái này sự kiện liền giao cho ta, ta sẽ để cho thủ hạ người phụ trách đối cô gái này bằng hữu cùng người nhà tiến hành phỏng vấn, để cho bọn họ tới hiện thân thuyết pháp. Cái này cũng có thể ở một mức độ nào đó đưa đến cảnh cáo tác dụng, phòng ngừa tương tự bi kịch lại xuất hiện. Ngay tại La Phi bọn hắn nói chuyện thời gian, Lão Hàn cùng Thái Tuấn Phong đã từ phòng hồ sơ đi ra. Hai người ngáp một cái, tựa hồ là một đêm không ngủ. Lão Hàn, các ngươi đây là tối hôm qua làm thêm giờ? Đúng vậy a, đây không phải Tô Kiến Phạm gần nhất đang bận chỉnh lý hồ sơ. Chúng ta cũng không thể mỗi một lần đều nhìn người khác bận rộn, chính mình lại không hề làm gì. Nghe được hai người giải thích, La Phi nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi tối hôm qua có cái gì phát hiện a? La tổ trưởng, ngươi thật đúng là đừng nói. Buổi tối hôm qua đệ đơn và chỉnh lý vụ án thời điểm, thật đúng là để chúng ta phát hiện một chút vật hữu dụng. Lão Hàn nói xong, đem một phần hồ sơ đưa cho La Phi. Mặt khác, đối với lúc trước chúng ta tại kho số liệu bên trong có thể cầm tới tư liệu, chúng ta phát hiện tại bản địa có một cái đầu bếp, hắn cùng 7 năm trước đào phạm ADN so với lại là nhất trí. Tin tức như vậy, để La Phi cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Xem ra cái này hẳn là một mực chạy trốn bên ngoài. Thái Tuấn Phong cũng nói, đúng vậy La tổ trưởng, căn cứ chúng ta sưu tập chứng cứ đến xem, cái này nam nhân tại gia đình cùng thê tử có 3 đứa 2 tử, nhưng là bởi vì 7 năm trước, thê tử của hắn gặp gỡ cùng thôn nhân nhục nhã cùng ức hiếp, hắn thực tế không thể nhịn được nữa, mới tại dưới cơn nóng giận đem đối phương đánh chết. Từ đó về sau hắn liền biến mất không thấy gì nữa, kết quả không nghĩ tới thế mà chạy tới Thường Lễ thành phố. Càng quan trọng hơn là, lão Hàn còn thông qua lao động nhân khẩu đăng ký hệ thống, tra được đối phương bây giờ đang ở bản địa một nhà tiểu điểm ban. Động. La Phi chỉ nói một chữ liền theo lão Hàn đồng loạt xuất phát. Hơn nửa canh giờ, theo lấy bọn hắn đến bản địa một nhà tinh cấp quán rượu, Biển Phúc Vượng khách sạn. Lúc này chính là cơm trưa thời gian, cho nên nơi này cổng đại khai long, bãi đỗ xe xe cũng là tràn đầy. Mà một bên Thái Tuấn Phong thì là người ngửi vị, liền nhịn không được khích lệ. Nên nói không nói, cái này đầu bếp tay nghề hẳn là rất lợi hại. Lão Hàn nghe lại nhịn không được liễu lưỡi. Lão Thái, ta hiện tại xem như biết ngươi bệnh bao tử là từ đâu tới, ngươi quả thực là một trời sinh ăn hàng. Nói chuyện thời gian, bọn hắn đã đi tới bếp sau. Lúc này chính là khách sạn bận rộn thời điểm. Thế nhưng là cửa hàng trưởng vẫn là liếc mắt liền nhìn thấy 3 cái mặc đồng phục nam nhân. Chỉ bất quá nét mặt của nàng có chút phức tạp. So sánh dưới, quản lý đại sảnh Triệu Khải liền muốn nhiệt tình nhiều. Cảnh sát, ngài xác định ngài muốn bắt người là chúng ta đâu biết. Chu Phúc Thụy, hẳn là không có sai. Nhìn thấy đối phương có chút giật mình, La Phi nhẹ gật đầu. Cá nhân hắn tin tức, còn có vân tay đều có thể cùng cái kia đạo phạm đối được. Tin tức như vậy, để cửa hàng trưởng lập tức che miệng lại. Tại sao có thể như vậy? Xung quanh sư phó Bình lúc là cái không sai người a. Lao Chu, người ra một cái. Cái cửa hàng trưởng này nhìn qua, cũng liền ngoài 30. Mặc dù không tính đẹp đặc biệt nhưng là mi thành mục tú, cũng là nghe được hắn nghiêm nghị quá lớn. Một cái nguyên bản ngay tại điên muỗng đầu bếp cũng chỉ đành tạm thời quan lửa, thả tay xuống bên trong môi lớn, bước nhanh đi tới, dùng trên cổ khăn lông xoa xoa trên tay dầu cửa hàng trưởng, chuyện gì a? Bất quá mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại một mực dừng lại tại La Phi trên người bọn họ. Mà La Phi cũng nói, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Nghe được hắn nhắc nhở, cửa hàng trưởng bọn hắn mới chú ý tới. Lúc này đã có không ít tiệm cơm tiểu nhị chính nhìn về phía bên này, tựa hồ vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chu sư phó xảy ra chuyện rồi? Không thể nào, hắn không phải rất tốt một người a? Không bao lâu, theo lấy một đoàn người đi tới quản lý đại sảnh văn phòng, La Phi cũng hỏi: "Chu tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Vương Tuệ Tú là lao bà của ngươi?" "Đúng vậy, cảnh sát." Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể chi tiết đáp lại. Cái này khiến một bên cửa hàng trưởng càng là toàn thân căng cứng. "Chu Phúc Thụy, chắc không được cái này 7 năm ngươi xưa nay không đáp ứng cùng ta cùng đi lĩnh chứng, nguyên lai là bởi vì cái này." Nhìn thấy đối phương rất kích động, quản lý Triệu Khải còn đội vàng giải thích: "Cảnh sát, ngươi khả năng không biết, chúng ta cái này đầu bếp cùng chúng ta cửa hàng trưởng hai người quan hệ tốt đã không phải là 1-2 ngày, bọn hắn trước đó liền tình cảm rất tốt. nhưng là vị này xung quanh đầu bếp một mực kéo lấy tiệm chúng ta giải không kết hôn, chúng ta còn tưởng rằng là hắn có cái gì thân thể tật bệnh, hiện tại xem ra nguyên lai là bởi vì hắn đã kết hôn rồi, không muốn phạm trùng hôn tội, cũng sợ bị cảnh sát phát hiện. Rất hiển nhiên, Triệu Khải là thật không nghĩ tới, chính mình lương cao mướn tới đầu bếp lại là một cái đang đào phạm. Bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác không trách hắn. Dù sao Chu Phúc Thụy làm đồ ăn chính là ăn ngon, địa phương rất nhiều tiệm cơm đều muốn đem hắn đào đi qua. Còn không đợi hắn nói xong, một bên cửa hàng trưởng liền nghiêm nghị quát lớn quản lý, ngươi đừng nói nữa. Ta biết ta nói như vậy có thể sẽ đã bị khai trừ, nhưng là ta cũng không ngại. Bởi vì ta đối cái này là thật tâm thực lòng. Ta cũng tin tưởng hắn những năm này một mực đảo vong bên ngoài, khẳng định có cái gì không thể không làm như vậy lý do. Nhìn thấy cửa hàng trưởng vậy mà nói như vậy, thái độ Phi thường kiên quyết. Rõ ràng là đối cái này họ Chu khăng khăng một mực. La Phi cũng nói, tiên sinh, tình huống lúc đó mặc dù chúng ta nghe đến báo án người giản thuận, là người đánh chết cái kia cùng thôn người, nhưng là tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào, chúng ta vẫn là hy vọng có thể nghe được ngươi chính miệng giản thuận, dạng này chúng ta mới tốt làm ra chính xác phán đoán. Nghe được đối phương nói như vậy, Chu Phúc Thụy thở dài. Cảnh sát, ta trước tiết nhưng thật ra là một cái chạy đường dài hải bận, thu nhập còn có thể, nhưng chính là thường xuyên không có nhà. Kết quả là tại ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng thôn một cái ác bá coi trọng lao bà của ta, mỗi ngày đều chạy đến nhà ta bên trong đi gõ cửa. Hắn thậm chí còn ở trong thôn khắp nơi tung tin đồn nhảm, nói lao bà của ta cùng hắn có loại kia không đứng đắn quan hệ. Ngay từ đầu nghe được tin tức này, Chu Phúc Thụy đơn giản đều tức nổ tung. Hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, kết quả lão bà thế mà con hắn làm phá hại. Thế nhưng là chờ ta sau khi về nhà mới biết được, nguyên lai đây hết thảy đều là hắn tại ác ý lập sự thật, còn muốn khi dễ lao bà của ta. Nguyên lai Chu tiên sinh ngay từ đầu không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Hắn thậm chí đã đóng gói tốt hành lý, chuẩn bị mang theo vợ con, cùng rời đi cái địa phương đáng chết này. Rời xa tên xuất sinh kia một dạng nam nhân. Thật không nghĩ đến, ngay tại chúng ta đóng gói tốt hành lý, chuẩn bị rời đi thôn thời điểm, hắn vậy mà trực tiếp nằm tại cửa thôn. Ngăn cản xe của chúng ta, còn nói nếu như chúng ta muốn rời khỏi, nhất định phải từ trên người hắn đẻ tới. Cái kia ác bá ở trong thôn là có tiếng làm người ta ghét, cho nên tất cả mọi người không dám trêu chọc hắn, cho dù là nghe được hắn mù ồn nào. Đại đa số người cũng chỉ là đứng ngoài quan sát xem kịch, căn bản sẽ không giúp Chu tiên sinh. Cho nên lúc đó ta không có cách nào, cũng không muốn để chuyện này làm lớn chuyện, bởi vì có khả năng phá hư lão bà của ta thanh danh. Cho nên đành phải mau về nhà. Mà liên tại bọn hắn sau khi về nhà, cái kia ác bá còn theo đuổi không bỏ, thậm chí đi theo hai người này cùng một chỗ về tới trong nhà của hắn. Ta cũng là lo sự tình làm lớn chuyện, liền nghĩ cùng hắn ngồi xuống thật tốt nói chuyện, thế là liền để hắn đi vào trong nhà. Ta còn nói với hắn, ta cùng hắn xem như cùng bối phận, hắn làm như vậy sự tình chẳng khác nào đang vũ nhục chị dâu của mình, là thiên lý bất dung. Có thể để Chu Phúc Thụy vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này ác bá vậy mà nói không có quan hệ. Hắn còn cùng lão Chu nói, không cần hắn lo lắng, bởi vì hắn đã nghĩ tốt rồi phương án giải quyết, đó chính là để lão Chu đi khi dễ lao bà của mình, dạng này bọn hắn coi như hòa nhau. Dạng này lời nói, để ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Ngược lại là La Phi trước tiên mở miệng, sau đó thì sao? Cảnh sát, ta là thật không nghĩ tới. Cái này nam nhân nhìn ta không đáp ứng, liền bắt đầu ở ngay trước mặt ta đánh tơi bởi lao bà của ta. Ta cản đều ngăn không được. Buồn nôn nhất chính là, cái này một bên ẩu đả lão Chu lão bà, đồng thời còn hùng hùng hổ hổ. Hắn đã bị ta kéo ra về sau, thậm chí còn tuyên bố nói, muốn giết nhà ta 3 tuổi con trai. Khả năng liền ác bá chính mình cũng không nghĩ tới. Câu nói này trở thành đẻ chết lão Chu cuối cùng một cây rơm rạ, cũng triệt để chạm đến hắn nghịch lân. Lúc kia ta cái gì đều không nghĩ, cơ lấy trong nhà thiêu hỏa côn, đối đầu của hắn một cái hai lần đập xuống. Chờ ta tỉnh táo lại thời điểm hắn liền đã không còn thở. Nhìn xem Chu Phúc Thụy bây giờ nghĩ đến chuyện này sẽ còn toàn thân phát run, tựa hồ là ký ức vẫn còn mới mẻ. La Phi lại nói, tiên sinh, nếu như lúc ấy ngươi có thể chủ động tự thú mà nói, cái kia nhiều lắm là xem như phòng vệ quá, khả năng ở bên trong đợi cái 2-3 năm liền ra. Nhưng ngươi bây giờ dạng này tại giết người về sau bỏ trốn, tính chất liền thay đổi. La Phi phỏng đoán cẩn thận, cái này Chu Phúc Thụy tiếp xuống vài chục năm, khả năng đều muốn trong tù vượt qua. La Phi lời còn chưa dứt, lão Hàn đã cho vị này Chu tiên sinh mang lên trên cổ tay. Nhưng cho dù nhìn thấy hắn đeo lên cổ tay, một bên cửa hàng trưởng như cũng rất kiên định nói, "Lão Chu, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, ta cũng cảm thấy nếu như đổi lại là ta bị buộc đến loại này tình cảnh trên, ta khả năng cũng sẽ cùng ngươi làm ra một dạng sự tình. Cho nên ta không cảm thấy chuyện này là lỗi của ngươi." Nhìn thấy đối phương lại còn thông cảm chính mình, Lão Chu cương mới bị bắt thời điểm đều không có chảy nước mắt, nhưng bây giờ chỉ một cái hốc mắt liền ẩm ướt. "Tiểu Mai, là ta có lỗi với ngươi, thực thật xin lỗi." Bất quá vị này cửa hàng trưởng cũng nói, "Nhưng là Lão Chu, mặc dù ngươi làm ra chuyện như vậy là bị buộc bất đắc dĩ, thế nhưng là những năm này, ngươi hẳn là chưa từng có cho nhà gọi qua điện thoại, cũng không dám cùng bọn hắn liên hệ. Cho nên ngươi nhất thua thiệt người, nhưng thật ra là lão bà của ngươi." Cửa hàng trưởng nhắc nhở. Để Lão Chu nhẹ gật đầu, "Ngươi nói đúng, là ta có lỗi với nàng, thế nhưng là ta cũng thực sợ sệt, vạn nhất nếu là ta cùng bọn hắn liên hệ, có thể sẽ bị cảnh sát phát hiện, mà lại chuyện này nói đến thực rất mất mặt, nghĩ như thế nào tựa hồ cũng là ta không đúng." Cửa hàng trưởng nghe, cũng nhẹ gật đầu. "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi đi tìm ngươi người nhà cùng bọn hắn câu thông, để bọn hắn biết ngươi ở nơi nào, tối thiểu cũng tốt triệt để yên tâm. Cũng có nói, tại ngươi vào ngục giam trước đó, các ngươi còn có thể gặp một lần. Chỉ bất quá dạng này, để một bên La Phi bọn hắn đều giật mình không thôi. Bọn hắn cũng thực không nghĩ ra, cái này Lao Chu đến cùng có người thế nào cách bị lực, có thể làm cho nữ nhân này đối với hắn khăng khăng một mực. Bất quá mặc dù từ cửa hàng trưởng góc độ đến xem, nàng là đối cái này nam nhân toàn tâm toàn ý thế, nhưng là đối phương còn có gia đình của mình. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thật đúng là không tốt kết luận. Cảnh sát, lần này sự tình thực tạ ơn ngài. Không phải vậy ta cũng không biết ta cái này trượng phu sống hay chết, ta còn tưởng rằng hắn đã không tại nhân thế. Chương 883, lửa giận vỡ đê. Hung hăng càn quấy chương 883, lửa giận vỡ đê. Hung hăng càn quấy xế chiều hôm đó. Theo lấy La Phi bọn hắn trở lại tổ trọng án, thê tử của người đàn ông này cũng đã đổi tới. Chỉ là Vương Huệ Sủ ỷ Triệu bắt đầu còn tại cực lực bình phục cảm xúc. Thế nhưng là khi thấy cái kia xa cách nhiều năm quen thuộc gương mặt, nàng cũng là triệt để sụp đổ. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Mấy năm này ta một người lôi kéo ba đứa hài tử, ngươi biết ta khó khăn thế nào. Sự tình gì đều muốn ta đi làm, ta đơn giản đều không muốn sống. Thế nhưng là ngươi vậy mà tại bên ngoài tìm cho ta tiểu tam, ta lúc đầu làm sao lại mắt bị mù, coi trọng ngươi dạng này một cái đồ bỏ đi. Nữ nhân càng mắng càng khó nghe. Tựa như muốn đem những năm này phẫn nộ cùng lòng chua xót, tất cả đều một mạch phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là Lão Chu toàn bộ hành trình không nói một lời, thậm chí không dám phản bác. Ngược lại là một bên cửa hàng trưởng, thấy được nàng kích động như thế, còn đội vàng an ủi. Đầu tử, ta biết trong lòng ngươi khẳng định rất khó chịu, nhưng là chuyện này không phải Chu tiên sinh sai, là ta thích hắn, ta cảm thấy hắn cái này thành thật, lại rất an tâm, cho nên mới nguyện ý đi cùng với hắn. Nếu như ngươi muốn trách tội mà nói, thì trách tội ta đi. Nhìn thấy đối phương nói như vậy, thậm chí càng cầu mình có thể tùy tiện đánh nàng, mắng nàng đều có thể. Lần này Vương Tú Tuệ cũng triệt để không lời nào để nói. Lúc chạm vào tối, La Phi đang chuẩn bị tan tầm. Lão Hàn còn đề nghị: "La tổ trưởng, ngươi xem chúng ta muốn hay không đi ban ngày nhà kia tiệm cơm nếm thử hương vị." Tin tức như vậy để La Phi cũng là có chút giật mình. "Lão Hàn, ngươi đây là bị lao thái lây bệnh, làm sao nghe thấy tới đồ ăn ngon liền đi không được đường?" Nhìn thấy đối phương có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới chính mình hội đưa ra loại yêu cầu này. Lão Hàn khoát tay áo: "Không phải là tổ trưởng, là ta nghe nói ở bên kia tựa hồ có một cái người bị tình nghi chính ẩn nút, ta cảm thấy chúng ta đi qua nhìn một chút, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nói không chừng còn có thể thuận tiện ăn bữa cơm." Nhìn thấy đối phương có chút quấn bách, ánh mắt còn nhịn không được trốn tránh. La Phi cười lắc đầu: "Làm nửa ngày không phải là vì bữa cơm này, ngươi ngược lại là nghĩ đủ chu toàn." Lão Hàn nghe gãi gãi đầu: "La tổ trưởng, ta đây không phải lo lắng, vụ án này một mực không phá được." Lão Hàn nói vụ án này, kỳ thật La Phi cũng biết. Tại ban ngày bọn hắn lúc họp, La Phi liền đã biết, kia là tại 8 năm trước, tại bản địa phát sinh qua cùng một chỗ tham ô công khoản bỏ trốn bản án. Mà đương sự người 5 người đến bây giờ đều mất tích, không có bị tìm tới. Rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn có thể là cuốn tiền tìm đường chạy trốn. Nhưng là theo La Phi, bọn hắn 5 người này bật vô âm tín, rất có thể là tao ngộ ngoài ý muốn, hoặc là đã bị đồng bọn giải quyết rơi mất. Đến mức những cái kia tiền tham ô, cũng rất có thể là đã bị đồng bọn nuốt riêng. Đây cũng là vì cái gì tại 5 người này ngân hàng tài khoản, căn bản là không có tra được số tiền kia hướng chạy. Nhưng nghe đến đó, Lão Hàn lại không khỏi hoài nghi. La tổ trưởng, vậy nếu là đệ ngài nói như vậy, cái này chẳng phải là người quen gây án? Hẳn là, dù sao nếu như là người xa lạ, không có khả năng tùy tiện đem 5 người này tập hợp một chỗ, cũng không dễ dàng để bọn hắn tùy tiện buông lòng cảnh giác. Cho nên ta suy đoán, những người này phía sau khả năng còn có cái khác đồng bọn, cũng chính là kẻ đầu têu, chẳng qua là chúng ta còn không có tìm tới. La Phi phân tích có lý có cứ, thế nhưng là bởi vì trên tay chứng cứ không đủ, cho nên bọn hắn cũng không tốt tùy tiện kết luận. Đinh linh linh. Ngay lúc này, tiếp tuyến trung tâm điện thoại được chuyển tới La Phi trên điện thoại di động. "Cảnh sát, hôm nay sớm chút thời điểm, ta phát hiện được ta người thuê không biết trong sân làm gì." Tóm lại cả viện đều tản mát ra một cỗ nồng đậm mục nát mùi thối. Đơn giản xông hơi người chịu không được. Nguyên lai, cái này chủ thuê nhà là phát hiện, vừa mướn phòng một tháng người thuê, thế mà đem nhà mình phòng ở làm vô cùng hôi thối. Hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không tại trong phòng của ta xử lý cái gì phạm pháp hoạt động. Cho nên có thể muốn phiền phức cảnh sát ngươi đi một chuyến. Nghe đến đó, La Phi ngược lại là không có trực tiếp kết luận. Ngược lại là hoài nghi hỏi. "Tiên sinh, ngươi làm sao xác định hắn rất không thích hợp? Cũng có thể là nhà ngươi công thoát nước chặn lại các loại đây này. Ngươi có gọi vật nghiệp người sang đây xem qua a?" Nghe được La Phi vấn đề, bên đầu điện thoại kia người cũng liền bận bịu giải thích: "Cảnh sát, ta đi thời điểm hắn vừa vặn không ở nhà, còn giữ cửa khóa, mặc dù chúng ta kia là nông thôn, nhưng là chung quanh hàng xóm cũng đều nhịn không được khiếu nại, bởi vì bọn hắn cũng đều ngửi thấy mùi vị khác thường. Hương vị kia đơn giản so với ngoài thôn bãi rác còn muốn nồng đậm, căn bản là không có cách hình dung. Thế nhưng là chủ thuê nhà cho mình cái này người thuê gọi điện thoại, hỏi nó đến cùng trong phòng thả cái gì mới làm cho thối như vậy. Đối phương căn bản liền không trở về điện thoại. Cảnh sát, mặc dù ta không phải rất khẳng định, nhưng là ta cái này người thuê chính mình có mấy phòng nhỏ, hiện tại còn chạy đến trong làng đến mướn phòng. Ta thực hoài nghi hắn có phải hay không tại xử lý cái gì phạm pháp hoạt động." Nghe được tin tức như vậy, La Phi nhẹ gật đầu: "Tiên sinh, chuyện đã xảy ra ta đã đại khái giải, đa tạ ngươi cho chúng ta cung cấp manh mối. Ta hiện tại liền phái người tới xem xét tình huống. Nếu là có tin tức, hội trước tiên cho ngươi phản hồi." La Phi nói như vậy để Lão Hàn cũng là nhịn không được vẻ mặt. Xem ra bữa cơm này là ăn không được. Lão Hàn nói như vậy, cũng không phải bởi vì cơm tối thời gian hội bỏ lỡ. Đây đối với bọn hắn mà nói sớm đã là trạng thái bình thường. mà lại hắn biết rõ, nếu là cái kia chủ thuê nhà nói hương vị thật là thi sú, vậy hôm nay cả ngày, đoán chừng bọn hắn đều sẽ không muốn ăn chút nào. La Phi cũng chỉ đành ăn ủi, đi thôi, lần này bản án cũng không nhất định là giết người. Hơn nửa canh giờ, theo lấy một đoàn người tới mục đích, La Phi cũng liên hệ đến Triệu Minh Đông một người bạn, Hà Tiên Sinh. Chỉ là nghe nói, bằng hữu của mình Triệu Minh Đông có thể là tội phạm. Hà Tiên Sinh cũng có chút giật mình. Cảnh sát, ngài nói bằng hữu của ta phạm tội. Đây không thể nào. Nhìn thấy đối phương là giật mình không thôi. La Phi cũng hỏi. Tiên Sinh, ta nghe nói trước ngươi có một đoạn thời gian. Một mực thuê lại tại Triệu Minh Đông trong phòng. Cho nên ta cũng là thực hiếu kỳ. Hắn có hay không làm ra qua cái gì rất khác người sự tình. Hay là có cái gì dị thường biểu hiện. Nhìn thấy La Phi có chút chờ mong. Đối phương cũng kiên nhẫn giải thích. Cảnh sát, ta cùng Triệu Minh Đông thực rất quen, mà lại trước đó có 6 năm, ta một mực thuê lại tại trong phòng của hắn. Ngoại trừ lại ta trước khi đi, hắn nhịn không được cùng ta đại phát tính tình, trừ cái đó ra, hắn đều rất dễ nói chuyện. Nghe đến đó, La Phi cũng đã nhận ra một chút manh mối. Hà Tiên Sinh, ngươi nói Triệu Minh Đông đột nhiên đối ngươi phát cáu, cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hà Tiên Sinh nghe vội vàng giải thích. La Tổ trưởng, là như vậy, ta người bạn này trước đó có một tòa phòng ốc của mình, mà con của chúng ta muốn lên học cái chỗ kia cách hắn phòng ở rất gần. Ta lúc ấy liền hỏi nó có thể hay không đem phòng này cho ta mướn. Mới đầu Hà Tiên Sinh còn lo lắng đối phương hội không đáp ứng. Dù sao hai người mặc dù là đồng học nhưng là cũng đã mấy năm không gặp mặt. Thật không nghĩ đến. Triệu Minh Đông thế mà rất sảng khoái đáp ứng. Hắn còn nói với ta, cái kia phòng ở bình thường không có người, ta tùy tiện đi qua ở. Thậm chí không trả tiền đều được, nhưng là ta tưởng tượng, mặc dù chúng ta là bạn học cũ, nhưng là có một số việc vẫn là phải giải quyết việc chung. Thế là mỗi tháng ta liền đưa cho hắn 800 khối tiền thuê nhà. Ngay từ đầu. Hà Tiên Sinh người một nhà dọn vào ở thời điểm đều rất tốt, cũng không có phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn. Kết quả không nghĩ tới. Tại hắn ở 6 năm về sau, Triệu Minh Đông đống nhiên có một ngày chất vấn hắn, có phải hay không bụng trộm đi Tây Sương phòng. Liên vì cái này, hắn đống nhiên đối ta đại phát lôi đình, nói ta không giữ lời hứa. Hơn nữa còn nói nếu là dạng này mà nói, vậy ta nhất định phải tranh thủ thời gian dọn đi. Hiện tại nhớ tới, Hà Tiên Sinh còn cảm thấy có chút thật xin lỗi bằng hữu. Nếu như không phải mình không giữ lời hứa, cái mở Tây Sương phòng khóa cửa, khả năng này đối phương cũng sẽ không tức giận như vậy. Chỉ là La Phi nghe, lập tức đã nhận ra dị thường. Thế là hắn cũng tò mò hỏi. Hà Tiên Sinh, Tây Sương phòng bên trong có cái gì? Nơi đó có cái gì không thích hợp à? Hà Tiên Sinh nhớ lại một cái, lại là có chút bất đắc dĩ. Cảnh sát, chúng ta lúc ấy xem cái này Tây Sương phòng đặc biệt sạch sẽ, bên trong không có cái gì, chỉ có một tấm xi măng trên giường đóng một tầng thật mỏng vải đỏ. Xi măng giường? Đúng vậy à, cái kia giường không sai biệt lắm có rộng 3-4 mét, dài hơn 1 mét, chúng ta người một nhà có lúc mùa hè trời nóng liền sẽ đi cái kia căn phòng, xi măng giường ngủ so với phổ thông giường mát mẻ một chút. Thế nhưng là nghe đến đó, La Phi lại lập tức đã nhận ra không thích hợp. Thế là hắn cũng hỏi: "Tiên sinh, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện cái giường kia có cái gì không đúng tình sao?" Thế nhưng là La Phi mặc dù nói như vậy, nhưng là Hà Tiên Sinh lắc đầu. Ngoại trừ là xi măng, giống như cũng không có gì không ổn. Chỉ bất quá mặc dù nam nhân nói như vậy, nhưng là La Phi hay là có chút hoài nghi. "Tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ cái kia nhà địa chỉ a?" "Đương nhiên nhớ kỹ. Ta thế nhưng là ở nơi đó hơn 6 năm." Theo lấy cầm tới địa chỉ, La Phi cho Ngụy Hiểu Thần gọi điện thoại, để hắn mang theo Kim Mao đi Triệu Minh Hiện lên ở Phương Đông mướn phòng ở xem xét tình huống. Nếu là có bất cứ dị thường nào, liền trước tiên cùng chính mình báo cáo. Ngay tại mấy người chính nói chuyện trời đất bản lãnh, một chiếc xe đã đứng tại sân nhỏ cổng. Gần như cùng lúc đó, Triệu Minh Đông đã từ trên xe bước xuống, mặt mũi tràn đầy quẫn bách. "Cảnh sát, ngài nói ngài cần gì phải tự mình đi một chuyến? Ta viện này là xảy ra chuyện gì sao?" Cái này nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, một bộ da áo giả kịp, da cá sấu dày dây lưng, còn có một cái vàng óng ánh đại kim đơn. Tóc cũng là trải bóng loáng không dính nước, chỉ là thân hình hơi có vẻ cồng kềnh, làn da ngăm đen. Chỉ bất quá nhìn thấy cái này nam nhân vẫn còn giả bộ ngốc. La Phi lại tại nhìn thoáng qua hồ sơ về sau, ngước mắt hỏi: "Ngươi chính là Triệu Minh Đông?" Nghe được đối phương hỏi như vậy, nam nhân đã có chút khẩn trương. La Phi thì là hỏi đó: "Tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi hẳn là đã từng là làm giàu ngân hàng nhân viên a?" La Phi hỏi như vậy, kỳ thật đã ý đồ rất rõ ràng. Hắn chính là muốn hỏi đối phương có biết hay không, vì cái gì cùng hắn tại một cái ngân hàng mấy người, hội bốc hơi khỏi nhân gian, ở trong đó có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thế nhưng là cho dù La Phi hỏi như vậy, Triệu Minh Đông vẫn như cũ cố gắng bảo trì bình tĩnh. Hắn còn làm cười nói: "Cảnh sát, ta đích xác từng tại nhà kia ngân hàng đi làm, bất quá bởi vì chúng ta năm cái lãnh đạo xảy ra chuyện, hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào, cho nên ta liền đổi công việc." Thái độ của hắn rõ ràng có chút chột dạ. La Phi cũng không có trực tiếp chọc thủng, ngược lại tiếp tục truy vấn: "Tiên sinh, nói đến ta thính phòng đông nói ngươi có mấy phòng nhỏ, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn tại vùng ngoại ô mướn một bộ tiểu biệt tử?" Nghe được đối phương hỏi như vậy, cái này nam nhân vội vàng giải thích: "Cảnh sát, ta đây không phải tại thị khu ở đủ, cho nên ngay tại vùng ngoại ô thuê một bộ phòng ở, muốn thay đổi tâm tình, cái này tổng không có vấn đề gì chứ." Nhưng nhìn đến đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như không chút nào cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề gì. La Phi lại tại lúc này lạnh lùng nói: "Tiên sinh, ngươi không muốn tránh nặng tìm nhẹ, coi như ngươi muốn bộ phòng này, là vì thay đổi tâm tình, vậy tại sao trong miệng lại phát ra mùi thối? La Phi lời nói, để cái này nam nhân ấp úng. Cái này, cảnh sát, chuyện này nói đến có thể có chút phức tạp. Gần như cùng lúc đó, Tô Kiến Phàm cũng đã gọi điện thoại tới. La Phi cũng hỏi, thế nào? La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, chúng ta đã tiến vào gian phòng kia, mà cái kia xi măng giường đã bị đục mở ra, bên trong còn có một số màu đen túi nhựa. Có thể người được tản ra một loại buồn nôn mùi hôi, hẳn là thi sú. Đối phương mà nói nhắc nhở La Phi, hắn cũng nhìn về phía một bên nam nhân. Tiên sinh, nếu như ngươi nếu là không có vấn đề mà nói, có thể hay không đem cửa mở ra, để chúng ta tiến trong viện đi xem một chút nơi này đến cùng có cái gì? La Phi nói xong chỉ một bên cửa lớn. Nhưng Triệu Minh Đông lại có chút lúng túng nói, cảnh sát, không được a. Ta tại trong nhà này làm một chút nông gia mập, muốn chính mình học nông dân trồng trọt. Ta đoán chừng mùi thối chính là như thế tới. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, một bên chủ thuê nhà liền nhịn không được hít mũi coi thường. Triệu Minh Đông, ngươi cái tên này có phải hay không có tật giật mình a? Ta xem ngươi chính là lo lắng cho mình làm chuyện xấu hội bại lộ, cho nên mới không dám để cho chúng ta tiến ra phòng, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Cái này nam nhân nguyên bản còn muốn quay người đào tẩu, thế nhưng là bởi vì chủ thuê nhà đã đem hắn ngăn lại. Đồng thời hung tợn nói, ngươi tên tiểu tử thối này, đều đã đến loại thời điểm này còn không thành thật bàn giao. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám ở trong phòng giấu cái gì đồ vật ghê gớm, vậy ta hiện tại liền phối hợp cảnh sát đem ngươi bắt lại. Nhìn thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, rất hiển nhiên là không có ý định tùy tiện buông tha. Triệu Minh Đông cũng chỉ có thể thở dài. À, chỉ bất quá Triệu Minh Đông mặc dù nói như vậy, nhưng là Hàn Thiết Sinh vẫn như cũ cảnh giác. Dù sao ai cũng không xác định, hắn có thể hay không đống nhiên bạo khởi phản kháng, hay là ý định chạy trốn. Theo lấy La Phi bọn hắn tiến vào sân nhỏ, đi theo mùi thối đi vào hậu viện. Tất cả mọi người tại lúc này nín hơi ngưng tiếng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới, ở chỗ này đặt vào hơn 20 cái màu đen túi nữa, mà mỗi cái bên trong đều chứa một chút đã mục nát thi khối. Con rồi bay lầy trời, ông tác hưởng. Cũng khó trách cả viện lại phát ra như thế nồng đậm mùi thối. Triệu Minh Đông người đã bị bắt. Nghe được lời nói này, cái này Triệu Minh Đông lập tức lòng như cho nguội, chân mềm nhũn, kém chút cả người ngồi dưới đất. Chương 884, vô cùng buồn nôn. Đống nhiên bạo lạnh chương 884, vô cùng buồn nôn. Đống nhiên bạo lạnh một bên chủ thuê nhà càng là nhịn không được mắng. Người cái này tên đáng chết, chắc không được ngươi phải ở bên ngoài mướn phòng, nguyên lai là sợ người khác phát hiện ngươi tại làm buồn nôn như vậy sự tình. Cái này nếu là chuyển đi, ta phòng này chẳng phải là cũng không cho mướn được đi. Nhìn thấy chủ thuê nhà vô cùng kích động, La Phi đành phải gọi người ngăn lại hắn, miễn cho phá hủy hiện trường. Á á á, ta nhưng làm sao bây giờ? Nhưng nhìn lấy chủ thuê nhà vô năng cùng nộ, Triệu Minh Đông lại là thờ ơ, bởi vì hắn biết, kỳ thật hắn đã so với mình dự đoán nhiều sống tạm nhiều năm. Sau một lúc lâu, theo lấy trở lại phòng thẩm vấn, La Phi cũng hỏi, Triệu Minh Đông, là tự ngươi nói vẫn là để chúng ta hỏi, cái kia năm bộ thi thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, Triệu Minh Đông cắn răng, cảnh sát, lúc ấy là chúng ta 6 người cùng một chỗ tham ô cái kia 4 triệu. Nhưng là chúng ta lúc ban đầu là nghĩ đến cầm số tiền kia đi đầu tư cổ phiếu, nếu là có thể dựa vào đầu tư cổ phiếu kiếm tiền mà nói, đến lúc đó chúng ta mỗi người trong tay tiền vốn còn có thể gấp bội. Nguyên bản cái này 6 người nghĩ rất tốt, bởi vì trước đây Triệu Minh Đông một mực đầu tư cổ phiếu, cho nên cái này năm một nhân tài tin tưởng hắn nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ đầu tư. Thế nhưng là bạn không nghĩ tới, tại chúng ta đem cái này 4 triệu đện vào thị trường chứng khoán thời điểm, thị trường chứng khoán bỗng nhiên bạo lạnh. Chúng ta quăng vào đi 4 triệu tất cả đều bồi thường. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta 6 người liền cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Thấy thế nào mới có thể đem cái này 4 triệu lỗ thủng cho bổ sung. Vào lúc ban đêm, Triệu Minh Đông đem tất cả mọi người hẹn đến trong nhà mình uống rượu. Chính là cái kia tòa nhà có xi măng giường phòng ở, ta bình thường là không uống rượu, cho nên bọn hắn uống thời điểm ta ngay tại kế bên ăn cơm. Kết quả là tại bọn hắn uống hầu như đều đã có chút say thời điểm, ta vừa vặn đi nhà cậu, tiếp đó, nhìn xem hắn đã uống, cùng táo bón giống như, La Phi cũng là nhịn không được thúc giục. Tiếp đó cái gì? Một bên Tô Kiến Phàm cũng lấy ra chính mình vừa quay xi măng giường ảnh chụp cùng kiểm tra báo cáo. Mà phần này báo cáo biểu hiện, Tô Kiến Phàm tìm tới xi măng giữa giường còn rơi rất lại màu đen túi nhựa. Cùng La Phi bọn hắn tại hiện trường phát hiện chính là cùng một đám. Chỉ là bởi vì vụ án phát sinh thời điểm là vào khoảng tháng 11, thời tiết so sánh lạnh, tăng thêm những người này đã bị giết về sau, nhanh chóng liền bị phong cấm xi măng bên trong. Lúc này mới không có tản mát ra mùi thối. Lúc này, Tô Kiến Phàm cũng hỏi, "Triệu Minh Đông, ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không đừng giống như nói không chủ đích một dạng?" Cảnh sát, ta nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao ngày đó ban đêm chờ ta từ nhà vệ sinh ra, đã nhìn thấy những người này tự giết lẫn nhau, làm ta muốn ngăn cản bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều đã không còn thở. Ta cũng là sợ sệt chuyện này làm lớn chuyện, cho nên mới sẽ vụng trộm đem bọn hắn thi thể giấu đi. Dù sao bọn hắn là chết tại trong nhà của ta, mà lại chỉ có chúng ta 6 người uống rượu với nhau, ta lại thế nào chứng minh trong sạch của mình đâu. Nhìn thấy đối phương rõ ràng chính là ôm một loại may mắn tâm lý, La Phi lại là cười lạnh. Triệu Minh Đông, ngươi cảm thấy mình nói ra những lời này ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu là bọn hắn tự giết lẫn nhau, vậy tại sao ngươi tại nhà vệ sinh đều không có nghe được bất kỳ thanh âm gì? La Phi lời nói, làm cho đối phương nhất thời nghẹn lời. Triệu Minh Đông bối rối, kỳ thật cũng đủ để chứng minh. Hắn chính là trong biên chế cố sự. Chớ đừng nói chi là, tại sự tình sau khi phát sinh, hắn thế mà đều không nghĩ lấy trước tiên báo cảnh sát, tốt chứng minh trong sạch của mình. Ta xem ngươi hoàn toàn chính là trong biên chế cố sự. Chỉ bất quá mặc dù La Phi nghĩ như vậy, nhưng là Triệu Minh Đông chính là đối với mình sai lầm chết không thừa nhận. La Phi cũng biết, chính mình từ hắn nơi này sợ là hỏi lại không ra cái gì. Bất quá bây giờ năm bộ thi thể đều ở nơi này, bằng chứng như núi. Tăng thêm năm đó hắn nuốt riêng cái kia 4 triệu, đã đủ để cho nó định tội. Chỉ là nghe được La Phi thế mà nhận định chính mình là có rất lớn vấn đề. Nam nhân lại cắn răng. Cảnh sát, chuyện này không phải lỗi của ta, đều là bọn hắn quá tham lam. Lúc ấy cũng tốt tại ta tại nhà vệ sinh khóa trái cửa phòng, không phải vậy mà nói, bọn hắn nói không chừng liền sẽ xuống tới, ngay cả ta cũng giết. Chỉ bất quá mặc dù nam nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thế nhưng là La Phi rõ ràng có thể cảm giác được, hắn chính là đang nói láo. Chẳng qua là nghĩ che giấu tội của mình, cũng có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã quyết định, đã sự tình không cách nào giải quyết. Vậy liền dứt khoát không đi quản cái này 4 triệu lỗ thủng, thậm chí khả năng chính là sớm kế hoạch tốt rồi, tại trong rượu tăng đồ vật, để cái kia 5 người đã bị hắn mê choáng, sau đó lại đem bọn hắn chửi giết, phong nước vào bùn giường. Vì chính là che giấu bọn hắn những người này năm đó tội ác. Vào lúc ban đêm, La Phi bọn hắn về tới tổ trọng án văn phòng. Theo lấy hội nghị cuối cùng kết thúc, Lao Hàn cũng nói, xem ra lần này tình huống so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp. Cái này họ Triệu hẳn là kiên quyết sẽ không phối hợp. La Phi thì là nói, cái này cũng không có cách, bởi vì thi thể độ cao mục nát, đại bộ phận chứng cứ đều đã không tìm được. Liền xem như làm độc lý tính kiểm tra cũng rất khó khăn. Bất quá chúng ta có lẽ có thể, thông qua kiểm tra thi thể báo cáo đến xác định bọn hắn 5 người nguyên nhân cái chết phải chăng nhất trí, cũng có thể tận lực phòng ngừa để cái này họ Triệu đào thoát pháp luật chế tài. Nghe được tin tức này, những người khác mới thoáng như chút được gánh nặng. Bất quá, ngay tại La Phi bọn hắn chuẩn bị xuống ban lúc, một cái trung niên phụ nữ đã phong trần mệt mỏi đến văn phòng. Nàng nhìn qua không đến 50 tuổi, một thân tẩy tới trắng bệnh nước rửa màu xanh da trời chế phục, còn có một đôi đồng dạng ố vàng bao cổ tay, cả người đều hơi có vẻ tang thương. Cảnh sát, cái kia bên thứ ba ta đã tìm được. Nghe được tin tức này, ở đây những người khác cũng đều có chút không kịp chờ đợi. Phải không? Vậy thật đúng là một tin tức tốt, cũng không biết ngươi có hay không cùng đối phương tích cực câu thông. Mặt khác, cũng không biết cái kia bên thứ ba hiện tại thế nào. La Phi trước đó là cố ý gọi thủ hạ người điều tra qua cái kia bên thứ ba thông tin cá nhân, lúc này mới trợ giúp vị nữ sĩ này tìm được nàng địa chỉ. Nhưng mình không có tham dự điều tra. Dù sao đây chỉ là cùng một chỗ dân sự tranh chấp. Mà đại tỷ Tiết Tuệ Chân cũng nói cho La Phi. Cảnh sát, nói đến, cái này Vương Hy Duyệt lúc trước cùng ta trượng phu nhận biết, chính là tại hắn chỗ làm việc. Hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, chính là mỗi lần trượng phu ta lái xe ra ngoài đi công tác thời điểm. Mà liên tại tai nạn xe cộ phát sinh cùng ngày, Tiết Tuệ Chân trượng phu Lưu Văn Bình chủ động đưa ra, muốn cùng Tiết đại tỷ ly hôn. Nói mình đặt quyết tâm, muốn cùng Vương Hy Duyệt cùng một chỗ. Kết quả nữ nhân kia rút lui, không có đáp ứng. Nàng ngược lại còn khuyên đối phương phải nhiều hơn cân nhắc gia đình của mình, nếu là chuyện này truyền đi, khả năng này sẽ ảnh hưởng hai người thanh danh. Có lẽ cũng là bởi vì đã bị đối phương cự tuyệt, cho nên lão Lưu mới có thể nhất thời xúc động. Hắn cũng ý thức được, nguyên lai nữ nhân này nói với hắn tất cả lời tâm tình, toàn bộ đều là hoa ngôn xảo ngữ, Vương Hy Duyệt không cùng cả đời mình cùng một chỗ giúp khí. Trượng phu ta lúc ấy căn bản chính là điên rồi, hắn vậy mà trực tiếp lái xe vọt tới một bên hàng rào, muốn cùng nữ nhân này cùng một chỗ tỏa tình. Thật không nghĩ đến đầu của mình trực tiếp đâm vào một bên trên đại thụ. Nhưng tay lái phụ lại một chút sự tình đều không có. Nghe đến đó, La Phi cũng hỏi, vậy cái này Vương Hy Duyệt lúc ấy chẳng lẽ không có báo cảnh sát sao? Phải biết đây chính là ra tai nạn xe cộ, hơn nữa còn người chết. Vị đại tỷ này lắc đầu, cảnh sát, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Dù sao lúc ấy Vương Hy Duyệt cùng Lưu Văn Bình đã truyền ra một chút chuyện xấu. Nếu là nàng đi tìm cảnh sát, vậy thì tương đương với trực tiếp lộ ra ánh sáng rồi hai người vượt quá giới hạn sự thật. Vào niên đại đó, vượt quá giới hạn loại chuyện này có thể là sẽ bị giêu phố thị chúng. Lúc này, Tiết Tuệ Chân còn nói, mà lại trượng phu ta lúc ấy đều đã xảy ra tai nạn xe cộ không có ở đây. Cho nên Vương Hy Duyệt liền nghĩ, mình vô luận như thế nào đều muốn giữ gìn tốt nguyên bản gia đình, tuyệt đối không thể để cho chuyện này bộc lộ ra đi, nếu không thanh danh của nàng liền triệt để hủy. Nói không chừng sẽ còn đã bị người hoài nghi có phải hay không tội phạm giết người. Tiết Tuệ Chân nói những này thời điểm, tựa như đang giảng giải người khác sự tình. Thế nhưng là trong lòng chính nàng rất rõ ràng, chuyện này đối với nàng mà nói đến cỡ nào to lớn xung kích. La Phi thì là hỏi, cái kia nữ sĩ, cái này tiểu tam bây giờ tại địa phương nào? Nàng có giải thích với ngươi sao? La Phi chỉ là đem cái này nhiệm vụ bố trí xuống dưới, cho nên đến mức đến tiếp sau tiến triển đến tột cùng như thế nào, hắn cũng thực không rõ ràng. Mà này lại, Tiết Tuệ Chân cũng hít sâu một hơi. Cảnh sát, tại ta tìm tới nữ nhân này thời điểm, nàng đã không có ở đây. Là nữ nhi của nàng đem đây hết thảy nói cho ta. Nguyên lai cái kia vượt quá giới hạn người con gái, sớm tại rất sớm trước đó liền phát hiện mẫu thân vượt quá giới hạn sự thật. Nghĩ đến chính mình một mực đã bị mơ mơ màng màng, nàng cũng rất khó chịu. Nàng còn nói với ta, mẫu thân tại trước khi chết phi thường hối hận, đồng thời cảm tạ con gái những năm này vì chính mình man thiên quá hải. Nhưng là tại con gái góc độ của mình đến xem, mẫu thân hành vi chính là lừa gạt, cái này khiến nàng phi thường khó chịu. Nàng cũng biết từ chính mình 7-8 tuổi bắt đầu, mẫu thân liền đã đối phụ thân không có tình cảm, triệt để thay lòng. Cho nên cảnh sát, lần này sự tình vẫn là phải đà tạ ngươi, nếu như không phải ngươi hỗ trợ mà nói, vậy ta khả năng cũng không có cách nào biết chân tướng, cho nên thực tạ ơn. Nhìn thấy đối phương phi thường cảm kích, túi người chào thật sâu. La Phi cũng chỉ là cùng đối phương hàn huyên vài câu, bởi vì hắn không biết chính mình muốn thế nào an ủi nữ nhân này, bởi vì trượng phu của nàng đã không có ở đây, cái kia bên thứ ba cũng không có ở đây. Tăng thêm trải qua nhiều năm như vậy, Tiết Tuệ Chân căn bản không biết mình muốn truy cứu trách nhiệm của ai. Thế nhưng là nàng những năm gần đây kiềm chế tại nội tâm đau đớn, lại không biện pháp được bất luận cái gì để ngủ. Nghĩ cũng biết, chuyện này đối với nàng mà nói, tất nhiên là đả kích cực lớn. Tiết nữ sĩ, mặc dù sự tình đã phát sinh, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thuận theo tự nhiên, tuyệt đối đừng quá xoắn xuýt, hẳn là thoải mái tinh thần. Nghe được La Phi lời nói, Tiết Tuệ Chân nhẹ gật đầu. Đa tạ ngươi cảnh sát, ngươi an ủi, với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Tiết Tuệ Chân nói xong, quay người rời đi. Nhưng nét mặt của nàng lại là vô cùng phức tạp. Bất quá so với Tiết Tuệ Chân, La Phi cũng chú ý tới. Lúc này một bên Hà Tiên Sinh biểu lộ cũng là vô cùng lộn xộn. Bất quá nghĩ cũng biết, chính mình tại nhà bạn ở đây 3 năm, nhưng bạn không nghĩ tới, bằng hữu lại là cái tội phạm giết người. Đây là ai khả năng đều không thể tiếp nhận. Ý thức được điểm này, La Phi cũng liền bận bịu an ủi. Tiên sinh, chuyện này ngươi không cần quá xoắn xuýt. Chúng ta đã tại chăm chú điều tra, mà lại ta tin tưởng, theo lấy thời gian chuyển rời, hắn nhất định sẽ nhả ra. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Lý Dục cùng Lam Ngộng Chu cũng từ văn phòng đi ra. Chỉ bất quá vừa ra căn phòng, La Phi liền thấy sắc mặt của bọn hắn đều rất tồi tệ. Cái này cũng khơi gợi lên La Phi lòng hiếu kỳ. Thế nào? Xem nét mặt của các ngươi giống như cha hỏi không quá thuận lợi. Đừng nói nữa, La tổ trưởng cái này họ Hoàng thật sự là có thể đánh thái cực quyền, một mực tại nơi nào nhìn trái phải mà nói hắn. Bất quá cũng may chúng ta còn tính là so sánh có kiên nhẫn, cuối cùng là đem sự tình đại khái trải qua đều hỏi rõ ràng. Mặt khác cái này họ Hoàng còn bàn giao hắn đã từng phạm qua lừa gạt án. Hắn còn nói, nếu là cảnh sát chúng ta có thể lại cho hắn một cái cơ hội, hắn nguyện ý hối cải để làm người mới, thậm chí nguyện ý hiện thực thuyết pháp, dạy cho chúng ta như thế nào dự phòng lừa gạt. Nhưng nghe được tin tức như vậy, La Phi đơn giản dở khóc dở cười. Vậy nếu là chiếu hắn ý tứ, chúng ta chẳng lẽ lại còn hẳn là cảm tạ hắn? Nhìn thấy đối phương rất kích động, đồng thời lại có chút buồn cười, Lý Dục cũng nói, La tổ trưởng yên tâm, đối với chuyện này ta là có chừng cái manh mối. Ta vô cùng rõ ràng, gia hỏa này phạm vào tội ác, tuyệt đối là không thể tha thứ, bất quá chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn lợi dụng sơ hở, về điểm này La tổ trưởng cứ việc có thể yên tâm. Nhìn thấy tất cả mọi người là có chút kích động, rõ ràng đối hành vi của người đàn ông này thịt mũi coi thường. La Phi cũng nói, hiện tại mấu chốt kỳ thật không phải cái này Hoàng Hạo Đức nói cái gì, mà lại ta thực lo lắng, hắn có khả năng cố ý giấu giếm, cho nên khả năng còn có cái khác người bị hại, chẳng qua là cảnh sát chúng ta không biết. Những người khác rất rõ ràng, cái này Hoàng Hạo Đức chính là một cái điển hình tư tưởng ích kỷ người, hắn chắc chắn sẽ không bàn giao đối với mình không có chỗ tốt nội dung. Bất quá vậy thì để điều tra lâm vào ngõ cụt, bởi vì từ một loại nào đó trình độ mà nói, nếu là lần này cho Hoàng Hạo Đức phán quyết hai cái tử hình, nhưng lại đã bỏ sót cái khác vụ án, vậy đối với những cái kêu bản án những người bị hại mà nói là rất không công bằng. Đúng lúc này, Tô Mạn Dĩnh gọi điện thoại tới. La tổ trưởng, nói đến, ta hiện tại có món chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi câu thông. Nghe đến đó, La Phi mới đầu còn có chút buồn bực. Tô tiểu thư, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng. Nghe đến đó, đối phương kiên nhẫn giải thích. La tổ trưởng, là như vậy, tại cái này Hoàng Hạo Đức bị bắt đồng thời ảnh chụp bị lộ ra về sau, chúng ta bản địa thương nghiệp công hội có rất nhiều người muốn nặc danh báo cáo hắn. Dù sao ngươi cũng biết, nếu là một cái nổi danh thương nhân bị người ta biết, mình bị một cái đại lừa gạt, khả năng này không phải một chuyện tốt. Cho nên bọn hắn cũng không quá nghĩ lộ ra. Nghe được tin tức như vậy, những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng ý thức được, đám người này hơn phân nửa là muốn báo cáo cái này Hoàng Hạo Đức, vì để bản thân bị lừa báo thủ. Nhưng là bọn hắn cũng không tiện trực tiếp đem chuyện này nói ra, như thế sẽ làm rất mất mặt. Không sao a. Theo La Phi, mặc dù khả năng bọn hắn căn cứ chính xác từ không phải như vậy hữu dụng, cũng không có cách nào ra tòa làm chứng. Nhưng là nếu như quan tòa biết cái này Hoàng Hạo còn làm qua cái khác phi thường chuyện quá đáng, cái kia có lẽ đối với cân nhắc mức hình phạt sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên La Phi cũng sảng khoái đáp ứng. Tô lão bản, chuyện này thực cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi hỗ trợ đáp cầu dẫn mối. Chương 885, thời khắc mấu chốt. Trăm ngàn chỗ hở chương 885, thời khắc mấu chốt. Trăm ngàn chỗ hở Tô Man Ảnh nghe lại nói, "La tổ trưởng, nhưng thật ra là những người này chủ động tìm tới ta. Khả năng bọn hắn cảm thấy ta cùng tổ trọng án người tương đối quen, hơn nữa còn cùng các ngươi có thương vụ hợp tác, cho nên mặc kệ nhận biết, không quen biết, thoáng một cái tất cả đều chạy đến tìm ta hỗ trợ." Nói đến đây, Tô Mạn Dĩnh còn cố ý bổ sung một câu, "Bất quá La tổ trưởng, ta nói loại lời này cũng không phải phàn nàn, chỉ bất quá ta là không nghĩ tới, những người này ở đây thời khắc mấu chốt vẫn rất sĩ diện." Theo Tô Mạn Dĩnh, những người này hoàn toàn là đã bị khát vọng thành công làm đầu óc choáng váng. Nếu như bọn hắn cho dù là hơi lánh tính một chút, khả năng đều không đến mức để sự tình phát triển cho tới hôm nay một bước này. Tổn thất thảm trọng như vậy, La Phi cũng không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. "Tô lão bản, tóm lại lần này sự tình cảm ơn ngươi, nếu như lần sau ngươi gặp được phiền toái gì mà nói, cứ việc có thể mở miệng. Nếu như có thể giúp chút gì không mà nói, ta nhất định nghĩa bất dung tử." Theo lấy điện thoại của máy, La Phi cũng nhìn thấy, sát vách trong văn phòng, lúc này Lam Ngọc Chu đang cùng bản địa đội cảnh sát giao thông người đang trò chuyện cái gì, mà lại tựa hồ có chút lo lắng. Cái này khiến La Phi đều có chút buồn bực. Thế nào Lam Ngọc Chu, chẳng lẽ các ngươi gặp phiền phải gì? Lam Ngọc Chu thì là nói cho La Phi. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi chúng ta tiếp vào một trận điện thoại, là bản địa một đoàn tàu lửa phía trên đánh tới. Đoàn tàu lên nhân viên bảo vệ hoài nghi trên xe khả năng có một cái lửa bán tiểu hài bọn buôn người. Nghe được tin tức này, La Phi không khỏi ngưng lông mày. Chứng cứ đâu? Nghe được hắn hỏi như vậy, rõ ràng là cảnh giác lên. Lam Ngọc Chu kiên nhẫn giải thích. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, một hàng từ Nam Châu lái hướng Thâm Xuyên xe lửa bên trên. Nhân viên bảo vệ phát hiện một cái trung niên phụ nữ có chút không đúng. Nguyên lai, là cái này nhân viên bảo vệ phát hiện. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, vị đại tỷ này đều không chút cho hài tử cho bú, mà lại đứa trẻ này biểu hiện cũng rất khác thường. Từ tối hôm qua đến bây giờ một mực không khóc náo, biểu hiện quá bình tĩnh. Nhưng nghe được cái này, lão Hàn lại nói, vậy có hay không khả năng là đứa trẻ này so sánh nhu thuận nghe lời, cho nên mới không khóc náo? Không thể nào, càng quan trọng hơn là cái này đại tỷ, ở trên xe về sau, đụng rồi đại khái 200ml sữa bột. Thế nhưng là nhân viên bảo vệ hỏi nàng, đứa bé này đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Nàng nói vừa trăng tròn. Theo lý thuyết, nhỏ như vậy hải tử không có khả năng uống nhiều như vậy sữa bột, nhiều lắm là 60ml còn kém không nhiều lắm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, nhân viên bảo vệ cố ý thừa dịp cái này phụ nữ ôm hải tử đi đi toilet công phu này. Sơ soạn một cái kia bình sữa, phát hiện sữa bột đều là lạnh bớt. Cái này kỳ thật đủ để chứng minh, nữ nhân này biểu hiện căn bản không giống như là một cái bà mụ. Tin tức như vậy, để La Phi cũng cảnh giác lên. Cái kia có lẽ vị này nhân viên bảo vệ trực giác là đúng, cái này phụ nữ rất có thể có vấn đề. Nhìn thấy đối phương nguyện ý tin tưởng mình, Lam Mộng Chu cũng nói, La tổ trưởng, chúng ta lo lắng chính là cái này. Cho nên để bảo đảm cái này phụ nữ sẽ không nửa đường đào tẩu, nhân viên bảo vệ đã tìm người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng. La Phi nghe nhẹ gật đầu, đồng thời lập tức đến văn phòng mở hội nghị. Các vị, lần này tình huống đặc thù, chúng ta muốn trợ giúp chính là một cái còn chưa đầy tháng hài tử, cho nên có thể tận lực không nên động thủ, liền nhất định không nên động thủ, nếu không bạn nhất cái này chó cùng rất dữ, cái kia làm không tốt, nàng sẽ dùng hài tử hợp lý làm con tin. Nghe đến đó, những người khác cũng nín hơi ngưng thần. Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi bọn hắn đến trạm xe, các cái khác hành khách hầu như đều xuống xe. La Phi mới đi đến trên xe. Chỉ bất quá, lúc này cái kia phụ nữ đã một mặt sụp đổ gục xuống bàn, hai tay đã bị mang lên trên cổ tay, mà đứa bé kia cũng bị nhân viên phục vụ ôm vào trong lòng, đang uống sữa bột, xem ra đói đến không nhẹ. Khi thấy La Phi xuất hiện, trưởng tàu cũng phi thường kích động nói cho La Phi, "Cảnh sát, chúng ta vừa rồi đã đối với nữ nhân này tra hỏi, nàng cũng cuối cùng thừa nhận chính mình hành động. Mặt khác, chúng ta còn tại trong bọc của nàng phát hiện đại lượng đau đầu phấn, bên trong chứa nhất định yên ổn thành phần, sẽ cho người dễ dàng mệt ra rời. Cho nên ta suy đoán, nữ nhân này chính là tại sữa bột bên trong tăng thêm loại thuốc này, mới có thể để hài tử toàn bộ hành trình giữ im lặng, vì chính là phòng ngừa gây nên người bên ngoài chú ý." Trưởng tàu nhìn qua hơn 40 tuổi, cho người cảm giác là rất bình tĩnh thong dong, mà lại rất có kinh nghiệm. Mặc dù thân hình thon gầy, nhưng là cười lên rất hiền lành hiền lành. Chỉ là nghe nói nữ nhân này trên xe liền bàn giao tội của mình, mà không phải ăn thua đủ. La Phi có chút ngoài ý muốn. Phải không? Không nghĩ tới nàng thế mà nhận tội. Nhìn thấy đối phương có chút khó tin, nhân viên bảo vệ cũng nói, "La tổ trưởng, cái này đều dựa vào chúng ta đoàn tàu lên nhân viên bảo vệ đội trưởng, hắn so sánh có kinh nghiệm, lúc này mới từ nơi này nữ nhân bên trong miệng hỏi chân tướng." Nghe đến đó, La Phi nhẹ gật đầu. "Các ngươi đều là tốt, cũng may mà các ngươi, đứa bé này mới có thể bình an vô sự. Nếu không mà nói, hắn nói không chừng sẽ bị đưa đến địa phương nào." Thế nhưng là nghe được La Phi tán dương, vị này nhân viên phục vụ lại có chút xấu hổ. "La tổ trưởng ngài thật sự là quá khen, phải biết kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng không có hoài nghi nàng, chỉ là cái này Lưu Nhị Đỏ một chút cử động cùng chi tiết để chúng ta phát hiện manh mối." Nhìn đối phương tựa hồ rất có kinh nghiệm, Lao Hàn cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. "Trưởng tàu, ngươi nói dấu hiệu cụ thể là chỉ cái gì?" Nhìn thấy đối phương buồn bực biểu lộ, trưởng tàu đội vàng giải thích, "Cảnh sát, chúng ta vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đứa bé này không khóc không náo, rất đáng yêu, cho nên liền lên đến cùng cái này Lưu Nhị Đỏ tiếp lời, thật không nghĩ đến, nàng biểu hiện liền rất chuẩn dạng, cho người cảm giác là sợ đã bị chúng ta phát hiện cái gì." Một bên nữ nhân viên bảo vệ cũng nói, "Không chỉ có như thế, vừa rồi ta tận mắt thấy, nàng cho hải tử cho bú thời điểm dở cho dối trá, cố ý giả ra đứa bé này cho ăn cơm dáng vẻ, nhưng trên thực tế chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi." Mặt khác, nữ nhân viên phục vụ cũng nói cho La Phi, "Mà lại nếu như một nữ nhân có hải tử, cái kia dòng sữa của nàng hẳn là rất dồi dào. Thế nhưng là nữ nhân này cũng không có." Nghe đến đó, La Phi xem như rõ ràng, vì sao đối phương sẽ rất cảnh giác. Đồng thời, nhân viên bảo vệ còn nói cho La Phi, "Cảnh sát, không chỉ có như thế, chúng ta vừa rồi kỳ thật còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng ta tựa hồ khóa chặt nữ nhân này đồng bọn." Tin tức như vậy, để La Phi cũng là giật mình không thôi. "Phải không? Không nghĩ tới các ngươi thế mà lợi hại như vậy. Xem ra ta cần đuổi theo cấp câu thông, cho các ngươi ban phát huy hiệu, tốt khen ngợi các ngươi anh dũng biểu hiện." Chỉ là nghe được La Phi dạng này tán dương, trưởng tàu Trình Trung Dừng còn không có ý tứ nói, "Cảnh sát, ngài quá khen, chúng ta làm như vậy cũng không phải vì tranh công, chỉ là bởi vì chúng ta phát giác được cái này Lưu Nhị Đỏ, cái kia cái gọi là trượng phu cũng không phải người địa phương." Một bên nữ nhân viên phục vụ cũng nói, "Đúng vậy à, vừa rồi nàng tại đi nhà vệ sinh thời điểm, ta nghe thấy nàng sử dụng lấy một ngụm nơi khác tiếng địa phương cùng nam nhân kia nói chuyện, nhưng nàng lại còn nói trượng phu của mình là lẽ thường thành phố người địa phương, hai người đều cùng một chỗ nhiều năm, đây là nàng thứ năm đứa bé, đây không phải tự mâu thuẫn à? Cho nên để bảo đảm vạn vô nhất thất, Trình Trung dừng chờ nữ nhân vừa ra nhà vệ sinh, liền cho cái này trượng phu đánh qua. Cũng chính bởi vì cú điện thoại này, mới khiến cho nữ nhân này triệt để lộ tẩy. Bởi vì Lưu Nhị Đỏ cùng Trình Trung dừng nói, chính mình đây là thứ năm đứa bé, nhưng trượng phu lại tại trong điện thoại nói, đứa bé này là bọn hắn cái thứ ba hài tử. Hai người lời khai có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, cho nên chúng ta liền dứt khoát đem cái này nữ nhân điện thoại không thu rồi. Càng là ở chỗ này phát hiện rất nhiều nơi khác trò chuyện ghi chép, chúng ta nghĩ cái này có lẽ sẽ trở thành tìm kiếm đồng bọn mấu chốt manh mối. Nghe được hai người giải thích, La Phi cũng vui mừng nhẹ gật đầu. Hai vị, sự thật chứng minh, các ngươi thực rất đáng ngưỡng. Ta cũng thực không nghĩ tới, các ngươi có dạng này để phòng ý thức. Cái này thật đúng là để cho người ta không thể không lau mắt mà nhìn. Nói đến đây, nhân viên phục vụ lại thở dài. La tổ trưởng, mặc dù chúng ta là bắt lấy hai cái này tên đáng chết, nhưng là chúng ta cũng không xác định đứa bé này cha mẹ ở nơi nào. Đúng vậy à, bởi vì lần này xe lửa hội ngừng rất nhiều nơi, chúng ta cũng không có cách nào khóa chặt tội phạm vị trí. Bất quá nhìn thấy nhân viên phục vụ bọn hắn đối với chuyện này tận tâm tận lực, La Phi còn an ủi. Hai vị, các ngươi làm kỳ thật đã đủ nhiều, cho nên không cần lo lắng. Chuyện này đến tiếp sau chúng ta sẽ tìm người phụ trách điều tra, chúng ta cũng sẽ tận lực nghĩ biện pháp, giúp đứa bé này tìm tới thân nhân của hắn. Nghe được đối phương hứa hẹn, nhân viên phục vụ nhóm mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cảnh sát, có ngươi câu nói này ta an tâm. Chúng ta cũng biết, đứa bé này cha mẹ nếu như tìm không thấy hắn, có thể sẽ phi thường lo lắng. Theo lấy La Phi bọn hắn đem hải tử ôm vào xe cảnh sát, ý định đưa đến địa phương phụ nữ nhi đồng bảo hộ hiệp hội, đồng thời mau chóng liên hệ hải tử người nhà, để bọn hắn có thể đoàn tụ. Đám người bên thai cũng là vang lên tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Trưởng tàu tốt, trưởng tàu thật lợi hại. Một bên lão Hàn cũng tại này lại vui mừng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới cái này trưởng tàu tính cảnh giác vẫn rất cao. Nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy khen ngợi, La Phi cũng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, điều này nói rõ hắn rất có sinh hoạt kinh nghiệm. Chính là bởi vì hắn phát hiện cái này phụ nữ biểu hiện đủ loại không đúng, mới có thể đưa nàng bắt lấy. Đinh linh linh. Ngay tại La Phi bọn hắn vừa bừng lòng một hơi thời điểm, tiếp cảnh trung tâm điện thoại lại bật đi qua. Cảnh sát ngươi tốt, ta là thường lễ thành phố bản địa, Bắc Cầu thôn nông dân. Hiện tại có món chuyện rất trọng yếu, hy vọng ngài có thể hỗ trợ. Nghe được đối phương ngáp úng, giống như có lời muốn nói, nhưng là lại không có ý tứ. La Phi cũng là ít nhiều có chút mờ mịt. Vị tiên sinh này, ngươi đụng phải phiền toái gì cứ việc có thể nói thẳng. Phàm là có thể giúp một tay, chúng ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Cảnh sát là như vậy, đoạn thời gian trước, ta ở trên núi đào rau dại, nhặt cây nấm. Kết quả không nghĩ tới ngay tại trên núi một gốc chặn ngang cắt đứt dưới cây già mặt, ta vậy mà phát hiện hai con gấu nhỏ thằng nhóc. Nguyên lai người trung niên này nhìn thấy gấu nhỏ thời điểm, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn. Hắn lo lắng gấu cái liền tại phụ cận. Vạn nhất nếu là chính mình vừa vặn đụng tới gấu đâu, hậu quả kia cũng là có thể nghĩ. Cảnh sát, ta lúc ấy vốn là muốn chạy trốn. Thế nhưng là không nghĩ tới ta ở bên cạnh quan sát một hồi, phát hiện đều không có trưởng thành gấu bóng dáng, cho nên ta hoài nghi hai cái này gấu nhỏ mẫu thân có thể là không thấy, hay là gặp phải nguy hiểm. Cho nên ở sau đó hơn 3 tháng bên trong, vị này trung niên nhân vẫn nuôi dưỡng lấy cái này hai con gấu nhỏ. Thế nhưng là ngay tại gần nhất trong khoảng thời gian này, theo lấy thời tiết trở nên ấm áp, hai tiểu gia hỏa này đống nhiên bắt đầu không hào hào ăn cơm. Cảnh sát, ta lo lắng một mực cho chúng nó uống sữa bột, có thể sẽ dẫn đến gấu nhỏ thiếu dinh dưỡng, liền cho chúng nó làm điểm thịt tươi. Thế nhưng là hai cái này gấu nhỏ thằng nhóc căn bản không ăn. Ta cũng là sợ sệt, tiếp tục như vậy, bọn chúng sẽ xảy ra bệnh. Đây chẳng phải là phiền toái. Nghe đến đó, La Phi gật gật đầu. Ta hiểu được, ý của ngươi là hy vọng chúng ta liên hệ bản địa động vật bảo hộ hiệp hội, tìm người chuyên nghiệp tới chiếu cố bọn chúng. Đại thúc cũng từ chối cho ý kiến. Đúng vậy cảnh sát, ta chính là nghĩ như vậy. Nhìn thấy đối phương ung dung không đổi, La Phi cũng nói, tiên sinh, ngươi có thể làm như vậy, kỳ thật nói rõ ngươi rất có ái tâm, ta cũng tin tưởng cái này hai con gấu nhỏ, nếu như biết ngươi vì bọn họ làm nhiều như vậy, nhất định sẽ rất cảm kích. Nghe được đối phương nói như vậy, trung niên nhân lại thở dài. Cảnh sát, kỳ thật ngẫm lại, mấy tháng này đến nay, hai cái này gấu nhỏ tựa như là con của ta. Nếu là xuất phát từ tư tâm mà nói, vậy ta nhưng thật ra là có chút không nỡ. Thế nhưng là nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa thân thể khỏe mạnh, vị đại thúc này vẫn là quyết định cùng cảnh sát câu thông, đem gấu nhỏ đưa tiễn. Dù sao chúng ta không phải chiếu cố động vật chuyên gia, chúng ta cũng thực hy vọng nó có thể khỏe mạnh lớn lên. Nghe đến đó, La Phi gật gật đầu. Tiên sinh yên tâm, chúng ta tối nay liền gọi người đi qua, nhất định đem hai tiểu gia hỏa này thu xếp tốt. Nghe đến đó, cái này nam nhân mới cuối cùng như chút được gánh nặng. Cảnh sát, có ngươi câu nói này, ta cũng liền có thể yên tâm. Kỳ thật La Phi có thể cảm giác được, người trung niên này đối với gấu nhỏ là có chút không bỏ. Chẳng qua là xuất phát từ càng thêm toàn diện cân nhắc, hắn quyết định vì gấu nhỏ khỏe mạnh nghĩ, mà không phải cưỡng ép đem bọn nó lưu tại bên cạnh mình. Đây là một phần yêu vô tư. 3 ngày sau đó, một buổi sáng sớm, La Phi lúc này đang ngồi ở văn phòng. Chỉ bất quá hắn cũng nhìn thấy, lúc này lão Hàn bọn hắn rất hưng phấn, mặt mũi tràn đầy cao hứng đi tới. "La tổ trưởng, ta cho ngài mang đến một tin tức tốt." Nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy niềm vui nhảy cẫng, La Phi còn có chút buồn bực. "Lão Hàn, ngươi đây là gặp được chuyện tốt gì? Cao hứng như vậy?" sẽ không phải là lại phát hiện một nhà ăn ngon con rồi tiệm ăn a? Lão Hàn nghe cười khoát tay áo. Không phải là tổ trưởng. Ngươi xem đây là cái gì? Theo lấy Lão Hàn xuất ra một bức ảnh chung. La Phi cũng nhìn thấy. Cái kia lại là một cái một mạc trung nhân nhân. Ô gấu nhỏ tại động vật viên bồi dưỡng trong phòng mặt chụp ảnh chung. La tổ trưởng, cũng may mà chúng ta đúng lúc liên hệ bản địa động vật bảo hộ hiệp hội. Bọn hắn lúc này mới cho cái này hai con gấu nhỏ làm toàn thân khỏe mạnh kiểm tra. Bất quá kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm. Tại hai vợ chồng này hai dốc lòng chăm sóc xuống, gấu nhỏ rất khỏe mạnh. Dạng này tin tức tốt, để La Phi vui mừng nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta cũng coi như làm một chuyện tốt. Chương 886, ngồi tù mục xương. Mộng Du ngoại ý muốn chương 886, ngồi tù mục xương. Mộng Du ngoại ý muốn nghe được đối phương nói như vậy. Lão Hàn thì là nói cho La Phi. La tổ trưởng, ngươi khả năng không biết. Trải qua động vật chuyên gia giám định về sau, cái này hai con gấu nhỏ nhưng thật ra là cả nước bảo hộ động vật, hơn nữa còn là cấp 2, cho nên cũng tốt tại Lão Hàn này không hề động ý đồ xấu. Nếu không mà nói, vậy hắn khả năng liền phải đem ngồi tù mục xương. Lão Hàn mà nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì có một bộ phận người cảm thấy ăn tay gấu là đại bổ. Vạn nhất nếu là phát hiện gấu nhỏ không phải vị đại thúc này, mà là một cái thợ săn trộm, hậu quả kia cũng là có thể nghĩ. Mà nghe được Lão Hàn phân tích, La Phi cũng gật đầu nói. Nhiều khi thiện ác ngay tại người một ý niệm. Cũng tốt tại cái này đại thúc vẫn còn tương đối thiện lương. Cái này hai con gấu nhỏ gặp phải hắn, cũng coi như vận khí tốt. Nhìn thấy La Phi nhẹ gật đầu. Nói đến đây còn có chút cảm khái. Đang từ phòng thẩm vấn đi ra Thái Tuấn Phong cũng nói cho bọn hắn. Đúng rồi La tổ trưởng, cái kia Lưu Nhị đọ tại vào ngục giam về sau, đem tội của mình tất cả đều bàn giao. Nàng lúc ấy nói, đây là chính mình thứ 5 đứa bé, kỳ thật nói là nàng gạt đến thứ 5 đứa bé. Chỉ bất quá nghe được tin tức như vậy, mặc dù những người khác rất tức giận, La Phi ngược lại là một điểm không ngoài ý muốn. Dù sao không phải mỗi cái đã bị trộm hải tử đều có thể gặp gỡ trình trung rừng dạng này trường tàu. Cho nên La Phi này lại cũng nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái. So với chiếu cố hải tử không thuần thục, ta ngược càng thêm cảm thấy cái này Lưu Nhị đỏ biểu hiện ra, nhưng thật ra là chết lặng cũng không quan trọng. La Phi gặp mặt sắc mặt ngưng trọng cũng là hợp tình lý, bởi vì hắn vừa rồi đã được đến tin tức. Đứa bé kia còn chưa đầy tháng. Mặc dù được cứu đến rồi, nhưng là bởi vì tại trên xe lửa ăn thật nhiều yên ổn dược. Cho nên đưa đến cường độ thấp đường não tổn thương. Mặc dù đứa bé này cha mẹ chúng ta còn không có tìm tới, nhưng là coi như bọn hắn cùng hài tử đoàn tụ, tiếp xuống khả năng cũng phải cấp hắn chữa bệnh. La Phi nhắc nhở, khiến người khác cảm thấy hắn phụ trách cùng dụng tâm. Lão Hàn cũng gật đầu nói. La tổ trưởng nói rất đúng. Mặc dù cái này Lưu Nhị đỏ đã xa lưới, bất quá chúng ta không thể buông lòng cảnh giác, bởi vì nói không chừng còn có rất nhiều người, giống như nàng trong bóng tối tiến hành loại này phạm pháp giao dịch, cho quá nhiều gia đình mang đến đau đớn. Gần như cùng lúc đó, Tô Kiến Phàm cũng từ kế bên văn phòng đi ra. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, ta đã cùng Bắc Cầu thôn một số người câu thông. Bọn hắn cũng biết, thôn phụ cận bên trong là phát sinh qua tương tự sự tình. Bọn hắn cũng đáp ứng nguyện ý phối hợp cảnh sát điều tra, tận lực cung cấp manh mối. Đáng nhắc tới chính là, những người này cũng không phải là không biết trước kia phát sinh qua những chuyện tương tự. Chỉ bất quá đám bọn hắn không tốt tùy ý mở miệng. Dù sao ai cũng không muốn gây phiền toái. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn cũng không có cái kia kinh tế và năng lực đi tìm mất đi hải tử. Cho nên đại đa số thời điểm, loại chuyện này liền không giải quyết được gì. Bất quá lần này tình huống khác biệt. Bởi vì La Phi xuất hiện, đại đa số người đều ý thức được. Bọn hắn là có thể vì chính mình lấy lại công đạo. Cho nên bọn hắn cũng nghĩa bất dung tử. Đinh linh linh. Ngay lúc này, văn phòng điện thoại vang lên. Theo lấy La Phi nhận. Đầu kia truyền tới một có chút bối rối âm thanh nam nhân. Cảnh sát. Ta không nghĩ tới bạn gái của ta nàng vậy mà tự sát. Cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Nghe ra đối phương vô cùng bối rối, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. La Phi biểu hiện lại tương đối phải bình tĩnh hơn nhiều. Tiên sinh, ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức liền đi qua. Đối với loại tình huống này, La Phi sớm đã nhìn lắm thành quen. Mà lại cái này nam nhân mặc dù biểu hiện rất bối rối, giống như rất quan tâm bạn gái, chưa chắc đã nói được hắn chính là hung thủ. Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi bọn hắn đã tới một chỗ cư xá. Thái Tuấn Phong còn nhịn không được liễu lưỡi. Khá lắm. Tòa nhà này làm sao nhìn qua có chút phục cổ a? Hắn lại như vậy nói cũng không kỳ quái. Dù sao tòa nhà này nhìn qua liền rất có niên đại cảm giác, rất có loại kia thập niên 80-90 láo kiểu kiến trúc. Lam Ngộng Chu lại tại này lại lắc đầu. Lão Thái, đây chính là ngươi không biết. Bây giờ không phải là cái gì đều lưu hành phục cổ sao? Cái này một cái tòa nhà nhà đầu tư, chính là bản địa nổi danh phú hào. Nghe được tin tức này, Thái Tuấn Phong cũng nhìn thấy. Tại nhà này đại lâu mặt bên, lại còn có cổ sớm rác rưởi rãnh, chính là loại kia nguyên một tòa nhà. Đều thông qua cái này rác rưởi rãnh ném rác rưởi xuống. Tiếp đó sẽ có chuyên môn xe rác phụ trách thu rác rưởi cái chủng loại kia trang bị. Cảnh tượng như vậy, để Lão Thái xem thẳng lắc đầu. Cái này nếu là trời nóng được một điểm, hoặc là xe rác không thể kịp thời thanh lý, cái kia cả tòa lầu không đều phải là phi thường ngon hương vị. Chậc chậc, chỉ là ngấp lại liền rất chua thoải mái. Cũng khó trách Lão Thái có thể như vậy nói. Dù sao lần trước đi bãi rác tìm Lâm Tĩnh Di thi thể sự tình, hắn đến bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà nhìn đối phương lắc đầu, La Phi lại tại này lại chú ý tới. Một cái nam nhân chính đầu đầy mồ hôi đi ra thang máy, đồng thời phi thường kích động. Cảnh sát, lần này ngươi cần phải giúp ta một chút, ta không nghĩ tới bạn gái của ta sẽ làm ra chuyện vọng động như vậy. Nhìn thấy đối phương hoang mang lo sợ, giống như muốn hụ chết. Lý Dục lại hơi kinh ngạc. "Ai, vị tiên sinh này, ngươi không phải liền là cái kia phú hảo con trai Lục Tuấn Hảo? Không nghĩ tới vừa rồi báo cảnh sát người chính là ngươi." Nhìn thấy đối phương có chút giật mình, Lục Tuấn Hảo thở dài. "Cảnh sát, ta cùng bạn gái của ta hai người cùng một chỗ nhiều năm, thế nhưng là một mực không thể kết hôn, bởi vì ta cha mẹ cảm thấy chúng ta không phải môn đăng hộ đối, cảm thấy hai chúng ta thân phận chênh lệch quá nhiều, cho nên cũng kiên quyết không đồng ý việc hôn sự này. Thế nhưng là tại chính ta xem ra, nếu là ta để ý như vậy xuất thân mà nói, ta căn bản liền sẽ không cùng với Hẻo Lệ." Nghe đến đó, La Phi nhịn không được cười lạnh. "Tiên sinh, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thân dân." Khi thấy La Phi ánh mắt hoài nghi, tựa hồ cảm thấy mình là đang nói láo, Lục Tuấn Hào còn có chút lúng túng nói: "Cảnh sát, ngươi không rõ ta đối Hẻo Lệ tình cảm. Cái này cùng chúng ta xuất thân không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì ta biết nàng là một cái rất có ái tâm người. Ta cũng cảm thấy, nàng cùng còn lại mấy cái bên kia vì tiền mà tiếp cận cô gái của ta hoàn toàn không giống." Nhìn thấy đối phương phi thường thành khẩn, nói đến đây giống như mối tình thắm thiết, La Phi lại là ở trong lòng, nhịn không được nở nụ cười gằn. Đồng thời cư xá vật nghiệp người phụ trách, cùng với bán cao ốc chỗ quản lý, còn có tòa nhà này bảo an tất cả đều đi tới. Trên mặt của bọn hắn cũng đều viết đầy thấp thỏm lo âu. "Cảnh sát, chúng ta là thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này." "Đúng vậy à, Hẻo Lệ tiểu thư bình thường đối tất cả mọi người rất khách khí, chỉ là không nghĩ tới người tốt sống không lâu, chuyện như vậy vậy mà phát sinh ở trên người nàng, thật sự là quá làm cho người ta khó qua." Nhìn xem những người khác yêu thương không thôi, tựa hồ đối với chuyện này phi thường tiếc hận, nhưng trên thực tế lại là sợ Lục Tuấn Hào giận lây sang chính mình. La Phi lại là cảm giác sâu sắc kinh ngạc. "Nói như vậy, các người đối với vị nữ sĩ này đánh giá cũng rất cao." Nhìn xem bọn hắn có chút giật mình, tựa hồ không nghĩ tới cái này Hẻo Lệ vẫn rất được hoan nghênh. Lục Tuấn Hào cũng nói cho La Phi: "Cảnh sát, ta không phải nói, Hẻo Lệ là người tốt, người chung quanh đều rất thích nàng. Chúng ta cũng thật không nghĩ tới, nàng sẽ tao ngộ dạng này bất trắc." Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, Đặng Văn các nàng đã từ lầu một rác rưởi trạm thu hồi bên kia đi tới. Hẻo Lệ thì là từ hai cái công nhân vệ sinh giơ lên, đưa đến La Phi bọn hắn trước mặt. Chỉ là nhìn thấy bạn gái bi thảm như vậy bộ dáng, Lục Tuấn Hào lại là cái mũi chua chua, đồng thời vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi La tổ trưởng, ta phải tỉnh táo một cái." La Phi thì là hỏi Đặng Văn: "Kiểm tra thi thể kết quả thế nào?" "La tổ trưởng, căn cứ quan sát của ta đến xem, cô gái này tựa hồ là không cẩn thận tiến vào rác rưởi rãnh, mà lại trên thân xuất hiện nhiều chỗ xé rách vết thương. Mà tại chúng ta phát hiện nàng thời điểm, nàng đều sắp leo đến bãi rác cửa. Thế nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, nàng bị choáng. Lúc này mới bỏ qua tốt nhất cứu giúp thời cơ." Nhìn thấy đối phương thật sâu tiếc hận, một bên Lục Tuấn Hảo cũng là ôm đầu, ngồi trên mặt đất. "Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nàng là tự sát sao? Nàng làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu?" Cũng thấy một chút thi thể, La Phi lại hỏi Lục Tuấn Hảo: "Tiên sinh, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy nàng là tự sát đâu?" Nghe được La Phi lời nói, nam nhân kiên nhẫn giải thích: "Cảnh sát, ta trước đó liền cùng Hẻo Lệ nói qua, ta không để ý xuất thân của nàng. Coi như chúng ta cả một đời không kết hôn cũng không quan trọng. Nhưng nàng lại nói, như thế mà nói cha mẹ ta sẽ không đồng ý, nàng cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt. Cũng bởi vì cái này, Hẻo Lệ không chỉ là một lần đưa ra muốn chia tay. Nàng nói mình không muốn kéo bạn trai lui lại." "Vậy là ngươi thái độ gì?" Nghe được La Phi hỏi như vậy, Lục Tuấn Hào cũng phi thường khẳng định: "Vậy ta đương nhiên không thể nguyện ý, dù sao cho đến tận này ta gặp qua nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, còn không có một cái có nàng như thế người mỹ tâm thiện. Ta cũng nói, chính mình sẽ tích cực giúp nàng chữa bệnh, tranh thủ để nàng sớm ngày khôi phục." Một bên bảo mẫu cũng nói: "Cảnh sát, Hẻo Lệ tiểu thư kỳ thật một mực có mộng du vấn đề, thường xuyên phải uống thuốc, có lẽ là bởi vì tinh thần áp lực quá lớn, cho nên dẫn đến nàng mỗi lúc trời tối đều ngủ không tốt cảm giác. Cho nên thầy thuốc cố ý mở cho hắn một loại đơn thuốc dược. Bởi vậy ta nghĩ, có lẽ nàng sở dĩ sẽ té lầu, cũng là bởi vì ăn quá nhiều dược đưa đến." Nghe được đối phương nói chắc chắn như thế, La Phi ngược lại có chút không tin. "Phải không? Cái kia đã các ngươi nói khẳng định như vậy, không bằng chúng ta lên lầu nhìn xem, hiện trường phát hiện án đến cùng như thế nào." Chỉ là nghe ra La Phi rõ ràng là hoài nghi mình, Lục Tuấn Hào đội vàng giải thích: "La tổ trưởng, đêm qua ta ra khỏi nhà, có không ở tại chỗ chứng minh, cho nên ta có thể cùng ngươi cam đoan chuyện này không liên quan gì đến ta." Nhìn thấy cái này nam nhân tích cực chứng minh chính mình không có động cơ gây án, La Phi ngược lại là không có nói tiếp, bởi vì hắn biết, có rất nhiều người đều là rất biết giả tỏi, cho nên cùng nó tin tưởng cái này nam nhân, còn không bằng tin tưởng chứng cứ. Ngay tại La Phi như thế suy nghĩ bản lãnh, bọn hắn đã đến Hẻo Lệ chỗ căn phòng. Mấy người mới vừa đến căn phòng, La Phi liền thấy, ở phòng khách bữa ăn A trên quầy ba đặt vào hai một ly rượu, kế bên còn đặt vào vài miếng không có ăn xong dược. Chỉ bất quá, tại bồn rửa tay bên kia còn có một cái đánh nát cái chén, trên mặt đất còn có một số vết máu. Nam nhân kia thì là đau lòng như góc: "Cảnh sát, ta thực không nghĩ tới, nàng sẽ làm ra chuyện vọng động như vậy." La Phi thì là đối Tô Kiến Phàm liếc mắt ra hiệu: "Ngươi cùng đi tòa nhà này phòng quan sát điều tra một cái, nhìn xem tòa nhà này giám sát có phát hiện hay không cái gì." Nghe đến đó, Tô Kiến Phàm nhẹ gật đầu. Một bên Lý Dục thì là nói cho La Phi: "La tổ trưởng, ta vừa rồi đã tra được, loại thuốc này là chuyên môn trị liệu mất ngủ, nhưng là tại phục dụng về sau thậm chí có thể sẽ xuất hiện mộng du tình huống." La Phi thì là chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng: "Loại chuyện này cũng không thể kết luận, cũng có nói là có người vụng trộm cho nàng uống thuốc, muốn để nàng ngụy trang thành một dạng giống như đã mộng du dáng vẻ, lại đem nhân sát giả tạo thành tự sát. Nghe được La Phi lời nói, Lý Dục nhẹ gật đầu. La tổ trưởng nói có đạo lý. Gần như cùng lúc đó, La Phi cũng chú ý tới. Lúc này ở trong phòng ngủ máy tính còn mở. Phía trên là vị này Héo Lệ tiểu thư cùng nàng mấy cái bằng hữu nói chuyện phiếm ghi chép. Từ giao lưu nội dung, La Phi có thể nhìn ra được, Héo Lệ đối Lục Tuấn Hào là thật rất yêu. Nàng thậm chí cảm thấy, chính mình tiếp tục lưu lại Lục Tuấn Hào bên người sẽ liên lụy hắn. Vì chuyện này Héo Lệ đã ăn xong lâu dược, thầy thuốc cũng cho nàng chẩn bệnh qua. Nàng hiện tại thậm chí đã là trọng độ bệnh trầm cảm. Mà nhìn thấy những nội dung này về sau, lúc này Lục Tuấn Hào cũng là che miệng lại. Thật không nghĩ tới, cho dù đến giờ khắc này, nàng còn đang vì ta suy nghĩ. Nếu là có thể sớm một chút phát hiện vấn đề, cái kia có lẽ nàng liền sẽ không gặp gỡ ngoài ý muốn, ta đáng thương Héo Lệ. Nhìn thấy nam nhân che miệng, trên mặt tràn ngập sụp đổ. La Phi ngược lại là ở trong lòng nhịn không được nở nụ cười gằn. Hắn thậm chí cảm thấy đến cái này nam nhân là đang cố ý diễn kịch. Mà ở thời điểm này, La Phi cũng bấm Héo Lệ các bằng hữu điện thoại. An Mộng Nhã tiểu thư, lúc ấy có phải hay không là người đang cùng Héo Lệ tiểu thư nói chuyện phiếm? Đúng vậy, cảnh sát, ta đêm qua nói chuyện cùng nàng nói đến một nửa. Đã nhìn thấy nàng không phát tin tức, ta mới đầu còn tưởng rằng là nàng dược hiệu tạo nên tác dụng, đi ngủ. Nhưng là bây giờ xem ra, lúc ấy có lẽ Héo Lệ đúng lúc là dược hiệu có tác dụng. Ý định đi ra cửa ném rác rưởi, lại không cẩn thận đánh nát ly pha lê, nhưng tay đã bị ly pha lê pha vỡ. Lúc này mới lưu lại danh nước kế bên vết máu. Đúng vậy cảnh sát, nếu là ta có thể đề cao cảnh giác, nhiều chú ý một chút, nàng khả năng liền sẽ không gặp gỡ chuyện như vậy, đây đều là lỗi của ta. Nghe ra đối phương rất tiếc hận, cũng phi thường tự trách. La Phi lại là nói cho nữ hải, cô nương, loại chuyện này ngươi không cần quá xoắn xuýt. Dù sao chúng ta mỗi người đều có tự mình làm không đến sự tình, bất quá từ góc độ của ta xem, ngươi có lẽ còn có thể trợ giúp ngươi bằng hữu. Chỉ bất quá cần ngươi tích cực phối hợp cảnh sát chúng ta. Nguyên bản cái này An Mộng Nhã đều đã có chút không ôm hy vọng. Thế nhưng là nghe được La Phi nói như vậy, nàng cũng lập tức có chút hưng phấn. Cảnh sát, ngươi nói là sự thật, ta có thể giúp bằng hữu của ta. Nghe ra đối phương có chút khó tin, La Phi cũng nói, đúng vậy, bất quá khả năng này cần ngươi làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh. Mặt khác, thân hình của ngươi hẳn là cùng ngươi người bạn này không kém bao nhiêu đâu. An Mộng Nhã nghe sững sờ, bởi vì nàng không xác định La Phi muốn làm gì. Đúng vậy cảnh sát, hai chúng ta thân cao chỉ kém 2 cm, liền xuyên giày dãy số đều là giống nhau. Chương 887, giám sát mất đi hiệu lực. To lớn hiểm nghi chương 887, giám sát mất đi hiệu lực. To lớn hiểm nghi nói đến trước kia thời điểm ở trường học, ta liền rất hâm mộ nàng, có thể gặp được dạng này một vị chân mệnh thiết tử. Bất quá bây giờ xem ra, có một số việc cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt. Tại mấy người nói chuyện thời gian, Tô Kiến Phạm đã điều ra nhà này đại lâu màn hình giám sát. Chỉ bất quá, La Phi liếc mắt liền thấy, hắn lúc này có chút sầu mi khổ kiểm. Cái này khiến La Phi nhịn không được hiếu kỳ. Thế nào? Tô Kiến Phạm, chẳng lẽ là điều tra không thuận lợi? Sẽ không phải là giám sát hỏng a? Tô Kiến Phạm lắc đầu. Không phải là tổ trưởng, ta vừa rồi điều ra hôm qua giữa trưa, đến bây giờ thu hình lại. Phát hiện cô gái này từ giữa trưa dắt chó về sau vẫn đợi trong nhà, không có từng đi ra ngoài. Mặt khác, Lục tiên sinh cũng đích thật không ở nhà, hắn là sáng sớm hôm nay mới gấp trở về, cho nên có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Chỉ là nghe nói như thế, một bên bạn trai lập tức có chút mất hứng. Cảnh sát, lời này của ngươi là có ý gì? Khiến cho thật giống như ta nhất định phải là cái kia người bị tình nghi mới đúng, ta không phải đã nói với ngươi, chuyện này không phải ta làm. Thế nhưng là nghe ra đối phương có chút kích động, giống như không thể tiếp nhận chính mình thuyết pháp. La Phi cũng chỉ đành ăn ủi. Tiên sinh, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói có thể có chút khó mà tiếp nhận, bất quá chúng ta cảnh sát điều tra khẳng định là muốn xếp hạng trừ tất cả khả năng, mà khác dạng này cũng có thể chứng minh trong sạch của ngươi, không phải sao? Nói chuyện thời gian, La Phi bọn hắn đã đi tới hành lang. Chỉ bất quá vừa tới nơi này, La Phi liền đã phát hiện không đúng. Nhìn thấy La Phi như có điều suy nghĩ, những người khác vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Thế nào là tổ trưởng? Các ngươi không cảm thấy cái này cửa vào thật sự là có chút quá nhỏ? La Phi nói xong chỉ cái kia rác rưởi ránh. Một bên bạn trai cũng nói rất khẳng định. Cảnh sát, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, bởi vì chúng ta ban đầu ở thiết kế cái này rác rưởi ránh thời điểm liền cân nhắc qua, tuyệt đối không thể để cho tiểu hài tử vụng trộm chui vào chơi, nếu không mà nói bọn hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên chúng ta đem cái này rác rưởi ránh lôi vào, thiết kế phi thường nhỏ hẹp, giống như người trưởng thành nếu như không hao chút khí lực căn bản không có cách nào chui vào. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là cái này rác rưởi ránh lối vào là tự động đóng lên. Chỉ cần không có người đụng nó liền sẽ bảo trì quan bế trạng thái. Nghe được đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bên Đặng Văn lại nói: "Là tổ trưởng, căn cứ chúng ta vừa rồi đối thi thể sơ bộ kiểm tra, chúng ta phát hiện, cái này Trần Nhã Lệ đích thật là từ rác rưởi ránh té xuống, trên người có nhiều chỗ ma sát tổn thương, mà cực kỳ chí mạng vết thương, hẳn là Trần Nhã Lệ ném tới phía dưới về sau, không cẩn thận té gãy cổ đưa đến xuất huyết bên trong." Tin tức như vậy, khiến người khác cũng không khỏi đến tiếc hận không thôi. Chẳng lẽ nói, cô gái này thật là vận khí quá nát? Chỉ là mặc dù những người khác nói như vậy, thế nhưng là La Phi lại nở nụ cười gằn, đồng thời kiên định nói: "So với phỏng đoán, ta càng tin tưởng chứng cứ." Mấy người nói chuyện thời gian, nữ hải kia các bằng hữu đã đổi tới. Mà khi nhìn thấy mấy người xuất hiện, La Phi cũng nói: "Các vị, ta mời các ngươi tới, kỳ thật chính là hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chuyện." Nghe được đối phương, Hai người còn phi thường kiên định nói: "Cảnh sát, Trần Nhã Lệ là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Cho tới nay, chúng ta đều nhận nàng không ít trợ giúp, cho nên nếu là người có bất kỳ cần, cứ việc có thể mở miệng. Phàm là có thể giúp một tay, chúng ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử." Nghe đến đó, La Phi vui mừng nhẹ gật đầu. "Có các ngươi câu nói này ta cũng liền có thể yên tâm." Nói chuyện thời gian, đội cảnh sát người tìm tới một đầu an toàn dây thừng. Đồng thời La Phi cũng nói cho hai người kế hoạch của mình. "Hai vị, kỳ thật ta chính là hy vọng các ngươi có thể mô phỏng một cái ngay lúc đó hiện trường phát hiện án, nhìn xem chính mình có thể hay không thuận lợi từ nơi này nhỏ hẹp rác rưởi cầu cửa vào chui vào. Nếu như ngay cả các ngươi cũng không thể mà nói, vậy rất có thể đã nói lên, Trần Nhã Lệ là để ý biết không tỉnh táo dưới tình huống, đã bị người cưỡng ép nhét vào." Tin tức như vậy, để hai nữ hài lập tức kích động không thôi. "Cảnh sát, ngài thực quá thông minh, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới loại này biện pháp tốt?" Nhìn xem hai người nhịn không được đối La Phi vứt bị nhãn, Lao Hàn còn nghiêm túc nhắc nhở: "Hai vị, đây cũng không phải là làm trò chơi, mà là vì điều tra hung án, cho nên nếu như các ngươi có thể thuận lợi giúp chúng ta hoàn thành thí nghiệm, chứng minh suy đoán của chúng ta, rất có thể sẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi bằng hữu sửa lại án xử sai." Nghe đến đó, hai người vội vàng đáp ứng: "Cảnh sát yên tâm, chuyện này bao trên người chúng ta." Nói chuyện thời gian, La Phi đã cho bọn hắn xuyên tốt rồi bộ cụ. Tại xác định dây thừng cố định lại về sau, này mới khiến hai người xuống dưới. "Hai vị, các ngươi nếu là cảm giác thân thể không thoải mái, hay là sợ sệt mà nói, nhất định phải đúng lúc nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ đem các ngươi kéo lên." Nhìn thấy cảnh sát bình tĩnh như vậy, nghĩ rất chú đáo, hai người lại lắc đầu. "Cảnh sát yên tâm, chuyện này bao trên người chúng ta. Chính là vì Trần Nhã Lệ, chúng ta không thèm đếm xỉa." Nghe được đối phương đáp ứng, La Phi liền cho kế bên bảo an liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu bọn hắn có thể đem người buông xuống đi. Thử nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng có thể hay không thông qua cái này cửa bảo. Cũng là tại mấy người nói chuyện thời gian, La Phi chú ý tới. Vẻ mặt của người đàn ông này rất mất tự nhiên, tựa như là sợ chân tướng bị người phát hiện. Bất quá hắn cũng không có nói thẳng ra, ngược lại là hiếu kỳ hỏi: "Tiên sinh, ngươi có vấn đề gì không?" Nhìn thấy cảnh sát nhìn mình, tựa hồ có chút hoài nghi. Nam nhân còn vội vàng giải thích: "Cảnh sát không có gì, ta chính là đang nghĩ, chuyện này có khả năng hay không là cha mẹ ta làm. Nguyên lai vị đại lão này tấm năm nay đều hơn 30 tuổi, nhưng là một mực không có kết hôn. Ba mẹ của hắn còn thường xuyên lẩm bẩm, nói con trai đều là đã bị nữ nhân này làm chết bại. Nếu không phải Trần Nhã Lệ, khả năng con trai cũng sớm đã tìm được thích hợp bạn gái, cùng đối phương vui kết liền cảnh. Bọn hắn cũng có thể sớm một chút ôm cháu trai. Có thể là bởi vì ta đặc biệt tùy hứng, cho nên kế hoạch của bọn hắn một mực không thể thực hiện. Có lẽ đây chính là vụ án phát sinh dây dẫn nổ." Thế nhưng là nghe được suy đoán của hắn, một bên lão Hàn lại nhịn không được chặt lưỡi: "Tiểu tử, ngươi thật là được à, đây chính là ngươi cha mẹ ruột, ngươi vậy mà có thể hoài nghi đến bọn hắn trên đầu." Thế nhưng là nhìn thấy lão Hàn không thể tưởng tượng nổi, người trẻ tuổi lắc đầu: "Cảnh sát, ngươi không hiểu, cha mẹ ta chính là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tính cách, mà lại bọn hắn cũng biết, bạn gái của ta một mực tại uống thuốc sự tình. Càng làm cho Lục Tuấn Hào không thể lý giải chính là, cha mẹ đối với Trần Nhã Lệ thái độ rất kém cỏi rất kém cỏi. Bọn hắn còn nói, bởi vì Trần Nhã Lệ người yếu nhiều bệnh, về sau không thể thiếu chuyện phiền toái, cho nên còn không bằng sớm một chút phân, nhất phách lương tán." Nghe được cái này, La Phi nhịn không được lắc đầu. Cái này hai người già vẫn rất biết nói chuyện. Nhìn thấy đối phương là không thể tưởng tượng nổi, Lục Tuấn Hào chỉ có thể thở dài: "Cảnh sát, ngươi không hiểu rõ bọn hắn, không giống ta cùng bọn hắn sinh sống rất nhiều năm, cho nên đối bọn hắn luôn hành cử chỉ ta đều rất rõ ràng. Thế nhưng là liền tại bọn hắn nói chuyện thời gian, một bên nữ hải đã thống khổ từ trong thùng rác chui ra. Không đúng, đó căn bản không có khả năng. Lúc ấy Trần Nhã Lệ tại loại này uống say dưới tình huống là không thể nào chính mình chui vào rác rời ránh, trừ phi nàng đầu to hướng xuống." Nhìn thấy nữ hải thống khổ dãy rồi lấy từ bên trong chui ra, trên mặt biểu lộ cũng rất không thoải mái. La Phi cũng nói: "Ta liền nói chuyện này hơn phân nửa không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý." Nhìn xem La Phi lắc đầu, Lục Tuấn Hào cũng nói: "Cảnh sát, vậy chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi tìm ta cha mẹ, cùng bọn hắn đối chất?" "Không cần tiên sinh." Đúng lúc này, Tô Kiến Phàm mở miệng: "Ta vừa rồi đã cho hai người giả gọi điện thoại, bọn hắn hiện tại đang ngồi máy bay ở nước ngoài nghỉ phép. Từ hai ngày trước liền không tại bản địa, mà lại không riêng gì bọn hắn, bao quát cả một cái lão niên lữ hành đoàn người tất cả đều có thể thay bọn hắn làm chứng. Nếu như là người quen còn có thể bao che bọn hắn. Nhưng vấn đề là, những người này đại đa số đều là người xa lạ, bọn hắn là lâm thời tạo thành một cái lữ hành đoàn. Cho nên cơ bản có thể bài trừ hai người này hiểm nghi." Nghe được tin tức này, một bên An Ngọc Nhã cũng nói: "Là tổ trưởng, có khả năng hay không là có người tìm ta khuê mật phiền phức? Bởi vì nàng trước đó đích thật là đụng phải có người quấy rối, nhưng là không dám đem chuyện này nói cho bạn trai." Tin tức như vậy, để Lục Tuấn Hào cũng là toàn thân chấn động. "Không phải đâu, các ngươi đang nói đùa đúng hay không? Chuyện lớn như vậy vậy mà đều không cùng ta nói." Nhìn thấy đối phương có chút khó tin, vị này khuê mật lập tức luống cuống: "Tiên sinh, tính tình của ngươi mọi người chúng ta đều biết, nếu là ngươi biết chuyện này, cái kia không phải đem người kia ra lột không thể." La Phi thì là hỏi: "Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ngươi từ từ nói." "Cảnh sát, Trần Nhã Lệ trước đó tại trên mạng báo danh một cái nặc danh tâm lý giao lưu khóa, thế nhưng là cùng với nàng đi học chung một cái người chung phòng bệnh. Không biết thông qua phương thức gì tìm được nàng xã giao tài khoản, còn cùng với nàng hẹn lấy muốn họ Fleur liền gặp mặt." Tin tức như vậy, để Lục Tuấn Hào lập tức đen khuôn mặt. Cái kia Trần Nhã Lệ nói như thế nào? Nghe được đối phương hỏi như vậy, nữ hải cũng là từ chối cho ý kiến. Cảnh sát, bằng hữu của ta đương nhiên phi thường phản cảm. Trước tiên cự tuyệt hắn. Thật không nghĩ đến cái này nam nhân không dung tha, hắn nói nếu như ta bằng hữu dám đem chuyện này nói ra, liền muốn cho Lục tiên sinh gọi điện thoại, nói hai người bọn họ đã phát sinh quan hệ. Mặt khác cái này nam nhân tựa hồ có chuẩn bị mà đến. Hắn khi tìm thấy Trần Nhã Lệ trước đó, liền đã biết được đối phương trụ sở, thậm chí còn vụng trộm theo dõi qua nàng, biết nàng mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nghe đến đó, một bên bạn trai cơ hồ liền muốn nổ. Cảnh sát, cái này nam nhân rõ ràng có vấn đề a. Hắn sẽ không phải là loại kia chuyên môn theo dõi người khác biến thái của a. Nhìn thấy hắn rất kích động, cơ hồ không có cách nào độc lập suy nghĩ, thật giống như hận không thể lập tức đem cái này nam nhân chém thành muôn mảnh. La Phi cũng liền bận bịu an ủi, tiên sinh, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói khó mà tiếp nhận, bất quá chúng ta vẫn là phải lánh tính một chút. Tại không có chứng cứ trước đó, chúng ta cũng không thể tùy tiện bắt người. Chỉ là nghe được đối phương mà nói, Lục Tuấn Hào đơn giản cảm thấy buồn cười. Cảnh sát, ngươi là đang nói đùa, đúng hay không? Sự tình đều phát triển đến một bước này, ta làm sao có thể tỉnh táo? Nhìn đối phương rất kích động, nói đến đây cũng không nhịn được lắc đầu. Rõ ràng là đối cái này tiềm ẩn uy hiếp đã hận thấu xương. La Phi đành phải hỏi cái này hai cái bằng hữu. Vậy các ngươi có biết hay không cái này nam nhân hình dạng thế nào? Hắn ngủ ở chỗ nào? Cho dù là một chút xíu cùng hắn có liên quan tin tức, đều có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp rất lớn. Nhìn thấy La Phi ánh mắt hoài nghi, hai người vội vàng giải thích. Cảnh sát, nếu như có thể mà nói, chúng ta thực muốn trợ giúp ngươi. Thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta thực không thế nào hiểu rõ cái này. Hai người nói xong, có chút phát sầu. Bất quá cái này cũng không trách các nàng. Bởi vì Trần Nhã Lệ trước đó đã từng nói với các nàng qua. Chuyện này không có quan hệ gì với các nàng. Chính mình cũng không hy vọng các nàng tham dự vào. Đến lúc đó các nàng khả năng cũng sẽ hãm sâu hiểm cảnh. Chỉ là, nghe được tin tức này, một bên Lục Tuấn Hảo cơ hồ sụp đổ. Nói đùa cái gì? Nàng một bệnh nhân, lại tốt như vậy tính tình, lại có thể xử lý cái gì? Tại Lục Tuấn Hảo nhìn tới, nếu là Trần Nhã Lệ thật có thể để tên biến thái kia thu tay lại, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay một bước này. Nhìn thấy đối phương nhịn không được lắc đầu, La Phi cũng nói, tiên sinh, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, bất quá ngươi vẫn là phải giữ vững tỉnh táo, cảnh sát chúng ta sẽ phụ trách điều tra chuyện này. Chỉ là theo lấy trở lại tổ trọng án, đối thi thể tiến hành hai lần kiểm tra. Đạm Văn cũng rất nhanh đến mức ra kết luận. Thực không nghĩ tới, cô gái này thật là đã bị người trói lại hai tay, từ rác rưởi thông đạo trực tiếp đầu to hướng xuống ném đi xuống dưới. La Phi lúc này cũng nói, xem ra cái này người quá nhiễu, hoàn toàn chính xác có rất lớn hiểm nghi. Ngay tại La Phi bọn hắn lúc nói chuyện, Tô Kiến Phạm đã từ văn phòng đi ra. La tổ trưởng, ta ngược lại thật ra điều tra đến, có một chiếc xe taxi luôn luôn dừng ở bọn hắn cửa tiểu khu. Bất quá ta không xác định, trực giác của mình đến cùng đúng hay không. Nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi, La Phi lắc đầu. Nhiều khi ngươi hẳn là tin tưởng mình trực giác, cũng có lẽ suy đoán của ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là đúng. La Phi nói xong, cũng quan sát thu hình lại. Hắn cũng rất nhanh phát hiện, ở trong đó không thích hợp địa phương. Kỳ quái, cái này lái xe taxi, vì cái gì mỗi lần đều là mang theo bạn gái của mình cùng một chỗ? Liền xem như hai người cùng tiến lên tan tầm về nhà, vậy cũng không khỏi quá kỳ quái. Nhìn thấy đối phương có chút ánh mắt hoài nghi, Tô Kiến Phạm cũng nhẹ gật đầu. La tổ trưởng nói rất đúng, vừa rồi tại màn hình giám sát bên trong ta cũng phát hiện, hai người kia mỗi một lần đều là chờ ở cửa tiểu khu, nhưng là mỗi lần rời đi thời điểm đều không có nối liền bất luận kẻ nào. Dạng này phân tích để là phi nhẹ gật đầu, cũng có lẽ bọn hắn chính là tại điều nghiên địa hình. Chỉ là nghe được tin tức này, Tô Kiến Phạm cũng có chút khó có thể tin. La tổ trưởng, cái này thực có thể sao? Nói không chính xác, cũng có lẽ ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ hải kia chính là đã bị uy hiếp. Nàng cũng là bất đắc dĩ mới trở thành đồng lõa. Chỉ là nghe đến đó, những người khác cũng lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn ý thức được, cái này có lẽ nói rõ, cô gái này cũng là người bị hại, mà lại nhận lấy uy hiếp. Nghĩ đến tầng này, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Thực không nghĩ tới, thế mà lần này sẽ dính dấp ra một cái khác người bị hại. Chương 888, cảnh giác biển số xe. Chân mệnh tiên tử. Chương 888, cảnh giác biển số xe. Chân mệnh tiên tử. Giờ khắc này, biểu tình của những người khác đều trở nên ngưng trọng lên. Gần như cùng lúc đó, La Phi cũng đã nhận được xe taxi công ty điện thoại. La tổ trưởng, chúng ta trong khoảng thời gian này đang điều tra một cái mất tích cho thuê lái xe. Lái xe gọi Tiền Minh Đức, tuổi tác tại 42 tuổi. Thế nhưng là từ khi nửa tháng trước, hắn liền theo xe của mình cùng một chỗ triệt để mất liên lạc. Cảnh sát, chúng ta mỗi một xe taxi lên đều sẽ trang định vị khí. Thế nhưng là chiếc xe này lên định vị khí lại bị hái xuống, nhét vào một cỗ lái hướng nơi khác đường dài xe hàng bên trên. La tổ trưởng, nếu là ngài không ngại mà nói, ta hy vọng ngài có thể giúp chúng ta điều tra thêm xem, chiếc xe này đến cùng đi địa phương nào. Còn có người tài xế kia, đến cùng đi nơi nào. Bởi vì không riêng gì chính mình, liên liên người nhà của hắn đều đã sắp điên. Nghe ra đối phương có chút lo lắng. Rõ ràng là lần trước người tài xế kia bị bắt, để bọn hắn lòng còn sợ hãi. La Phi cũng tại này lại nhẹ gật đầu. Hoàng lão bản, nếu như có thể mà nói, chúng ta nghĩ hỏi thăm một cái vị này lái xe taxi giấy phép. Lẽ thường ạt 786 thế nhưng là nghe được cái xe này bảng số. La Phi lại lập tức cảnh giác lên. Hoàng lão bản, ngươi nói bảng số xe là cái này,
Ngươi xác định sao?
Nghe ra đối phương có chút khó tin. Hoàng lão bản cũng phi thường khẳng định. Cảnh sát, đích thật là cái này giấy phép không sai, chỉ là chẳng lẽ cái này có vấn đề gì?
La Phi thì là trầm mặc một hồi mới nói.
Hoàng lão bản, chúng ta khả năng cần ngươi đến tổ trọng án một chuyến. Bởi vì chúng ta vừa vặn đang điều tra cùng một chỗ bản án, mà chiếc này xe taxi liền xuất hiện ở thu hình lại bên trong, người tài xế này cũng rất có thể là chúng ta đang tìm người hiểm nghi phạm tội.
Tin tức như vậy, làm cho đối phương lập tức đổi sắc mặt.
Tại sao có thể như vậy?
Giờ khắc này, Hoàng lão bản biểu lộ cũng là trở nên vô cùng khó coi.
Bất quá cũng khó trách.
Dù sao nàng cũng tìm tài xế này hơn nửa tháng.
Vẫn cho là đối phương là gặp phiền phức gì, cho nên mới lâm thời trốn việc.
Nhưng đủ loại dấu hiệu đủ để cho thấy, hắn vấn đề rất lớn.
Cái này, Hoàng lão bản lập tức cảm thấy một trận đau đầu.
Tại sao có thể như vậy?
Loại chuyện này vì sao lại xảy ra ở trên người ta?
Nhìn đối phương khó có thể tin,
cũng cơ hồ không thể tin vào tai của mình.
La Phi đành phải an ủi.
Hoàng lão bản, loại chuyện này cũng không có cách nào.
Bất quá để bảo đảm bạn vô nhất thất, chúng ta vẫn là phải đem người này ảnh chụp cho lão bản ngươi nhìn một chút, cũng có lẽ ngươi có thể phát hiện một chút dấu vết để lại.
Nghe được đối phương nhắc nhở,
lão bản mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là chỉ có thể thở dài.
Cảnh sát, nếu là lần này sự tình thật là người tài xế kia làm, công ty của chúng ta nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm, khẳng định sẽ tích cực phối hợp cảnh sát điều tra.
Chỉ là sau một lúc lâu,
theo lấy thu được La Phi phát tới thu hình lại,
lúc này Hoàng lão bản lại nhịn không được nhíu mày.
Không đúng La tổ trưởng, cái này không phải chúng ta lái xe.
Hoàng lão bản nhìn thấy người tài xế này nhìn qua 30 tuổi trở ra,
tóc dài, trong tay trái còn có hình xăm,
thân hình mặc dù rất gầy,
nhưng là trên cánh tay đều là cơ bắp.
Thế nhưng là tại chính mình cho thuê công ty, căn bản liền không có dạng này một người mặc ăn mặc người,
cho nên đối phương căn bản không phải chính mình cho thuê công ty người.
Bất quá tin tức này
cũng không để cho La Phi cảm thấy cao hứng,
bởi vì hắn biết khả năng này mang ý nghĩa
nam nhân kia đã gặp được nguy hiểm.
Thế là hắn cũng nói,
ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm?
Nhìn thấy đối phương khó có thể tin,
lão bản nương lại phi thường khẳng định,
cảnh sát, ta không có nói láo tất yếu, người này xác thực không phải chúng ta công ty người, hắn đến cùng là thân phận gì,
vì sao lại mở ra công ty của chúng ta xe đâu?
Nhìn ra đối phương có chút lộn xộn, còn rất tức giận,
La Phi đành phải an ủi,
lão bản, xảy ra chuyện như vậy đều không phải là chúng ta muốn nhìn đến,
bất quá chuyện cho tới bây giờ, xem ra chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, người tài xế này rất có thể gặp phải nguy hiểm, mà hai người này chính là trộm xe của hắn.
Tin tức như vậy,
để Hoàng lão bản đơn giản giận không chỗ phát tiết, cũng là rất tức giận dậm chân.
Hai người này quả thực là quá ghê tởm, bọn hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Chỉ bất quá khi thấy trong tấm hình cái cô nương kia,
một bên An Mộc Nhã lại tại này lại, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì.
Cảnh sát, nếu như ta nói ta trước đó gặp qua cái này, hơn nữa còn kém chút đi theo hắn lên xe, các ngươi có tin hay không?
Thấy được nàng khắp khuôn mặt là lo lắng,
còn giống như có chút muốn nói lại thôi.
La Phi lại là không khỏi buồn bực.
An Mộc Nhã thì là nói cho hắn biết,
La tổ trưởng kỳ thật phía trước mấy ngày, ta có một ngày từ Trần Nhã lại nhà, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe taxi dán lên, đều không chờ tăng gấp, bọn hắn liền chủ động mời ta lên xe, còn nói vừa vặn tiện đường. Ta lúc ấy mặc dù rất gấp về nhà, nhưng nhìn hai người kia dáng vẻ ta đều chưa quen thuộc, cũng thực sợ bọn họ có thể là tìm đến Trần Nhã Lệ phiền phức, cho nên ta liền không có lên xe.
Bất quá bây giờ ngẫm lại, chuyện này thực tế thật trùng hợp.
Vì cái gì ta vừa vặn cần xe thời điểm, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện?
Khả năng này đủ để chứng minh,
hai người kia từ vừa mới bắt đầu liền đã kế hoạch tốt rồi, muốn chờ đợi con mồi xuất hiện.
Cho nên dù là không phải ta, khả năng cũng sẽ có cô gái khác gặp được nguy hiểm.
Nghe được đối phương phân tích,
một bên Lục Tuấn Hào cũng rất kích động.
Không phải, đã ngươi đã sớm biết có người muốn tìm Trần Nhã Lệ phiền phức, ngươi vì cái gì chưa từng có đã nói với ta chuyện này?
Chẳng lẽ ngươi là sợ sệt ta biết về sau sẽ ngăn cản các ngươi tỷ muội gặp mặt?
Liên vì cái này, ngươi liền để hắn đưa thân vào hiểm cảnh bên trong, ngươi đơn giản quá phận.
Nghe được hắn chỉ trích chính mình,
An Ngọc Nhã lại nhịn không được khịt mũi coi thường.
Họ Lục, ngươi đừng bảo là em hay, khiến cho giống như chính mình cỡ nào chính nghĩa. Ngươi nếu là thật như vậy quan tâm bạn gái, liền sớm một chút cùng nàng kết hôn, mà không phải kéo tới hiện tại, một mực phơi lấy người khác.
Nói cho cùng, ngươi không phải là sợ sệt cha mẹ của mình sẽ mất hứng.
Nếu là ngươi thực như vậy quan tâm Nhã Lệ, vậy liền trực tiếp cùng với nàng cùng đi lĩnh chứng chờ các ngươi gạo nấu thành cơm, coi như cha mẹ ngươi lại nói cái gì thì phải làm thế nào đây?
Nhìn thấy đối phương có chút kích động,
La Phi chỉ có thể đưa tay ra hiệu.
Hai người các ngươi đều lánh tính một chút, loại thời điểm này không nên cãi nhau.
Huống hồ các ngươi coi như lại kích động thì có ích lợi gì, người đã không về được.
Dạng này hỏi lại,
để cho hai người lập tức trầm mặc không nói.
Bọn hắn đương nhiên biết, La Phi nói không sai.
Thế nhưng là bởi vì lâm vào to lớn bi thống, không thể tiếp nhận khuê mật xảy ra chuyện sự thật, cho nên bọn hắn mới có thể lẫn nhau chỉ trích.
Vì cái gì bất quá là phát tiết bất mãn trong lòng.
Một bên Lục Tuấn Hào cũng nói,
cảnh sát, ta cũng không sợ ngươi chê cười, trước đó ta liền nghĩ từ cha mẹ ta nơi đó đem hộ khẩu bản lấy tới, sau đó cùng Trần Nhã Lệ cùng đi đăng ký, nhưng là hai người bọn họ đem hộ khẩu bản khóa tại trong hòm sắt, căn bản không cho ta cơ hội.
Nhìn thấy hắn tựa hồ rất bị khuất,
An Ngọc Nhã lại là khịt mũi coi thường.
Nàng cũng cảm thấy
cái này nam nhân chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe mà thôi.
Tích tích,
ngay lúc này cách đó không xa truyền đến một trận ô tô tiếng còi.
La Phi nhìn thấy
Hoàng lão bản đang từ trên xe đi xuống, sắc mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng, rõ ràng là rất không cao hứng. Mà Hoàng lão bản lúc này cũng cáo La Phi: "La tổ trưởng, kỳ thật tại trước đây không lâu chúng ta liền tiếp vào qua một trận khiếu nại điện thoại. Có khách nói, công ty của chúng ta người tài xế này, tại đưa nhân chi về sau, vụ trộm quấy rối người khác bạn gái. Mời đối phương ra ngoài hẹn họ, còn bị đối phương bạn trai bắt tại trận, chẳng qua là trên điện thoại di động gửi nhắn tin, không có trực tiếp chứng cứ. Cho nên bọn hắn cũng không cách nào báo cảnh sát, chuyện này cuối cùng cũng chỉ đành không giải quyết được gì." La Phi nghe cũng không khỏi đến cau mày: "Vậy ngươi có hay không đem một đoạn này bằng ghi âm tới? Ta vừa bạn có thể nghe một chút xem, nói không chừng có thể phát hiện một chút manh mối." Hoàng lão bản liền vội vàng gật đầu: "Cảnh sát, ta lần này chính là cố ý đem băng ghi âm tới, nghĩ mời ngài nghe một chút xem cái này có phải hay không có vấn đề." Theo lấy điện thoại gọi thông, trong điện thoại cũng truyền tới một cái nơm nớp lo sợ nữ hài âm thanh: "Xin hỏi, nơi này là đằng vận tới xe taxi công ty sao?"
"Đúng vậy tiểu thư, không biết có gì có thể giúp ngài?"
"Là như vậy, hai ngày này ta mỗi ngày tan sở thời điểm đều có thể nhìn thấy một chiếc xe taxi chờ tại ta tan tầm địa phương cổng." Mới đầu thời điểm, nữ hài còn tưởng rằng là vừa vặn trùng hợp. Về sau ta mới ý thức tới những người này chính là cố ý chờ ở nơi đó chờ lấy ta xuất hiện. Nghe đến đó, La Phi cùng người bên cạnh liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều ý thức được, cô gái này khiếu nại người rất có thể chính là đôi tình lữ kia. Gần như cùng lúc đó, trong điện thoại tiếp tuyến viên cũng hỏi: "Cô nương, vậy ngươi lúc đương thời không nhìn thấy người tài xế này bảng số xe?"
"Cái này,
bởi vì đối phương tựa hồ là dùng vải đem giấy phép che khuất, tăng thêm là ban đêm, ta thật sự là rất sợ sệt, liền không có nhìn kỹ."
"Ta đã biết tiểu cô nương, ngươi khiếu nại ta ghi danh. Nếu là chúng ta có thể tìm tới người tài xế kia, nhất định trước tiên liên hệ ngươi."
Theo lấy điện thoại của máy, Hoàng lão bản cũng nói cho La Phi: "La tổ trưởng, lúc ấy chúng ta tiếp vào điện thoại thời điểm, còn tại hiếu kỳ người tài xế này đến cùng là ai. Bây giờ xem ra, rất có thể chính là ngươi muốn tìm đôi tình lữ kia, mà tiền sư phụ khả năng đã bị bọn hắn hại."
An Ngọc Nhã cũng nói cho La Phi:
"La tổ trưởng, ta cũng nhớ kỹ, lúc ấy nữ hải kia phi thường nhiệt tình. Nàng và mình bạn trai cũng rất giống rất ân ái dáng vẻ, hai người quan hệ vô cùng thân mật. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai người này rõ ràng đều hơn 30, thế nhưng là biểu hiện lại giống như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Bất quá mặc dù bọn hắn cung cấp manh mối có hạn, nhưng La Phi vẫn là gọi Tô Kiến Phàm điều lấy khiếu nại nhân địa chỉ phụ cận giám sát, cũng là thông qua so sánh đôi nam nữ này khuôn mặt. Tô Kiến Phàm rất mau tìm đến bọn hắn thông tin cá nhân.
La tổ trưởng, hai người kia vấn đề xác thực rất lớn. Xem xét hồ sơ về sau, La Phi mới biết được, nguyên lai hai người kia không phải lần đầu tiên làm ra loại sự tình này. Cái này nam gọi Ngô Á Bằng, bạn gái của hắn gọi Cực Khổ Đẹp Chi. Sớm 10 năm trước, Ngô Á Bằng cũng bởi vì nhập thất cướp bóc tiến vào ngục giam, mà sau đó hắn càng là bởi vì cưỡng gian chưa thỏa mãn, lang đang vào tù, ở bên trong chờ đợi 7-8 năm. Chỉ bất quá, cẩn thận so sánh giám sát về sau, La Phi cũng nói,
không đúng, trong tấm hình hai người kia ít nhất phải có 30. Chẳng lẽ nói tại từ ngục giam sau khi đi ra, Ngô Á Bằng lại trọng thao cựu nghiệp? Nhất làm cho La Phi giật mình là, cho dù qua nhiều năm như vậy, cái này Cực Khổ Đẹp Chi thế mà còn đối bạn trai không rời không bỏ. Nhìn thấy La Phi ánh mắt hoài nghi, Tô Kiến Phàm cũng nói,
La tổ trưởng, trải qua chúng ta điều tra phát hiện, Cực Khổ Đẹp Chi đã từng đã kết hôn. Thế nhưng là từ khi nàng cái này bạn trai cũ Ngô Á Bằng ra ngục về sau, nàng lại quả quyết cùng trượng phu ly hôn, tiếp tục đi cùng với người này. Cho nên nàng hiện tại sẽ tinh thần có chút không bình thường, có lẽ chính là bởi vì nhận lấy Ngô Á Bằng ảnh hưởng. Một bên Lý Dục nghe lại là nhịn không được cười lạnh.
Ha ha, trong mắt của ta cái này Cực Khổ Đẹp Chi hoàn toàn chính là cái yêu đương não. Cũng không cho phép nàng làm những chuyện này đều là cam tâm tình nguyện. Chỉ là thuận cái này mạch suy nghĩ. La Phi cũng đề nghị, vậy chúng ta có lẽ hẳn là thử liên lạc một chút nữ nhân này trong trước, xem có thể hay không từ chỗ của hắn được một chút đầu mối lưu dụ.
Tô Kiến Phàm thì là nói cho La Phi:
"La tổ trưởng, kỳ thật ta vừa rồi liền liên hệ hắn, ta cũng là lo lắng đối phương có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Hắn cũng biểu thị chính mình rất nguyện ý phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra."
La Phi cũng nhẹ gật đầu, đây là một tin tức tốt, tối thiểu nói rõ hắn tạm thời là an toàn.
Sau một lúc lâu, theo lấy bọn hắn trở lại tổ trọng án, vị tiên sinh kia đã sớm chờ ở chỗ này. Khi thấy La Phi bọn hắn xuất hiện, cái này nam nhân còn rất cảm kích:
"Cảnh sát, thực thật cao hứng có thể cùng các ngươi gặp mặt." Nhìn thấy đối phương biểu lộ phức tạp,
La Phi cũng nói: "Tiên sinh, chúng ta lần này đến tìm ngươi, chính là muốn biết một chút liên quan tới Cực Khổ Đẹp Chi tình huống. Bởi vì ta nghĩ ngươi cũng biết, nàng trước kia có một người bạn trai, còn có qua tiền khoa." Nhìn thấy La Phi rất nghiêm túc, cái này nam nhân cũng là nhịn không được cười lạnh:
"Cảnh sát, chuyện này ta đều biết. Trước đó ta cũng không chỉ một lần nhắc nhở qua nàng, tốt nhất cùng tên rác rưởi kia giữ một khoảng cách. Thế nhưng là nàng thế mà trái lại trách cứ ta nói, ta không hiểu nàng. Mà khác nàng còn nói, nam nhân kia là nàng mối tình đầu, là nàng đời này đều sẽ thích người, cũng không cho phép bất luận kẻ nào chửi tới. Nếu là ta còn dám nói hắn nói xấu, cái kia Cực Khổ Đẹp Chi liền muốn đối ta không khách khí."
Nói đến đây, chồng trước Chu Một Văn lắc đầu:
"Cảnh sát, cho nên trong mắt của ta, khả năng nàng đều sớm có chút cử chỉ điên rồ."
Nhìn thấy đối phương lắc đầu, La Phi cũng suy đoán, cũng có lẽ là từ lúc kia, ngươi cũng cảm giác được Cực Khổ Đẹp Chi rất nguy hiểm, cho nên mới quyết định cùng với nàng ly hôn, để tránh mình đã bị tổn thương.
Nghe đến đó, Chu Một Văn nhẹ gật đầu:
"Đúng vậy cảnh sát,
bởi vì ta có thể cảm giác được, cho tới nay, nữ nhân này đều đang làm bộ hiển thê lương mẫu, nàng tại kiềm chế chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Chỉ bất quá làm cực khổ đẹp chi chân mệnh tiên tử cuối cùng ra ngục. Nàng liền không chút do dự, nghĩa vô phản cố trực tiếp bỏ xuống Chu Một Văn. Bất quá bây giờ xem ra, cái này có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao liền nàng đối với nam nhân kia cố chấp như vậy, thậm chí đến có chút cuồng nhiệt tình trạng, nếu là ta tiếp tục cùng với nàng kết giao mà nói, cái kia nói không chừng ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Chương 889, hoàn toàn không biết gì cả. Không tình cảm chút nào chương 889, hoàn toàn không biết gì cả. Không tình cảm chút nào nhìn xem Chu Một Văn lắc đầu. Tựa hồ có chút may mắn. La Phi cũng hỏi, cái kia từ khi ly hôn về sau, hai người các ngươi còn có liên hệ sao? Ta nhớ được các ngươi cùng một chỗ thời điểm, là không có hài tử. Nghe đến đó, Chu tiên sinh lắc đầu. Cảnh sát, trước đó ta cũng hoài nghi tới, có thể là thân thể của mình có vấn đề. Nhưng là về sau tại chúng ta cùng đi làm kiểm tra người thời điểm, thầy thuốc nói cho ta, nàng có vụng trộm phục dụng thuốc tránh thai. Cũng là lúc kia, Chu Một Văn ý thức được, cực khổ đẹp chi có lẽ từ vừa mới bắt đầu đem hắn xem như lốp xe dự phòng. Chỉ bất quá chính ta từ đầu đến cuối mơ mơ màng màng, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được tin tức này, La Phi cũng cơ bản có thể xác định, bọn hắn trước đó suy luận là không có sai. Nữ nhân này chính là một cái cố chấp cuồng, vẫn là một cái yêu đương não. Nàng đối với tiền nhiệm trợ phu, cơ hồ không có tình cảm có thể nói. Ngược lại đem ý nghĩ đều đặt ở trên người người nam nhân kia. Mà lại nếu như đổi lại người bình thường, tại biết đối phương loang lộ việc xấu về sau, đều sẽ đối cái này nam nhân kính sợ tránh xa. Cũng chỉ có cực khổ đẹp chi còn khăng khăng một mực cùng Ngô Á Bằng cùng một chỗ. Nhìn như vậy đến, nàng khả năng đều không chỉ là yêu đương nao đơn giản như vậy, thậm chí khả năng có một ít bệnh tâm lý. Ngay tại La Phi bọn hắn trở lại tổ trọng án bản lãnh, Lý Dục cũng đem điện thoại được chuyển tới hắn văn phòng. "La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, Lục Tuấn Hào cha mẹ gọi điện thoại tới. Bọn hắn nói đối với cô gái này gặp gỡ cảm thấy rất tiếc hận. Bất quá bọn hắn ở sâu trong nội tâm biết, kỳ thật dạng này đối với mình con trai vẫn là có chỗ tốt. Dù sao cô gái này xảy ra chuyện, nàng cũng có thể triệt để yên lòng, không cần lại đã bị đối phương mê đến năm mê ba đạo. Bất quá mặc dù bọn hắn nói như thế, nhưng là theo La Phi, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá hắn ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. La tổ trưởng, chúng ta tra được cô gái này đã từng mướn qua một bộ phòng ở, chỉ bất quá bởi vì có 2 tháng không có giao tiền thuê nhà, chủ thuê nhà đã rất tức giận. Chủ thuê nhà lúc đầu nghĩ báo cảnh sát, nhưng thật sự là liên lạc không được hai người kia. Vết bắt nhất chính là hai người này đã đem trong phòng khóa cửa đổi, cho nên chủ thuê nhà coi như muốn cưỡng ép vào cửa cũng không có cách nào. Cảnh sát, trước đó ta cũng nghĩ qua muốn tìm mở khóa sư phụ đem cửa mở ra, nhưng là tưởng tượng coi như đem bọn hắn đuổi đi, ta còn muốn thay cái khóa cửa, ta đã cảm thấy rất không đáng. Nghe được đối phương có chút không vui, La Phi cũng hỏi, chủ thuê nhà tiên sinh dựa theo ngươi ý tứ, hai người kia bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến bĩ, cơ hồ không ở trong nhà. Đúng vậy a cảnh sát, nếu như có thể tìm tới các nàng mà nói, vậy ta khẳng định trước tiên liền cùng với các nàng đối chất nhau, để các nàng nhất định phải giao tiền, không phải vậy mà nói liền đi nhanh lên người. Dù sao ta chỗ này cũng không phải làm từ thiện, ta cũng không muốn nhìn xem các nàng một mực ý ở chỗ này không đi. Nghe được đối phương dạng này phân tích, La Phi nhẹ gật đầu. Đa tạ chủ thuê nhà, ngươi cho chúng ta cung cấp đầu mối xác thực phi thường trọng yếu. Cái này cũng hoàn toàn chính xác đối với chúng ta có rất lớn trợ giúp. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là La Phi rất rõ ràng, đã hai người kia không thường thường về nhà, vậy đã nói rõ bọn hắn bình thường có thể sẽ không đợi trong phòng. Nơi này khả năng không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Bất quá vì để phòng bất nhất, bọn hắn vẫn là quyết định đi hai người kia nơi ở nhìn xem, có thể hay không tìm tới cái khác chứng cứ. Thế là La Phi liền mang theo Lý Dục các nàng, cùng một chỗ đến chủ thuê nhà cung cấp địa chỉ. Theo lấy đi vào chỗ này lầu trọ, La Phi bọn hắn cũng cố ý kêu mở khóa sư phụ. Chỉ là vừa đến gia đình này cổng, La Phi liền nhịn không được cau mày. Bởi vì cái này một gia đình dùng khóa cửa, cùng những người khác nhà đều có chỗ khác biệt. Nhìn qua là một cái phi thường nhiều phức tạp trọng mật mã khóa. Cảnh tượng như vậy, cũng làm cho những người khác xem nín hơi ngưng thần. Xem ra hai người kia tựa hồ là đang trong phòng ẩn giấu thứ gì, không muốn để cho người khác phát hiện. Chỉ là mặc dù La Phi bọn hắn có chút không kịp chờ đợi, thế nhưng là vị này mở khóa sư phụ lại nhịn không được có chút phát sầu. La tổ trưởng loại này khóa cửa, xem xét chính là cố ý định tố. Ta muốn mở ra mà nói, khả năng cần tốn hao một chút thời gian. Nghe ra đối phương có chút chần chờ, La Phi lại nói cho hắn biết, tiên sinh, người đây cũng không cần lo lắng, cảnh sát chúng ta sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Nghe được đối phương nói như vậy, mở khóa sư phụ lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cảnh sát, có ngươi câu nói này, vậy ta an tâm. Nghe được đối phương giống như nhẹ nhàng thở ra, La Phi cũng rất rõ ràng, phòng này bên trong nói không chừng cất giấu cái gì, bọn hắn cũng phải làm tốt đối mặt phi thường tình huống chuẩn bị tâm lý. Hơn nửa canh giờ, theo lấy cửa phòng cuối cùng mở ra, vị sư phụ này cũng là đầu đầy mồ hôi. Cảnh sát, đại công cáo thành. Nghe được đối phương, La Phi nhẹ gật đầu. Đa tạ ngươi. Chỉ bất quá, cửa phòng vừa mới mở ra, La Phi bọn hắn liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì cái này trong phòng treo rất nhiều nữ sĩ quần áo, mà lại kiểu dáng đều có khác biệt. Trên vách tường còn dán rất nhiều ảnh chụp, đều là đôi tình lữ này cùng nữ nhân xa lạ. Các nàng có một ít là uống say, còn có trực tiếp dứt khoát bị trói lấy, dùng băng dính dính trụ miệng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. La tổ trưởng, cái này đã đủ để cho hai người kia định tội đi. Nhìn thấy Lao Hàn bọn hắn đều phi thường cảnh giác. Nói đến đây cũng là cảnh giác lên. La Phi lại bấm An Mộng Nhã điện thoại. "An tiểu thư, chúng ta khả năng cần ngươi giúp chúng ta một chuyện." An Mộng Nhã cũng là từ chối cho ý kiến. "Cảnh sát, chỉ cần có thể trợ giúp ta bằng hữu, vậy ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, cứ việc nói thẳng." Nghe đến đó, La Phi nhẹ gật đầu. "An tiểu thư kỳ thật chuyện này, nói đến có chút thẹn thùng, cũng chỉ có một mình ngươi mới có thể làm được." Nghe được đối phương nói như vậy, An Mộng Nhã cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. "Cảnh sát, ngươi nói đến cùng là chuyện gì?" Nhìn ra đối phương phi thường tò mò, La Phi cũng kiên nhẫn giải thích nói: "An tiểu thư, ta là hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta diễn một màn kịch, tốt trợ giúp chúng ta tìm tới ra hỏa này." Nguyên lai La Phi là cảm thấy, cái này rất có thể sẽ trở lại vụ án phát sinh địa điểm, bởi vì bọn hắn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, tăng thêm có rất nhiều cái người bị hại, cho nên La Phi tin tưởng, đang hại người chết kia Trần Nhã Lệ về sau, bọn hắn sẽ còn trở lại vụ án phát sinh địa điểm, vì thưởng thức kiệt tác của mình. Chỉ bất quá nghe được tin tức này, những người khác lại cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ tới hai người kia vậy mà như thế ghê tởm. Nhưng La tổ trưởng, ngài xác định là thật sao? Bất quá La Phi ngược lại là cảm thấy, có lẽ chính là bởi vì trước đó đủ loại tội ác, không có đã bị cảnh sát bắt lấy, hai người kia mới có thể dương dương đắc ý nói không chừng còn tại chỗ tối đắc chí, sẽ còn cảm thấy mình rất đáng gờm. Mà La Phi muốn lợi dụng chính là bọn hắn cái này loại tâm lý. Vào lúc ban đêm, La Phi bọn hắn đều đổi lại thường phục, đi tới chỗ này lầu trọ phía dưới nằm vùng. Bọn hắn liền nghĩ nhìn xem cái này nam nhân có thể hay không xuất hiện, chỉ là nghe đến đó, Tô Kiến Phàm còn có chút lo lắng. "La tổ trưởng, ngươi nói nếu là hai người kia một mực không xuất hiện, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ còn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ?" Nghe ra đối phương có chút bận tâm, tựa hồ sợ chính mình sẽ vồ hụt, La Phi lại cười lạnh lắc đầu. "Tô Kiến Phàm, đây chính là ngươi không biết, người bình thường tại trong lúc vô tình phạm tội về sau, bọn hắn rất có thể sẽ đem chứng cứ nghĩ biện pháp tiêu hủy, mà không phải đem người bị hại vật phẩm còn lưu tại bên cạnh mình, hai người kia lại đem những hình kia treo ở trong nhà, kỳ thật chính là một loại khoe khoang tâm lý." La Phi thậm chí có thể cảm giác được, hai người này phi thường đắc ý cảm thấy mình có thể làm đến bước này, còn không có bị cảnh sát bắt lấy. Nói rõ chính mình rất đáng ngưỡng. Dạng này phân tích, để Tô Kiến Phàm giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy. Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, cái kia mục tiêu vậy mà thực xuất hiện. Cái này khiến tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần. "La tổ trưởng, là chiếc xe kia sao?" Theo lấy Tô Kiến Phàm nhắc nhở một câu, La Phi cũng tại này lại nói nghiêm túc. "Chứ không nên khinh cử vọng động, chờ một hồi chiếc xe kia chuẩn bị lái đi thời điểm, chúng ta lại phối hợp Ngụy tiểu thần trước sau ba bọc." Nói chuyện thời gian, An Mộc Nhã lúc này đã giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, từ trong tiểu khu đi ra. Chỉ là nàng đã thay đổi một thân quần áo màu đen, hơn nữa còn khóc sướt mướt, giống như đặc biệt khổ sở. "Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi là đụng phải phiền toái gì sao?" Gần như cùng lúc đó, xe taxi kia đã như là u linh giống như trượt chân An Mộc Nhã trước mặt. Mà nghe được cái này nam nhân hỏi như vậy, An Mộc Nhã này lại nhịn không được thở dài. "Ta cũng không nghĩ tới bằng hữu của ta, nàng sẽ tao ngộ dạng này bất chắc, cái này thực sự quá làm cho người ta khó qua." Nhìn thấy đối phương có chút kích động, nói đến đây còn nước nở. Ngồi ở hàng sau, nữ nhân vội vàng xuống xe, đồng thời vỗ nhẹ An Mộng Nhã lưng, còn ôn nhu an ủi: "An tiểu thư, đối với ngươi gặp gỡ ta thực cảm thấy phi thường đồng tình. Ta cũng là thực không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh ở trên người ngươi, mặc dù ta biết chính mình nói cái gì khả năng đều vô dụng, bất quá đối với bằng hữu của ngươi gặp gỡ ta là thật phi thường đồng tình." Nhìn thấy nữ nhân này lại vây quanh, mặc dù An Mộng Nhã trong lòng đã bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không có vấn đề, bất quá nàng mặt ngoài vẫn là cố nén lửa giận, tại này lại nhẹ gật đầu: "Nữ sĩ, ngươi có thể nói như vậy thực để cho ta rất vui mừng, ta tin tưởng nếu như ta bằng hữu biết mà nói, nàng nhất định cũng sẽ thật cao hứng." Hôm nay An Mộng Nhã ăn mặc một thân áo khoác, một đầu đồng bệnh tóc dài trong gió nhảy múa. Thanh nhã trang dung phối hợp nước mắt, cả người đều mang một loại mãnh liệt dễ nát cảm giác. Chỉ bất quá mặc dù đối phương nói như thế, nhưng là đôi tình lữ này, lại tại này lại nhìn thoáng qua nhau. "Nữ sĩ, mặc dù chúng ta biết ngươi rất khó chịu, bất quá phát sinh chuyện như vậy, chúng ta ngoại trừ để ngươi bất đau buồn đi, cũng không biết nên nói cái gì. Cho nên nếu không ta xem, chúng ta bây giờ đưa ngươi về nhà, vừa vặn có thể trên đường cùng ngươi tâm sự chuyện này." Chỉ bất quá nghe được đề nghị của đối phương, An Mộc Nhã lại bắt đầu ngại ngùng. "Thế nhưng là hai vị ta lại không biết các ngươi, nếu là cho các ngươi thêm phiền phức, vậy ta sẽ rất không có ý tứ." Nhìn thấy đối phương có chút chần chừ, nói đến đây còn có chút quấn bách, cực khổ đẹp chi lại là khoát tay áo, hiền lành cười: "Không có quan hệ, ngươi yên tâm đi, hai chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi." Thế nhưng là ngay tại An Mộc Nhã muốn lên xe trước một giây, hai chiếc xe cảnh sát đã trước sau bao bọc lao đến, tất cả không được lúc đích. Khi thấy 7-8 cái cảnh sát xuống xe, hai người kia cũng lập tức đổi sắc mặt, bọn hắn còn rất tức giận chất vấn An Mộc Nhã: "Vị tiểu cô nương này, ngươi là có ý gì? Chúng ta hảo tâm dựng ngươi đoạn đường, kết quả hiện tại ngươi thế mà gọi cảnh sát tới, chúng ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì." Nhìn đối phương rất kích động, An Mộc Nhã lại tại này lại cười lạnh: "Hai người các ngươi hôn trướng, đừng cho là ta không biết các ngươi là cái gì. Bằng hữu của ta chính là đã bị các ngươi hại chết, hiện tại các ngươi đang còn muốn trước mặt ta giả vô tội sao?" Gần như cùng lúc đó, La Phi bọn hắn cũng đã cho cái này một đôi đoạt mệnh viên đường mang lên trên cổ tay. "Nô Á Bằng, cực khổ đẹp chi, hai người các ngươi bởi vì phạm phải cướp bóc bắt cóc chờ nhiều hạng tội danh bị bắt." Theo lấy Lý Dục cùng Tô Kiến Phàm đi đến phía sau xe, mở cốp sau xe, Một bó cánh tay thô dây thừng, một cái bữa, còn có một cái bao tải bất ngờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. La tổ trưởng, chứng cứ đều tìm đến. Không chỉ có như thế, ở phía sau chuẩn bị trong dương còn đặt vào hai cặp thô găng tay. Chính là công trường dùng cái chủng loại kia, mà lại phía trên còn dính lấy vết máu. Tựa hồ chính là Trần Nhã Lệ. Cái này hai người lập tức không lời nào để nói, mà nhìn xem bọn hắn đều trầm mặc. La Phi cũng nói, hai vị, các ngươi bởi vì bắt cóc, cưỡng gian cùng với ngoại ý muốn tội giết người bị bắt. Giờ khắc này, Nô Á Bằng triệt để không lời nào để nói, mà nhìn thấy bọn hắn đều trầm mặc. An Nhã Mộng còn hỏi bọn hắn, các ngươi cho ta thành thật khai báo, đêm qua các ngươi có phải hay không theo dõi bằng hữu của ta? Nghe đến đó, hai người tất cả đều trầm mặc không nói. Nhìn thấy bọn hắn túi đầu không nói lời nào, An Nhã Mộng tâm bên trong đã có đáp án. Hai người các ngươi quả thực là xuất sinh. Bằng hữu của ta là một người thiện lương như vậy, thật không nghĩ tới có người sẽ đối với hắn làm ra chuyện như vậy. Mặc dù đối phương cùng loạn, nhưng là La Phi cũng chỉ có thể an ủi. An tiểu thư, ngươi trước lánh tính một chút, chúng ta còn muốn hướng bọn hắn hỏi thăm tình huống cụ thể, bây giờ không phải là kích động thời điểm. Hơn nửa canh giờ, theo lấy trở lại phòng thẩm vấn, La Phi cũng tại này lại lạnh lùng hỏi. Nô Á Bằng, ta là ngươi mà nói, liền tranh thủ thời gian bằng giao, ngươi đến cùng đối Trần Nhã Lệ làm cái gì? Nam nhân nghe lại là tiếc hận lắc đầu. Cảnh sát, chuyện này nói đến kỳ thật còn có chút đáng tiếc. Nghe được đối phương loại lời này, La Phi còn cười lạnh hỏi. Phải không? Ngươi nói đáng tiếc ở đâu? Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, nam nhân lại là giải thích nói. Đêm qua chúng ta tìm tới nàng thời điểm, nàng chính mơ mơ màng màng trong hành lang chuẩn bị ném rác rưởi. Lúc ấy chúng ta đều coi là nàng đã lâm vào hôn mê, lập tức chúng ta liền có thể đắc thủ. Thật không nghĩ đến, ngay tại Ngô Á Bằng muốn từ phía sau ôm lấy Trần Nhã Lệ thời điểm, nàng đỗng nhiên tỉnh táo lại. Vì không cho nàng phát ra âm thanh, ta không thể làm gì khác hơn là dùng băng dán quấn lấy miệng của nàng, tiếp đó đưa nàng cả người đầu to hướng xuống từ rác rưởi thông đạo lấp xuống dưới. Nhìn thấy đối phương điềm nhiên như không có việc gì, còn giống như có chút tiếc hận. Bất quá hắn là tại tiếc hận, tự mình làm chuyện xấu không có thể đắc thủ. La Phi trước đó mà nói tựa hồ tại thời khắc này cũng cuối cùng ứng nghiệm. Sự thật chứng minh cái này nam nhân chính là một cái đồ biến thái. Hắn đối với sinh mệnh là coi thường, căn bản không để ý chết sống của người khác. Lúc này, Nô Á Bằng thậm chí có chút khoe khoang hỏi: "Cảnh sát, nói đến, ngươi đã tìm tới ta, vậy ngươi hẳn là cũng nhìn thấy chúng ta trong phòng những cái kia cất chứa à?"